Chương 6515. Vì sao làm thiên đế? Chương 6515. Vì sao làm thiên đế? Cảm ơn bạn thật đề cử. Diệp Thần nghe được cái này Tiêu Giao Quỷ Tôn mà nói, liền biết vậy tuyệt diện hồn sư Giang Trần Tử, chân tướng giấu giếm được cực sâu, liền Tiêu Giao Quỷ Tôn, địa vị là trưởng giáo, lại cũng không biết chuyện của ngoại giới, tự nhiên không biết Diệp Thần thân phận. Xem ra toàn bộ dẫn hồn quỷ, chân chính biết được ngoại giới chân tướng, có lẽ chỉ có Giang Trần Tử một người, những người khác cũng thuộc về ngu dốt trạng thái. Hư linh thần mạch, mở. Nếu đối phương muốn kiến thức luân hồi huyết mạch lực lượng, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng hư địa, cũng mở hư linh thần mạch. Hắn chẳng muốn quá mức kinh thế hai tục, cho nên chỉ phô bày hư địa, chỉ mở hư linh thần mạch. Hư linh thần mạch mở một cái, nhất thời ở giữa thiên địa, không gian phong bạo nổ tung, hô hô vang dội, có vô số chảy loạn, như đao kiếm vậy gào thét, thật may bị Diệp Thần nắm trong tay ở, không có bốn phía chém chết, nếu không, người ở chỗ này đều phải chết. Thật là cường hãn không gian chi lực. Đây chính là luân hồi huyết mạch lực lượng sao? Ta đúng là bắt được luân hồi hơi thở, cùng thánh hồn mảnh vỡ tương thông. Chẳng lẽ vắt ngang tại thế giới trung ương luân hồi huyết mạch đã bị người thừa kế? Cái này thế gian lại có người có thể chịu được luân hồi uy lực? Đám người cảm nhận được bốn phía bạo động không gian chảy loạn, còn có sau lưng ẩn chứa luân hồi uy nghiêm, đều là vô cùng kinh hãi, rồi rít lui về phía sau, dùng không thể tin ánh mắt đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần bề ngoài tu vi tuy chỉ có còn thật cảnh tầng tám trời, nhưng từ mới vừa triển hiện thủ đoạn tới xem, nếu quả thật đang đánh, chỉ sợ Tiêu Giao Quỷ Tôn cũng không phải là địch thủ của hắn. Tiêu Giao Quỷ Tôn ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói: lúc đầu các hạ thật thừa kế luân hồi huyết mạch, ngươi có thể biến dạng hư không đi vào, chính là dựa vào huyết mạch này uy lực chứ? Hắn ánh mắt khá là cay nghiệt, đã nhìn ra vậy hư linh thần mạch cứng hãn, dẫn hồn quỷ không gian khép kín, căn bản không có ra vào miệng, nhưng Diệp Thần có thể đi vào, rõ ràng cho thấy dựa vào hư linh thần mạch uy lực, trực tiếp xé nát nơi có không gian bình phong che chở. Diệp Thần cười một cái, nói: lộ mạng viếng thăm, xin các hạ thứ lỗi, ta hôm nay muốn gặp Giang Trần Tử tiền bối một mặt, các hạ có thể hay không truyền đạt một tiếng? Tiêu Giao Quỷ Tôn sắc mặt trầm xuống, nói: sư phụ ta bế quan nhiều năm, đừng nói là ngươi, liền ta ngày thường vậy rất khó gặp một lần, ngươi muốn gặp hắn, chỉ sợ không quá dễ dàng. Lúc đầu hắn là tuyệt diện hồn sư Giang Trần Tử học trò, một tên học trò, tu vi đều có bách gia cảnh ba tầng tiên, có thể tưởng tượng được vậy Giang Trần Tử thực lực. Diệp Thần nói: làm phiền các hạ truyền đạt một tiếng. Tiêu Giao Quỷ Tôn trầm tư một hồi, liền móc ra một tấm phụ chiếu, linh khí thúc giục, nói: ngươi lại vân. Vân, ta hỏi một chút sư phụ ý kiến, hắn có chịu hay không gặp ngươi, vậy phải xem lão nhân gia ông ta tâm tình. Phù này chiếu, lộ vẻ lại chính là đưa tin phụ chiếu. Tiêu Giao Quỷ Tôn đưa tin đi qua, hướng Giang Trần Tử hỏi phải chăng gặp khách, chỉ chốc lát sau, vậy phù chiếu lóe ra một hồi quỷ dị màu đen ma khí. Tiêu Giao Quỷ Tôn con ngươi co rút một cái, mặt đầy vẻ ngạc nhiên, tựa hồ sư phụ hắn bên kia có kinh người gì tin tức truyền tới. Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói: Giang Trần Tử tiền bối nói thế nào? Sư phụ ta nói. Tiêu Giao Quỷ Tôn sắc mặt rất là cổ quái, chần chờ một chút tử, sau đó trong mắt đột nhiên bạo khởi nhọn sắc khí, quát lên: sư phụ ta nói, ngươi cái này luân hồi chi chủ là giả, ngươi là Vũ Hoàng cổ đế gia tế, ngươi muốn đến mưu hại võ thiên đế. Dừng một chút, hướng người chung quanh hạ lệnh: người đâu, cái này gian tế muốn mưu hại võ thiên đế, mau đem hắn bắt. Hắn trong miệng võ thiên đế chính là cựu nhật chi chủ võ tuyệt thần. Thiên đế là một cái xưng hô, đại biểu địa vị trí cao vô thượng. Ví dụ như kiếp trước luân hồi chi chủ, ngực khối kia linh khí dư thừa nhất đạo cốt, gọi làm thiên đế cốt. Thiên đế hai chữ chính là trí cao vô thượng ý mà cựu nhật chi chủ xưng bá thời đại, chính là bị người tôn xưng là võ thiên đế đương kim thiên đế, chính là Vũ Hoàng cổ đế. Bất quá Vũ Hoàng cổ đế tên thật từ mang đế uy, cho nên hắn không hề xưng đế. Vũ Hoàng cổ đế trinh phạt luân hồi chi chủ, chính là hạ chiếu nói Diệp Thần mưu toan lật đổ thiên địa, tự xưng Diệp Thiên Đế, cho nên hắn muốn trinh phạt Chu Diệt, là vì duy trì thiên địa đại cuộc. Ý đám người nghe được Diệp Thần lại là gian tế, còn muốn mưu hại võ thiên đế, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Cái này một tí nổi lên biến cố, liền Diệp Thần cũng là tại chỗ ngây ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới vậy Giang Trần Tử lại nói mình là gian tế, còn muốn phái người bắt hắn. Hồn kỹ, Xâm La Quỷ Diệt. Tiêu Giao Quỷ Tôn trước tiên động thủ trước, bàn tay như núi cao vậy gào thét ra, hướng Diệp Thần đầu vỗ tới. Một trường này, nhưng là hồn kỹ, hàm chứa hào hùng linh hồn năng lượng. Tiêu Giao Quỷ Tôn biết rõ Diệp Thần võ đạo mạnh mẽ, nếu như bình thường tỷ thí, mình chỉ sợ không chống nổi ba chiêu, sẽ bị chém chết. Cho nên, hắn ra tay một cái, chính là vận dụng hồn kỹ, muốn lợi dụng linh hồn lực lượng, đem Diệp Thần hoàn toàn trấn áp. Một chiêu này Xâm La Quỷ Tiêu diệt ra, quỷ khí dày đặc, trung quanh hư không bị Tiêu Giao Quỷ Tôn trưởng phong kích động, lại nổ tung ra vô cùng âm hồn, vô cùng quỷ quái, như ong vỡ tổ hướng Diệp Thần đạp chết ra. Mà đây chút âm hồn quỷ quái, thật ra thì đều là ảo tưởng, cũng không có thực chất thân thể, không tổn thương người máu thịt, chỉ xâm nhập phạt người tinh thần hồn phách. Diệp Thần đầu ông tác hưởng, chút nào không phòng bị dưới, đột nhiên bị Tiêu Giao Quỷ Tôn nhất kích, chỉ cảm thấy hô hấp ngưng động chết, linh hồn có dũng khí biến dạng vậy đau đớn, dường như muốn bị muôn vàn ác quỷ nghiền nát. Võ Tổ Đạo Tâm, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức mở Võ Tổ Đạo Tâm, ổn định tâm thần. Võ Tổ Đạo Tâm mở một cái, Diệp Thần tinh thần lập tức chấn định lại, thân thể như có một tầng kim quang bảo vệ, vô luận lại hung mãnh quỷ quái, đều không cách nào đến gần hắn chút nào. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chương 6516. Mảnh vỡ mai. Chương 6516, mảnh vỡ mai. Hồng Ngông đại tinh không, lên. Hạ một sát, Diệp Thần bàn chân đạp một cái, một phiến khoáng đạt tinh không từ sau lưng hắn nổi lên, ngay tức thì mở rộng, súng nhét nguyên phiến thiên địa. Lúc đầu âm phong thảm đạm dẫn hồn quỷ, hoàn toàn bao phủ ở Diệp Thần Hồng Ngông đại tinh không dưới, nhưng đổi được ánh sao long lánh, sáng chói mà quan minh, lại cũng không thấy được một chút quỷ khí. Cùng lúc đó, Diệp Thần tự thân hồn lực cũng là điên cuồng gào thét ra, cùng Tiêu Giao Quỷ Tôn đối kháng. Hắn trừ võ đạo cường hãn bên ngoài, tự thân hồn lực cũng là kinh thiên, chút nào không kém. Cái gì? Tiêu Dao Quỷ Tôn thấy Diệp Thần thủ đoạn, vô luận là võ tổ đạo tâm, vẫn là Hồng Mông đại tinh không, hay hoặc là vậy động trời hồn lực, cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đây quả thực không phải là người thủ đoạn, là thái thượng thiên thần, vô cùng cứng hãn. Mà ở chung quanh các võ giả, cảm nhận được Diệp Thần vậy động trời hồn lực, cũng là dọa sợ không nhẹ. Thằng nhóc này, hồn lực làm sao như vậy khủng bố? Đám người một hồi run rẩy, ở Diệp Thần hồn lực bao phủ hạ, bọn họ chỉ cảm thấy cả người run rẩy, linh hồn dường như muốn bị chiếm đoạt chôn vùi vậy. Diệp Thần hồn lực bao phủ ở đám người, cả người phơi bày ra một cổ thiên đế chiến thần, không thể chiến thắng uy nghiêm, hắn cũng không có động sát thủ, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Dao Quỷ Tôn nói: "Ta không có ác ý, ta cũng không là gian tế, trong này nhất định có hiểu lầm, Tiêu sư phụ ngươi Giang Trần Tử đi ra gặp ta, hết thảy cũng có thể giải thích." Bị người dùng như vậy thô bạo thủ đoạn đối đãi, Diệp Thần giọng vậy mang một chút khó chịu, nhưng hắn miễn cưỡng kiềm chế, cũng không có quá mức tức giận. Tiêu Dao Quỷ Tôn cười hắc hắc, nói: "Ngươi chính là gian tế, sư phụ ta chẳng lẽ còn có thể hiểu là ngươi? Đừng lấy vì ngươi tu vi cường hãn, liền có thể là tùy ý là, này phương thánh hồn tiên đường, chính là chúng ta Thiên Võ Tiên môn địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi tới ngang ngược." Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Dao Quỷ Tôn nhất thời một cái pháp quyết, chợt quát lên: "Thiên Phú 6 nói, Luân Hồi Thánh Hồn Tiên, lên." Pháp quyết này vừa rơi xuống, dẫn hồn quỷ đất địa mạch, nhất thời kịch liệt lắc lư động đất đãng, bản khối giạn nước, sơn hà đông đưa hám, chim muông kinh bay. Một khối đen nhánh tinh thể mảnh vỡ, từ địa mạch chỗ sâu bay ra. Khối này tinh thể mảnh vỡ, đen nhánh mà trong suốt, toàn thân còn quấn từng tầng một nghiêm ngặt quỷ khí, lại không có phát hiện thật phép tắc tồn tại, một mắt nhìn sang, chỉ thấy không không vậy hư không, làm người ta có dũng khí cảm giác mất mát to lớn, dường như muốn bị chiếm đoạt vậy. Đây là Luân Hồi Thánh Hồn Tiên mảnh vỡ. Diệp Thần thấy đen nhánh kia tinh thể mảnh vỡ, nhất thời kinh hãi. Thiên Phú 6 nói, Luân Hồi Thánh Hồn Trời, pháp bảo này phân chia 6 khối mảnh vỡ, mỗi một khối mảnh vụ đạo pháp, mỗi người không giống nhau. Khối này đen nhánh tinh thể mảnh vỡ, rõ ràng chính là 6 khối mảnh vỡ một trong, đại biểu diệt quỷ hồn nói. Tinh thể mảnh vỡ chỗ sâu, đóng dấu trước một cái yêu dị, quỷ, chữ, tản mát ra vô cùng mênh mông linh hồn năng lượng. Cái này cổ linh hồn năng lượng cường đại, thậm chí liền Diệp Thần đều cảm thấy một chút run rẩy. Luân Hồi Thánh Hồn Trời, không hổ là xếp hạng thứ nhất thái thượng thần khí, quả nhiên là cường hãn, chính là một khối mảnh vỡ, lại liền ta đều cảm thấy kiêng kỵ. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, trong lòng lại là một hồi vui sướng. Nếu như hắn có thể chấp trưởng Luân Hồi Thánh Hồn Trời, há chẳng phải là vô địch? Cái này Luân Hồi Thánh Hồn Trời đối với linh hồn tăng thêm hiệu quả đặc biệt to lớn, nếu như có thể chấp trưởng luyện hóa, dĩ nhiên là chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng mà kinh ngạc vui mừng ý niệm chỉ kéo dài ngay tức thì, liền rất nhanh tắt xuống. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng xuống, hiện tại khối này thánh hồn mảnh vỡ nhưng đang công kích hắn. Mặc dù Tiêu Dao Quỷ Tôn cũng không có luân hồi huyết mạch, không cách nào phát huy thánh hồn mảnh vụn uy lực chân chính, nhưng hắn dâu sao điều nghiên diệt quỷ hồn đạo mấy chục ngàn năm, cũng có thể điều động một chút thánh hồn mảnh vụn uy nghiêm, nhưng là không thể khinh thường. Diệt quỷ hồn nói: "Vạn quỷ sát tâm, phá." Tiêu Dao Quỷ Tôn quát lên một tiếng lớn, lấy thánh hồn mảnh vỡ là chịu đựng, tương diệt quỷ hồn đạo hồn kỹ năng tính, hoàn toàn bộc phát ra. Khắc khắc khắc, khắc khắc, a a a, từng trận nhọn cổ quái, khàn khàn khó nghe, làm người ta sợ hãi tiếng kêu, quỷ khóc sói tru, từ vậy thánh hồn mảnh vỡ bên trong truyền ra, sau đó là chi chi tác quỷ, không biết có nhiều ít ngàn vạn, ùn ùn kéo đến, đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ ở cái này ngàn vạn tác quỷ, đều là từ thánh hồn mảnh vỡ bên trong diễn hóa ra tới, mỗi một đầu đều tràn đầy cường hãn linh hồn năng lượng, có thể xâm nhập phạt người tinh thần, đem người thần hồn sống sờ sờ sẽ thành mảnh vỡ. Nhưng gặp vậy ngàn vạn con ác quỷ điên cuồng hướng Diệp Thần đạp chết tới, cũng không phải tổn thương Diệp Thần thân xác, mà là trực tiếp đạp chết hắn thần hồn, đây là vạn quỷ sát tâm thần thông. Diệp Thần mắt xem vô cùng ác quỷ nhào tới, cảm giác sâu sắc nguy cơ, hai tay mơ hồ có thế giới vô biên mênh mông khí tượng nổi lên, liền chuẩn bị thi triển đại thiên trọng lâu trưởng, trực tiếp phá đánh ra đại thiên trọng lâu trưởng môn thần thông này, cực kỳ cương mãnh, có thể nói là đệ nhất thiên hạ, bất kể là cái gì cường địch, cái gì âm hồn quỷ quái, đều có thể một trưởng đánh bể. Mặc dù thi triển đại thiên trọng lâu trưởng tiêu hao to lớn, nhưng đương thời giây phút Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, nếu như lại không phá đánh ra, chỉ sợ ở bị bắt ở mộ chủ đại nhân, chậm đã. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, Cửu U Tà Quân thanh âm nhưng là truyền ra, muốn ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần nói: "Tiền bối, làm sao?" Cửu U Tà Quân nói: "Ngươi đại thiên trọng lâu trưởng uy thế quá lớn, chỉ sợ sẽ tổn hại vậy thánh hồn mảnh vỡ." Ngay vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái, đúng là, hắn đại thiên trọng lâu trưởng, cả thiên địa vũ trụ đều có thể đánh bể, nếu như dùng sắp xuất hiện tới, chỉ sợ sẽ thương tổn tới vậy thánh hồn mảnh vỡ. Tuy nói chưa đến nỗi kết hủy, nhưng nhất định là tổn thương nặng, đến lúc đó muốn tu bổ, vậy thì phiền toái. Cửu U Tà Quân nói tiếp: "Vậy Giang Trần Tử lại còn nói ngươi là gian tế, hắn nhất định là cố ý muốn chế tạo hiểu lầm, nhưng ngươi cùng hắn không thù không oán, hắn không có lý do còn muốn hại ngươi." Diệp Thần nói: "Tiền bối, vậy ngươi nói như thế nào?" Cửu U Tà Quân nói: "Trước hay là giả vờ đầu hàng, yên lặng theo dõi kỳ biến, ta cùng vậy Giang Trần Tử cũng coi là đồng môn, ở không biết hắn mưu đồ trước, còn chưa muốn xé rách ra mặt cho thỏa đáng. Hắn biết rõ Diệp Thần mạnh mẽ, nếu như Diệp Thần bạo lái, chỉ sợ người ở chỗ này đều phải chết, đến lúc đó cũng không tốt thu thập. Nếu muốn mời Giang Trần Tử rời núi, vậy dĩ nhiên không thể xé rách ra mặt." Diệp Thần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, muốn không rõ ràng, vì sao Giang Trần Tử muốn bêu xấu hắn, nói hắn là gian tế. Những nghi vấn này, không có tháo ra trước, Diệp Thần cũng cảm thấy được Cửu U Tà Quân nói có lý, vẫn là đừng xé rách ra mặt cho thỏa đáng. Lập tức Diệp Thần rút ra sát kiếm, giả vờ huy động mấy kiếm, đánh lui gần người ác quỷ yêu đám người, sau đó liền giả vờ không địch lại, thu kiếm giơ cao hai tay nói: "Tốt lắm, đừng đánh, ta đầu hàng." Thấy Diệp Thần đầu hàng, Tiêu Dao Quỷ Tôn mặt đầy vui mừng, nói: "Rất tốt, ngươi cái này gian tế ngược lại cũng tức thời, người đến, đem hắn áp xuống, mang nhập thiên tháng cửa." Thu hồi thánh hồn mảnh vỡ, lại trân trọng, lần nữa phong tồn tại mạch bên trong. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chương 6517. Ai ở sau lưng bố trí? Chương 6517, ai ở sau lưng bố trí? Cảm ơn bạn thật đề cử. Chừng võ giả kêu, ủm. Thì có hai cái võ giả, cho Diệp Thần đeo lên phong trời khóa, nghiêm phong ở hắn tu vi, đem hắn giải đi. Nếu như là ở lúc trước, Diệp Thần còn thật sẽ bị giam cầm ở, nhưng hiện tại, hắn võ đạo cường hãn, đặc biệt là luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng sau đó, hắn võ đạo đã không phải là bất kỳ thủ đoạn có thể giam cầm. Cái này phong trời khóa, đối với hắn mà nói, chính là trưng bày, chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm liền có thể cỡ ra. Bất quá, Diệp Thần vẫn không muốn xé rách ra mặt, muốn xem vậy Giang Trần Tử, rốt cuộc có cái gì mưu đồ, tại sao phải nói hắn là gian tế. Lập tức Diệp Thần tỉnh mơ, đường thật bị trấn áp giam cầm hình dáng, cũng không có phản kháng. Vậy hai cái võ giả, cuối cùng áp giải hắn, đi tới dẫn hồn quỷ đất bắc bên, một miếng âm u kinh khủng môn hộ trước mặt. Cánh cửa này hộ, khảm nạm ở vách núi tới giữa, đen nhánh quỷ dị, tràn ngập từng tia táng diện uy nghiêm, tựa hồ cả thiên địa đều có thể mai táng, vô cùng cứng hãn. Nhìn kỹ lại, ở đó môn hộ trên, lại có rất nhiều loang lổ vết rách. Môn hộ này, đã mài mòn. À, là thiên táng cửa, cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Cửu U Tà Quân nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nhắc nhở. Lúc đầu cánh cửa này hộ, tên là trời táng cửa, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, hồng hoàng cửu môn một trong. Hồng hoàng cửu môn bên trong, Diệp Thần đã gặp qua vạn ác cửa. Mà đây thiên táng cửa, hơi thở so với vạn ác cửa còn đáng sợ hơn, phơi bày ra một loại táng diệt thiên địa đại khí phách, tựa như thế gian hết thảy đồ đều có thể hoàn toàn mai táng, cực kỳ cứng hãn. Diệp Thần âm thầm lưu ý, dùng nguyện vọng thiên tinh bảo vệ tâm hồn, lại dùng hoàng tuyển đồ bảo vệ thân xác, làm xong tuyệt đối phòng ngự. Vào đi thôi. Qua mấy ngày chính là võ thiên đế sinh nhật, ngươi cái này gian tế, ngược lại là rất thích hợp cầm tới làm tế phẩm tế trời. Một cái võ giả cười hắc hắc, đem Diệp Thần đẩy vào thiên táng cửa bên trong. Thiên táng cửa nội bộ, nhưng là một phiến luyện ngục vậy cảnh tượng, vạn cổ tới nay, bị cánh cửa này hộ, mai táng qua kẻ địch, dày đặc xương trắng, vô cùng máu tươi, đều ở đây môn hộ bên trong lưu động, mùi máu tanh xông lên cái mũi, nhìn thấy mà đau lòng. Thật may Diệp Thần sớm có chuẩn bị, vô luận là thân xác, vẫn là thần hồn, đều có pháp bảo bảo vệ, cho nên cũng không có bị hoàn cảnh chung quanh tồi tệ ảnh hưởng. Phịch. Vậy dẫn hồn quỷ đất võ giả, đem Diệp Thần tống giam sau khi đi vào, liền đóng chặt lại liền cửa. Diệp Thần xác định bốn phía không người sau đó, tự đi tháo ra phong trời khóa, lại sử dụng nguyện vọng thiên tinh, linh khí thúc dục, quát lên, ta cầu nguyện, xương trắng tản đi, máu tươi đổi hết. Cái này cầu nguyện thanh âm vừa rơi xuống, Diệp Thần chung quanh xương trắng cùng máu tươi, toàn bộ tan đi, xuất hiện một khối thiên đường, liền không khí cũng đổi được mát mẻ đứng lên. Diệp Thần liền ngồi xếp bằng xuống, thoáng an thần tâm thần, suy nghĩ Giang Trần Tử cử động, rốt cuộc là tại sao? Nhưng suy đi nghĩ lại, Diệp Thần cũng không biết, vì sao Giang Trần Tử muốn cố ý bêu xấu mình, còn nói hắn là gian tế ở trên trời táng cửa bên trong. Diệp Thần vượt qua 3 ngày. 3 ngày sau, bên ngoài có tiếng bước chân chuyển tới. Diệp Thần từ thiên đường bên trong đi ra, máu tươi đem vậy phiến thiên đường chìm ngập, hắn lại lần nữa đeo lên phong trời khóa, ngụy trang ra một bộ bị hành hạ suy sụp tinh thần hình dáng ẩm. Thiên táng cửa mở ra, một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, chính là Tiêu Dao Quỷ Tôn ở Tiêu Dao Quỷ Tôn sau lưng, còn đi theo mấy tên hộ vệ. Tiêu Dao Quỷ Tôn cười hắc hắc, nhìn về Diệp Thần, nói: "Thằng nhóc, ngươi cái này gian tế, như toan như hại võ thiên đế, thật may bị sư phụ ta con mắt tinh tường đoán được, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ." Diệp Thần gương mặt không thay đổi, nói: "Các ngươi muốn xử trí như thế nào ta?" Tiêu Dao Quỷ Tôn nói: "Dĩ nhiên là muốn bắt ngươi tế trời, ngày hôm nay vừa lúc là võ thiên đế sinh nhật, ngươi máu tươi cùng thánh mạng, chính là tốt nhất tế phẩm." Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Dao Quỷ Tôn vung tay lên, sau lưng hai tên hộ vệ đi ra, một trái một phải đem Diệp Thần giam ở, lộ ra thiên táng cửa. Sau đó, Diệp Thần bị Tiêu Dao Quỷ Tôn và người dẫn tới dẫn hồn quỷ đất trung ương. Cái này trung ương vùng xây dựng một tòa quảng trường. Lúc đó chính gặp sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, liền dẫn hồn quỷ đất tâm khí cũng tiêu tán rất nhiều, bầu trời khó khăn được trời tạnh. Mà ở trên quảng trường, tiếng người ồn ào, chen đầy các nơi chạy tới tín đồ, người trên mặt người cũng tràn đầy vui mừng sung sướng thần sắc. Bởi vì ngày hôm nay chính là võ thiên đế sinh nhật, cũng là dẫn hồn quỷ trọng yếu nhất ngày lễ. Dẫn hồn quỷ trong đất mọi người cũng không biết bọn họ trong lòng võ thiên đế, thật ra thì đã sớm bị vũ hoàng cổ đế giết chết, bây giờ bên ngoài cũng không có võ thiên đế tồn tại, chỉ có cựu nhật chi chủ truyền thuyết. Diệp Thần bị giải đến trên quảng trường, bị ném vào heo chó dê bỏ vân. Vân xuất sinh trong hàng ngũ, chuẩn bị muốn bắt tới làm tế phẩm, tế bái võ thiên đế. Võ thiên đế pho tượng đứng sừng ở quảng trường nhất trung tâm vùng, pho tượng động tác, phơi bày tay đẻ chuôi kiếm tư thái, hùng vĩ ánh phát, xem tướng hình dáng chính là cựu nhật chi chủ võ tuyệt thần. Bất quá pho tượng kia tư thái hình dáng, so với Diệp Thần đã gặp cựu nhật chi chủ, vậy phải hùng vĩ được nhiều. Cựu nhật chi chủ hoàn toàn tịch mịch, nhưng thì không cách nào cùng pho tượng vậy vai hùng ánh phát hình dáng so sánh. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, cũng không gặp tuyệt diện hồn sư Giang Trần Tử bóng người, chàng này tế bái buổi lễ là do Tiêu Dao Quỷ Tôn chủ trì. Giang Trần Tử tên kia còn không xuất hiện, nếu như hắn còn muốn đánh chơi chữ, vậy đừng trách ta vô tình. Diệp Thần nội tâm âm thầm lướt qua một chút dùng mình, hắn đã quá khách khí, mấy ngày nay không có làm chút nào phản kháng, chính là chờ Giang Trần Tử ra để giải thích. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cũng tới hôm nay, Diệp Thần cũng chuẩn bị phải bị cầm đi tế trời, Giang Trần Tử còn chưa phát hiện thân. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tùy hệ tưởng 6518. Hiển linh. Chương 6518, Hiển linh. Diệp Thần nóng này có hạn, nếu như đối phương tiếp tục đánh chơi chữ mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể xé rách ra mặt. Nếu như hắn muốn động thủ, chỉ sợ toàn bộ dẫn hồn quỷ, mấy triệu sinh linh cũng không ngăn nổi hắn sát phạt, mấy nén hương thời gian, liền đủ hắn giết mặc cái thế giới này. Cửu U Tà Quân trầm giọng nói, trước xem nói sau. Hắn vẫn là chưa tin, Giang Trần Tử sẽ vô duyên vô cớ tổn thương Diệp Thần. Các vị, hôm nay là Võ Thiên Đế sinh nhật, mọi người làm xong cung phụng tuần lễ, tất có thể đạt được Võ Thiên Đế che chở. Tiêu Dao Quỷ Tôn đứng ở trên quảng trường phương trên đài cao, chủ trì tế tự buổi lễ, giọng tràn đầy kích động cùng thành kính y hắn vậy tin phụng Võ Thiên Đế. Tại chỗ các tín đồ, người người nhảy cẫng hoan hô, cao giọng kêu gào, tất cả mọi người đều mang cung kính thành kính thần sắc, bọn họ đều là Võ Thiên Đế tín đồ. Diệp Thần trong lòng ngầm cười, nếu như bị những thứ này tín đồ biết Võ Tuyệt Thần rơi xuống trận tướng, chỉ sợ tín ngưỡng của bọn họ sẽ lập tức sụp đổ, tinh thần điên mất vậy nói không chừng. Nhưng gặp từng cái tín đồ, hạ thấp nhang, lục tục dâng lên tất cả loại thiên tài địa bảo lễ vật, dùng để cung phụng Võ Thiên Đế. Tiêu Dao Quỷ Tôn thủ hạ tế tự nghi quan, bắt đầu xẻ thịt dê bỏ ra súc, lấy máu tươi cung phụng lên trời. Rất nhanh, đến phiên Diệp Thần. Hai cái tế tự nghi quan đem Diệp Thần giải đến Võ Thiên Đế pho tượng trước, muốn cho Diệp Thần quỳ xuống, nhưng Diệp Thần lưng thẳng tắp, lại không có quỳ xuống. Vậy hai cái nghi quan đá đá Diệp Thần đầu gối, nhưng cảm thấy đá gậy sắt, nhất thời ngạc nhiên, mơ hồ phát hiện không đúng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn xem Võ Tuyệt Thần pho tượng, nguyên cái pho tượng tràn ngập từng vòng ánh sáng trắng, những thứ này ánh sáng trắng là tín ngưỡng lực lượng, hội tụ mấy triệu tín đồ nguyện lực, mênh mông như đại dương vậy ông. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể Hoang Ma Thiên Kiếm tựa hồ khác thường động. Cựu Nhật Chi Chủ hồi phục sau tàn hồn, đang hắn Hoang Ma Thiên Kiếm bên trong. Hiện tại, Cựu Nhật Chi Chủ tàn hồn lại cùng pho tượng sinh ra đồng tình. Dẫn hồn quỷ đất mấy triệu tín đồ, vốn chính là cung phụng Cựu Nhật Chi Chủ, Cựu Nhật Chi Chủ chính là Võ Thiên Đế, Võ Thiên Đế chính là Cựu Nhật Chi Chủ. Cái này một tí, Võ Thiên Đế pho tượng lên tín ngưỡng ánh sáng, lại cùng Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm đồng tình, tựa hồ chuẩn bị phải hướng hắn dòng nước chảy đi. Các vị, ngày hôm nay chúng ta trộm được một cái vùng khác sông vào gian tế, hắn muốn mưu hại Võ Thiên Đế, các ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc này, Tiêu Dao Quỷ Tôn còn không phát hiện các thường, mắt nhìn toàn trường, lớn tiếng nói: "Làm thịt hắn, cầm hắn máu tươi, cung phụng Võ Thiên Đế." Toàn trường đám người xôn xao, rối rít tức giận mắng Diệp Thần, ánh mắt vậy mang tức giận nhìn sang, còn có người hướng Diệp Thần ném đồ lạc vặt. Tiêu Dao Quỷ Tôn gật đầu nói: "Rất tốt, nếu là gian tế, vậy dĩ nhiên phải đem hắn làm thịt, người đến, giết hắn." Lúc này dưới mệnh lệnh tới, kêu vậy hai cái nghi quan, giết chết Diệp Thần. Vậy hai cái nghi quan rút ra một cái đao, liền chuẩn bị cắt vào Diệp Thần cổ. Ngay tại lúc này, dị biến xảy ra. Nhưng gặp vậy Võ Thiên Đế pho tượng, tất cả mênh mông tín ngưỡng nguyện lực, điên cuồng đi Diệp Thần thân thể hội tụ đi. Trong phút chốc, mấy triệu tín đồ tín ngưỡng đều bị Diệp Thần hấp thu hết. Diệp Thần cả người bước ra một cổ thần thánh chói lọi, phơi bày so thái dương còn muốn sáng chói màu trắng bạc, làm người ta hoa mắt. Giờ khắc này, hắn tựa hồ thành Võ Thiên Đế hóa thân, chỉ là tùy ý đi vậy một trạm, đều có một cổ động trời khí phách, tựa như hắn chính là nắm giữ thế gian đế hoàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Võ Thiên Đế cung phụng tín ngưỡng, làm sao bị hắn hấp thu? Chẳng lẽ hắn là Võ Thiên Đế chuyển thế? Điều này sao có thể? Mọi người thấy kinh người này dị tượng, hoàn toàn sợ ngây người, chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản cung phụng cho Võ Thiên Đế tín ngưỡng, lại có thể toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu ung ung. Diệp Thần cả người linh khí nổ tung, có từng cổ một không gian lực lượng nổ đi ra, trực tiếp đem phong trời khóa nghiền nát, khôi phục tự do. Trung quanh nghi quan, bọn hộ vệ bị Diệp Thần khí thế sở kích, đều là kinh hoàng sau lui ra. Vậy hào hùng tín ngưỡng năng lượng, nhưng là bị Linh Nhi hấp thu hết. Chậc chậc, những năng lượng này ngược lại là tinh thuần, rất thích hợp ta tư bổ. Linh Nhi liếm môi một cái, nhưng là nàng chủ động hấp thu hết những tín đồ kia tín ngưỡng lực ở bảng bạc tín ngưỡng năng lượng bồi bổ hạ, nàng trạng thái thật to khôi phục, mà Diệp Thần hư địa, vậy vào giờ khắc này lộ sắc viên mãn, hư linh thần mạch lực lượng đổi được cường đại hơn. Coi như Diệp Thần không có tận lực động thủ, hắn huyết mạch chỗ sâu không gian lực lượng thần uy đều là trực tiếp bùng nổ, nghiền nát chói buộc hắn phong trời khóa. Hiện tại Diệp Thần hư địa cũng cùng trần địa, viêm địa, phong bì vân, vân địa đá như nhau, hoàn toàn lộ sắc viên mãn, linh khí đạt tới đỉnh cấp. Cái này cổ viên mãn cảm giác để cho Diệp Thần cả người hơi thở dồi dào, có vẻ thoải mái. Ngươi hấp thu hết Cựu Nhật Chi Chủ tín ngưỡng, chú ý hắn trách phạt ngươi. Diệp Thần cảm thấy được Linh Nhi động tác, nhưng là lừa một cái. Linh Nhi nói, điểm này tín ngưỡng đối với Cựu Nhật Chi Chủ mà nói còn chưa đủ nhét kẻ răng, ngược lại không như tiện nghi chúng ta coi là. Cựu Nhật Chi Chủ đỉnh cấp thời đại, thống lĩnh toàn bộ Thái Thượng thế giới, thế lực phóng xạ chư thiên vũ trụ, tín đồ trăm triệu tỷ vạn, không thể tính. Mà dẫn hồn quỷ trong ruộng, nói xé trời chỉ có mấy triệu người, cái này mấy triệu tín đồ năng lượng đối với Cựu Nhật Chi Chủ mà nói, dĩ nhiên là không đáng giá để ra. Bất quá, phần này năng lượng đối với hư bia mà nói, nhưng rất trọng yếu, có thể để cho hư bia đi về phía viên mãn, cũng có thể để cho Linh Nhi trạng thái thật to khôi phục. Cho nên, Linh Nhi dứt khoát mình nuốt, vậy không khách khí. Diệp Thần cũng không nói gì nhiều, dẫu sao Linh Nhi điểm nhỏ này động tác đều là chuyện nhỏ, cùng chân chính đại cuộc so sánh, không đáng giá để ra. Mà Tiêu Dao Quỷ Tôn thấy Diệp Thần hấp thu hết Võ Thiên Đế tín ngưỡng, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Một màn trước mắt hiện ra vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn ngạc nhiên lẩm bẩm nói, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này, sư phụ cũng không nói à, chẳng lẽ đây là kế hoạch ra khảo nghiệm. Hắn mờ mịt luống cuống, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Hắn cùng chung quanh mấy triệu tín đồ như nhau, cũng là vô cùng sùng bái Võ Thiên Đế, nội tâm tín ngưỡng mãnh liệt. Nhưng hiện tại, thấy Diệp Thần hấp thu hết Võ Thiên Đế thơm năng lượng hỏa, hắn lại có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Mà toàn trường các tín đồ cũng là rơi vào hỗn loạn cùng hỗn loạn bên trong, tất cả người mặt đầy bất an cùng sợ hãi, hoàn toàn muốn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mà đang ở toàn trường hỗn loạn để gặp, bầu trời sấm sét chấn động, bỗng nhiên bị một phiến hắc khí bao phủ. Hắc khí quần quần sôi trào, như ngày tận thế hạ xuống đầy trời hắc khí bên trong, dần dần hiện hóa ra một tấm giàn mua mặt người, mang mãi mãi bể râu, tịch mịch, còn có trí khôn, uy nghiêm vân. Vân thần sắc. Tổ sư gia hiển linh. Tổ sư gia muốn xuất quan sao? Có tổ sư gia ở chỗ này, tất có thể giải quyết trước mắt của quái. Một đám các tín đồ, thấy trên trời hiện ra giàn mua mặt người, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, rối rít quỳ xuống, cùng kêu lên hô. Bái kiến tổ sư gia. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tùy hệ tưởng 6519. Giang Trần Tử. Chương 6519, Giang Trần Tử. Cảm ơn bạn thật đề cử. Lúc đầu trên bầu trời mặt người, chính là dẫn hồn quỷ phía sau màn nắm giữ, cũng là nơi này tất cả mọi người tổ tiên, ngày xưa thiên võ tiên môn cường giả, quỷ đạo thánh hồn mảnh vụn người chấp trưởng, tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử. Tiêu Giao Quỷ Tôn chỉ là Giang Trần Tử học trò, hắn bề ngoài là trưởng giáo, nhưng chỗ này chân chính nắm giữ, chính là sư phụ hắn Giang Trần Tử. Bái kiến sư tôn. Thấy Giang Trần Tử xuất hiện, Tiêu Giao Quỷ Tôn vậy không ngừng bận rộn quỳ xuống. Giang Trần Tử ánh mắt nhưng chỉ nhìn chăm chú Diệp Thần, nói: "Diệp đạo hữu, lão phu hiểu lầm, ngươi thật ra thì không phải gian tế, mời đi theo tụ họp một chút." Nghe được Giang Trần Tử mà nói, tại chỗ các tín đồ lại là ngạc nhiên. Lúc đầu Diệp Thần không phải gian tế, đây chỉ là một trận hiểu lầm sao? Diệp Thần hừ một tiếng, mấy ngày nay thời gian, hắn không có bị một chút dùng lễ, còn muốn bị cầm tới giết chết tế trời, đổi ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Bất quá, hắn vậy muốn nghe một chút Giang Trần Tử giải thích, liền ngự gió lên, ở Giang Trần Tử dưới sự hướng dẫn, một đường phá không, cuối cùng đi tới dẫn hồn quỷ đất một nơi trong phế tích. Chỗ này phế tích phủ đầy xương trắng âm hồn, mà Giang Trần Tử chân thân thì lẻ loi đứng ở đầy đất xương trắng bên trong, lộ vẻ được thê lương tịch mịch. Hình ảnh này Diệp Thần đã sớm rình rập qua, cho nên cũng không cho là lạ. Giang Trần Tử tiền bối, xin ngươi hãy cho ta một cái giải thích. Diệp Thần từng bước một đạp bể xương trắng, đi tới Giang Trần Tử trước mặt. Nếu như không phải là hắn võ đạo cường hãn, hắn sớm bị phong trời khóa nuốt, cuối cùng thậm chí phải bị cầm đi tế trời. Giang Trần Tử cười khổ một tí, quay đầu lại, đục ngầu ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói: Luân hồi chi chủ, đại giá ngươi đến chơi ta cái này địa phương rách, không biết ngươi có cái gì phải làm. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hắn muốn mời Giang Trần Tử ra tay cứu vãn huyết thần, nhưng mấy ngày này gặp vỡ, để cho hắn hiện tại không chịu yếu thế mở miệng, liền nói: Giang tiền bối, vẫn là ngươi trước giải thích một chút, đều xấu ta là gian tế, thậm chí muốn bắt ta tế trời, đây chính là ngươi đạo đại khách. Giang Trần Tử ho khan, thở thật dài, mặt đầy suy hủ yếu ớt tư thái, nói: Luân hồi chi chủ, ngươi là điệu tâm vực tiên đoán bên trong phá của người, không chỉ là đất xấu tim vực cục, còn có cũ nát ngày cục, ta muốn khảo nghiệm một chút ngươi thôi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói: Phá của người, ngươi muốn khảo nghiệm ta? Giang Trần Tử nói: Đúng vậy. Võ Thiên Đế đã chết, ta Thiên Võ Tiên môn đạo thống đoạn tuyệt, ta tuy ẩn cư, nhưng thật ra là bức bách không biết làm sao, trong lòng một mực có muốn chấn hưng môn phái ý niệm, đáng tiếc không cách nào thực tế. Mà ngươi xuất hiện, lại để cho ta thấy được hy vọng, nếu như ngươi có thể xuất thủ, có lẽ có thể chấn hưng ta Thiên Võ Tiên môn đạo thống. Nhưng ta không thể xác định ngươi thực lực, cho nên cần khảo nghiệm, ta an bài Tiêu Giao Quỷ Tôn ra tay, bêu xấu ngươi là gian tế, nhưng thật ra là muốn cố ý chọc giận ngươi, ép ngươi toàn lực bùng nổ, ta cũng tốt xem ngươi thực lực. Diệp Thần sững sốt một chút, sau đó ha ha cười một tiếng, nói: Ngươi muốn khảo nghiệm ta thực lực, võ đạo so tài chính là, cần gì phải cố ý bêu xấu. Giang Trần Tử lắc đầu một cái, nói: Giống vậy so tài, thí nghiệm không ra cái gì, chỉ có sống chết trước mắt mới có thể làm chứng một người chân chính thực lực, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi lại có thể kìm nén, vẫn không có động thủ. Diệp Thần nói: Ta chẳng muốn xe rách ra mặt thôi. Giang Trần Tử thở dài nói: Là ta đường đột, ta ẩn cư bế quan quá lâu, đối nhân xử thế đã mơ hồ, kém không nhiều là cái lao hồ đồ, nếu như có cái gì chỗ đắc tội, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Vừa nói, Giang Trần Tử túi người xuống đi, hướng Diệp Thần túi người nhận lỗi. Diệp Thần cảm ứng một tí Giang Trần Tử hơi thở, ước chừng là bách gia cảnh năm tầng trời, thật ra thì võ đạo không hề yếu, nhưng lại cho người một loại đặc biệt suy hủ yếu ớt cảm giác, tựa như gió thổi một cái thì phải đổ. Hiển nhiên, Giang Trần Tử là cựu Nhật thời đại võ giả, ở nơi này thời đại mới, không có cái mới đồ đựng, hắn võ đạo tuy mạnh hãn, nhưng cũng đã đi về phía suy hủ, trước mắt chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Dừng một chút, Giang Trần Tử nói tiếp: Ngươi mới vừa lại có thể hấp thu Võ Thiên Đế tín ngưỡng, xem ra ngươi cùng Võ Thiên Đế sâu xa không cạn, ta muốn ủy thác ngươi trấn hưng Thiên Võ Tiên môn, đó là dư thừa. Nếu Diệp Thần cùng Võ Thiên Đế có sâu sắc sâu xa, vậy hắn có cơ hội, tự nhiên sẽ xuất thủ, trọng trấn Thiên Võ Tiên môn, vậy cũng không cần Giang Trần Tử nói nhiều. Cựu Nhật chi chủ Võ Thiên Đế, tàn hồn ngay tại Diệp Thần bên trong kiếm, Diệp Thần trầm mặc, lại không có tùy tiện bại lộ điều bí mật này. Trầm tư một hồi, Diệp Thần chính là nói: Giang tiền bối, đánh vỡ ngày cũ cục, trấn hưng Thiên Võ đạo thống, cái này ta tự nhiên hiểu được, ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu như thuận tiện, thay ta cứu vãn một người bạn, hắn tình cảnh rất là không ổn. Nếu hiểu lầm đã tiêu tan, vậy Diệp Thần cũng không nói nhảm, nói thẳng mình ý đồ. Giang Trần Tử hơi đông lại một cái, nói: À, cần ta làm những gì? Ta cái này lao xương đã rất là suy hủ, nếu như là muốn chém chém giết giết, chỉ sợ không làm được. Diệp Thần sử dụng Hoàng Tuyên Đồ, đem huyết thần thân thể phóng thích ra ngoài, thu xếp ở bên cạnh, nói: Không phải chém chém giết giết, ta vị bằng hữu này bị ngày cũ máu tươi quấn quanh, sắp muốn bị đoạt xác, ta muốn mời tiền bối ra tay, hóa giải được vậy ngày cũ máu tươi ách nan. Giang Trần Tử nhìn chăm chú huyết thần một mắt, trong mắt đục ngầu bên trong, nhất thời bắn ra tinh mang, trầm giọng nói: Ngươi vị bằng hữu này bất tử bất diệt huyết mạch, ngược lại là thiên địa nhất lưu. Hắn ánh mắt bên trong thậm chí thấm ra một chút thèm thuồng, bởi vì huyết thần cổ thân thể này bất tử bất diệt là đặc biệt hoàn mỹ đồ đựng. Nếu như có thể đoạt sắc nói, hắn vậy có thể khôi phục ngày cũ nguyên khí. Nhưng Giang Trần Tử trong mắt thần thái chỉ là thoáng hiện một tí, ngay sau đó liền yên tĩnh lại. Hắn hơi thở đã quá mức suy hủ, đại hạn buông xuống, bất kỳ thủ đoạn đều không cách nào vãn hồi, coi như đem huyết thần đưa cho hắn đoạt sắc, hắn cũng không lực cướp lấy. Giang Trần Tử than thở một tiếng, khá là tự thương, dò xét dò huyết thần mạch đập, có chút kinh ngạc nói: Nguyên lai là bị thường mạch quân quân lấy sao? Hắn cũng là Thiên Võ Tiên môn người, tự nhiên biết thường mạch quân. Diệp Thần vội vàng nói: Tiền bối có thể có biện pháp hóa giải. Giang Trần Tử suy nghĩ sâu xa chốc lát, hắn vốn không muốn dính, nhưng hiện tại xem, không thể không dính, liền nói: Có chút phiền toái, bất quá thật may cái này thường mạch quân, chân thân đã bị chém chết, chỉ còn lại một điểm cuối cùng máu tươi ý chí, muốn tiêu trừ không khó lắm, chỉ là cần một chút thời gian. Diệp Thần nói, cần phải bao lâu? Giang Trần Tử nói, 3 ngày cơ đó, đoạn thời gian này, ngươi thay ta hộ pháp, ta có dự cảm, tựa hồ thời tiết muốn thay đổi, cái này 3 ngày có thể sẽ có xảy ra chuyện lớn. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, có đại sự gì? Giang Trần Tử nói, ta cũng không biết, nhưng trong sâu thẳm, ta bắt được một chút vô cùng nguy hiểm thiên cơ, tóm lại cái này 3 ngày, ngươi thay ta hộ pháp là được. Diệp Thần mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là nói, ừm. Nói xong Diệp Thần liền xuôi tay đứng ở một bên, ngưng thần mà đợi. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ công tử Hung Mạn Trưởng 6520. Võ Giao tiểu thư, thật xin lỗi. Chương 6520, Võ Giao tiểu thư, thật xin lỗi. Giang Trần Tử hít sâu một hơi, trấn định tâm thần, ánh mắt nhìn chăm chú Huyết Thần thân thể. Hắn con ngươi bên trong lưu chuyển cổ xưa phù văn, tựa như thuộc về cựu Nhật thời đại. Huyền diệu, lại thâm ảo. Thương Mạch Quân, ngươi khí số đã sớm tăng tấn, làm sao đáng vùng đấy? Cựu Nhật thời đại đã là đi qua, tiêu tán, không cố chấp, mới là chính đạo. Giang Trần Tử thanh âm thê lương, khô lão bàn tay vung lên, phương xa có một đạo âm u máu tanh ánh sáng, phóng tới. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp kia sang kia, là một cánh cửa hộ tản mắt ra. Cánh cửa kia hộ, chính là Hồng Hoang Cựu Môn Thiên Táng Chi Môn. Thậm chí giờ phút này Thiên Táng Chi Môn đều cho Diệp Thần một loại cực kỳ cường đại cảm giác bị áp bách. Vật này ở Giang Trần Tử trong tay tác dụng, thật là khủng bố. Thiên Táng Chi Môn, cho ta mai táng. Giang Trần Tử cho đòi tới Thiên Táng Chi Môn, quát to một tiếng, vậy Thiên Táng Chi Môn mở ra, một cái địa ngục vậy máu tanh dữ tợn thế giới, chính là nổi lên. Giờ khắc này, bên cạnh Diệp Thần cảm thụ càng sâu sắc. Cũng may Diệp Thần kịp thời vận chuyển Hồng Mông Đại Tinh Không, mới không có bị bất kỳ ảnh hưởng đến. Xem ra, Hồng Hoang Cửu Môn đúng là không bình thường. Cũng không biết, cái này Cửu Môn sau lưng tồn tại cũng là dạng gì lai lịch. Chẳng lẽ đều cùng Cửu Nhật thời đại có liên quan? Vẫn là nói Hồng Hoang Cửu Môn cũng là một bàn cờ. Diệp Thần lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, hắn tin tưởng, sau này hắn tất nhiên sẽ đụng phải còn dư lại mấy cửa, thậm chí còn có thể chấp trưởng trong đó mấy cửa. Dưới mắt, mấu chốt nhất vẫn là Huyết Thần an uy. Bất kể như thế nào, Huyết Thần đối Diệp Thần mà nói, còn là rất trọng yếu. Rào. Huyết Thần cả người khí huyết trào đãng, có một món ngày cũ máu đen bị hút kéo ra, một hồi vặn mèo, biến ảo hình người, chính là Thường Mạch Quân bóng người. Vậy Thiên Táng Chi Môn bộc phát ra đặc biệt kinh khủng hấp lực, phải đem Thường Mạch Quân lôi kéo đi vào, hoàn toàn mai táng chiếm đoạt. Thường Mạch Quân hai tròng mắt mở ra, cảm nhận được Thiên Táng Chi Môn chiếm đoạt, nhất thời hô hấp ngưng đọng chất, nhìn chằm chằm Giang Trần Tử, hét lớn, "Giang Trần Tử, tại sao là ngươi? Lúc đầu ngươi còn chưa có chết, ngươi muốn làm cái gì, ngươi dám chiếm đoạt ta?" Giang Trần Tử năm đó, phụ cựu Nhật Chi chủ mệnh lệnh, mai phục ở địa tâm vực bên trong, Thường Mạch Quân chỉ lấy là hắn đã sớm chết rồi, không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải hắn. "Ha ha, Thường Mạch Quân, nhận mệnh đi." Giang Trần Tử cũng không nói nhảm, cả người linh khí tràn ngập ra, thúc dục Thiên Táng Chi Môn, cửa kia hộ bộ phát ra kinh khủng hơn dính dấp lực lượng, không ngừng đem Thường Mạch Quân thân thể kéo đi qua. Kinh cước huyết kiếm, giết. Thường Mạch Quân vành mắt hết sức nứt ra, nhưng không cam lòng lúc này diệt vong, sử dụng kinh cước huyết kiếm, hướng Giang Trần Tử chém chết đi. Giang Trần Tử không chút kinh hoàng, như cũ thúc dục Thiên Táng Chi Môn, cũng không có phòng ngự dự định, bởi vì Diệp Thần liền đứng ở hắn bên cạnh. Táng bộ phù đồ khí. Diệp Thần một trường huy động, một tòa Phật tháp từ hắn lòng bàn tay toát ra, hung hăng chấn rơi xuống đi, kim quang nổ tung tới giữa, đem Thường Mạch Quân kinh cước huyết kiếm hoàn toàn chấn diệt. Thường Mạch Quân, à, một tiếng hét thảm, mặt đầy vẻ thống khổ. Giang Trần Tử thừa dịp này cơ hội, thúc giục Thiên Táng Chi Môn, đem hắn kéo vào, thì phải đóng cửa, hoàn toàn đem hắn mai táng. Nhưng Thường Mạch Quân ý chí hung hãn, đến đây là còn không muốn chết, hai cánh tay đi bên ngoài chống một cái, lại ngăn cản cửa lớn đóng. Giang Trần Tử, ngươi không giết được ta. Ta là Thiên Võ Tiên Môn trưởng giáo, kinh cức vương quan người chấp trưởng, thế gian không người có thể giết được ta. Thường Mạch Quân ngửa mặt lên trời gầm thét, cặp mắt bung ra máu loãng, liều chết vùng vẫy ngoan cố kháng cự, chết cũng không để cho cửa khép lại. Hắn rất rõ ràng, một khi Thiên Táng Chi Môn đóng cửa, hắn thì phải hoàn toàn bị đánh vào Hồng Hoang địa ngục, hình thần câu diệt, lại cũng không có mạng sống hy vọng. Mà ở Thường Mạch Quân liều mạng chống cự hạ, Giang Trần Tử gương mặt cũng là hơi biến thành màu đen, hô hấp đều có điểm tán loạn, nhưng hắn vẫn duy trì ấn quyết, giữ Thiên Táng Chi Môn vận chuyển, không để cho Thường Mạch Quân thoát thân đi ra. Hai người lúc này rơi vào giằng co. Giang Trần Tử muốn đóng cửa Thiên Táng Chi Môn, phong sát Thường Mạch Quân, mà Thường Mạch Quân sống chết trước mắt, thì ở liều mạng ngoan cố kháng cự. Diệp Thần thấy vậy, tiến lên trước một bước, hỏi: "Tiền bối, nếu như ta hỗ trợ?" Giang Trần Tử nói: "Không cần, nếu là có người ngoài nhúng tay, rất có thể nhiễu loạn ta hơi thở." Ta nói: "Cần 3 ngày thời gian, ngươi tiếp tục thay ta hộ pháp là được." Diệp Thần nói: "Ừm." Giang Trần Tử hít sâu một hơi, tiếp tục vận chuyển Thiên Táng Chi Môn, hắn phỏng đoán 3 ngày sau, liền có thể hoàn toàn mai táng Thường Mạch Quân. Thường Mạch Quân tự biết khó mà thoát thân, trong miệng lớn tiếng mắng, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể khẩn cầu kỳ tích phát sinh. Diệp Thần bảo vệ ở Giang Trần Tử bên người, yên lặng bảo vệ. Như vậy qua được 2 ngày, Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được, trong sâu thẳm có một món nguy hiểm hơi thở đến gần. Thật chẳng lẽ có việc lớn muốn phát sinh? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhớ tới Giang Trần Tử mà nói, cái này 3 ngày có thể phải thời tiết thay đổi, có biến cố lớn bùng nổ. Mà hiện tại, liền Diệp Thần cũng bắt được nguy hiểm hơi thở, tựa hồ có thiên đại thai biến buông xuống. Diệp Thần nhìn Giang Trần Tử một mắt, Giang Trần Tử hơi thở nặng suy, ở miễn cưỡng duy trì Thiên Táng Chi Môn vận chuyển, đối với ngoại giới biến hóa cũng không có phản ứng gì. Mà Thường Mạch Quân vùng vây 2 ngày, cũng sắp đến rồi đèn cạn dầu tình cảnh, liền mang khí lực cũng không có. Mà đây thời gian 2 ngày, Linh Nhi vậy rơi vào ngủ say, hư bia hấp thu cựu Nhật Chi chủ tín ngưỡng năng lượng, lột xác viên mãn, hiện tại Linh Nhi cần thời gian tiêu hóa. Như vậy lại qua một ngày, rốt cuộc Thường Mạch Quân mất đi tất cả khí lực, hai cánh tay bông, vậy Thiên Táng Chi Môn liền ùng ùng đóng cửa. "Võ Giao tiểu thư, thật xin lỗi." Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ công tử Hung Mạn Trưởng 6521. Tìm kiếm đại lộ. Chương 6521, tìm kiếm đại lộ ở sinh mạng cuối cùng, Thường Mạnh Quân trong mắt nhưng một hồi mê ly, không có ngày thường vậy cổ căm ghét lệ khí hình dáng, chỉ có vô tận bi thương cùng tiếc nuối, trong mắt chảy ra máu loãng, giống như nước mắt vậy. Phịch. Cuối cùng, thiên táng chi môn đóng lại, Thường Mạnh Quân hoàn toàn bị mai táng, tất cả ý chí cùng thanh âm đều biến mất. Diệp Thần nghe được Thường Mạnh Quân sau cùng chăn chối, trong lòng khó hiểu một trận rung động. Luân hồi chi chủ, may mắn không làm được bệnh. Giang Trần Tử mai táng rất Thường Mạnh Quân, thư ra một ngụm trọc khí, gương mặt một hồi biến thành màu đen, lại một trận trắng bệnh, thở hổn hển, vậy là một bộ đèn cạn dầu hình dáng. Tiền bối, ngươi không có sao chứ? Diệp Thần thậm chí lo lắng, hắn sẽ một hơi không thở nổi, trực tiếp chết đi. Không có sao, tạm thời còn chưa chết, ta chí ít còn có ngàn năm tuổi thọ. Giang Trần Tử thu hồi thiên táng chi môn, nói: ngàn năm tuổi thọ, đối phàm nhân mà nói, có lẽ đặc biệt rất lâu, nhưng đối với Giang Trần Tử loại cảnh giới này võ giả mà nói, bất quá búng ngón tay một cái lúc đó, có thể nói là đại hạn buông xuống. Diệp Thần trầm mặc, lúc này lại nghe huyết thần một tiếng kêu đau, tỉnh lại. Thường Mạch Quân chết đi, quấn quanh ở trên người hắn máu tươi ý chí cũng là hoàn toàn tiêu tán, hắn lấy được Thường Mạch Quân bộ phận máu tươi tinh hoa, tự động hấp thu dung hợp, cả người nhưng là có huy hoàng huyết quang tràn ra tới. Cái này huy hoàng huyết quang lại nảy sinh ra từng cái sát phạt tràn ngập bụi gai, cường hãn dị thường. Huyết thần tiền bối, ngươi tỉnh. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, cảm nhận được huyết thần hơi thở, tựa hồ lớn mạnh rất nhiều, rõ ràng đạt tới bách gia cảnh. Hiển nhiên, Thường Mạch Quân ý chí tiêu tán, huyết thần rốt cuộc thoát khỏi trói buộc, thuận lợi chém ra đột phá, trước mắt hắn tu vi là bách gia cảnh một tầng tiên. Diệp Thần, ngươi vừa cứu ta một lần. Huyết thần tỉnh hồn lại, chậm rãi ngồi dậy, nhìn chung quanh, liền biết Diệp Thần vừa cứu hắn. Diệp Thần nói, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Huyết thần hơi cảm ứng mình một chút hơi thở, nói, chém ra 72, trước mắt là bách gia cảnh một tầng tiên. Diệp Thần nói, rất tốt, ngươi không có sao liền tốt. Thấy huyết thần rốt cuộc không có sao, Diệp Thần cũng là yên tâm lại. Hơn nữa, lần này kiếp nạn, còn để cho huyết thần phá rồi sau đó lập, đạt tới bách gia cảnh một tầng tiên, tu vi lộ sắc khá là to lớn. Diệp Thần sau này có này trợ lực, đối kháng vạn khư vậy sẽ ung dung rất nhiều. Giang Trần Tử thấy một màn này, cũng là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái ung ung. Vừa lúc đó, bầu trời bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Sau đó, thủy khí thiên điều nô lên, hà thải vạn nặng mấy liệt. Quần quần tiên hà thủy khí tới giữa, có một tòa đỉnh lớn, phá không nổi lên, như mộng ảo vậy ảo ảnh, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong. Đây là Vạn Khư Cựu Đỉnh đại trận, tòa thứ hai đỉnh. Diệp Thần thấy chỗ tòa này đỉnh lớn, nhất thời con ngươi có giúp lại đây là Vạn Khư Cựu Đỉnh đại trận khí tượng. Hơn nữa, là tòa thứ hai đỉnh. Trước Vạn Khư Cựu Đỉnh đại trận, chỉ có thứ nhất đỉnh hạ xuống, hơn nữa đồ đẳng còn không viên mãn. Nhưng hiện tại, ở thứ nhất đỉnh không viên mãn dưới tình huống, thứ hai đỉnh nhưng trước thời hạn hạ xuống. Hiển nhiên, Vũ Hoàng Cổ Đế cảm giác được Diệp Thần lột xác, binh được hiểm trước, cho dù là không có viên mãn, vậy cố ý muốn trước thời hạn hạ xuống thứ hai đỉnh, mục đích là vì áp chế Diệp Thần. Diệp Thần đã luyện thành Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, nếu như lại không áp chế, vậy thật muốn vô địch, Vạn Khư cũng không ngăn nổi kỳ phong mang. Cái này thứ hai đỉnh ý chí, rõ ràng mang theo địch ý mãnh liệt. Diệp Thần hô hấp một hồi nhẹ thở, chỉ cảm thấy huyết mạch đều bị áp chế. Cái này thứ hai đỉnh là hướng về phía hắn tới. Quả nhiên thời tiết muốn thay đổi sao? Giang Trần Tử hít mắt, ngước nhìn bầu trời cự đỉnh. Dẫn hồn quỷ ngăn cách với đời, nhưng Vạn Khư cự đỉnh khí tượng lại có thể phá ra hư không, truyền đạt tới nơi này, có thể gặp cái này thứ hai đỉnh cường hãn. Nhưng gặp ở thân đỉnh bên trên, từng đạo đồ đằng sáng lên, ước chừng 9 đạo đồ đằng, toàn bộ bị thắp sáng. Cái này 9 đạo đồ đằng là giống nhau như lúc 9 đóa hoa, toàn bộ là địa ngục hoa, cũng chính là trong truyền thuyết bờ bên kia hoa, Mạn Châu Sa Hoa. Địa ngục hoa, Mạn Châu Sa Hoa. Chẳng lẽ và Đế Thích gia tổ sư, Đế Thích Vạn Diệp có liên quan? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhớ lại Đế Thích gia tổ sư gia, Đế Thích Vạn Diệp, Đế Thích Vạn Diệp là Đế Thích gia lão tổ, 10 đại thiên quân lão tổ một trong, cũng là Vạn Khư thần điện cao tầng, Cửu Thiên thần thuật Mạn Châu Sa Hoa trải qua người chấp trưởng. Năm đó Vạn Khư thần điện cũng không phải là Vũ Hoàng Cổ Đế một người sáng lập, cái khác thiên quân lão tổ đều có xuất lực. Xem Đế Thích gia lão tổ, Đế Thích Vạn Diệp chính là người hùn vốn một trong. Lần này thứ hai đỉnh hạ xuống, 9 đạo đồ đằng lại toàn bộ thắp sáng, hơn nữa toàn bộ là địa ngục hoa khí tượng, rõ ràng cùng Đế Thích Vạn Diệp có liên quan. Hơn nữa trước đây, thứ nhất đỉnh ba đạo ý chí Vạn Khư chừng 12 đạo ý chí hạ xuống, khoảng cách 9 tháng 9 năm 81 viên mãn cảnh giới, đại bộ mại tiến liền một bước. Diệp Thần sắc mặt rất là khó khăn xem, hắn trước có thể một trưởng đánh bể Vạn Khư ba đạo ý chí, nhưng đối mặt 9 đạo ý chí tề tụ cục diện, hắn vậy rất khó tiêu diệt. Cái này Vạn Khư ý chí, không đơn giản à? Huyết Thần ngửa đầu nhìn phía bầu trời, nhìn vậy cự đỉnh thời điểm, vậy cảm thấy một hồi nghẹt thở. Dừng một chút, Huyết Thần hướng Diệp Thần nói, "Diệp Thần, ta mới vừa đột phá, tu vi còn cần củng cố, tạm thời không giúp được ngươi, ta cần hồi huyết tử ngục một chuyến, bế quan tu luyện, chờ ta xuất quan, ta lại tới cùng ngươi sóng vai tác chiến." Diệp Thần nói, "Được, Huyết Thần tiền bối, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, Vạn Khư nguy cơ tuy nghiêm trọng, nhưng dẫu sao có 3 năm thời gian, ngược lại cũng không cần gấp nhất thời." "Huyết Thần, ừ." Một tiếng, lúc này cáo tử. Giang Trần Tử mở ra dẫn hồn quỷ cấm chế, đưa Huyết Thần đi ra ngoài. "Luân hồi chi chủ, Vạn Khư thứ hai đỉnh hạ xuống, ngươi có gì ứng đối phương pháp?" Giang Trần Tử nhìn Diệp Thần, hỏi. Diệp Thần trầm tư một hồi, nói, "Ta cần muốn tìm người thương lượng một chút." Hắn trong lòng nghĩ nổi lên Nhâm Phi Phàm, hiện tại Vạn Khư thứ hai đỉnh hạ xuống, nhất định phải cùng Nhâm Phi Phàm thương lượng một tí đối sách. Giang Trần Tử cười nói, "Ngươi là muốn đi tìm Nhâm Phi Phàm sao?" Diệp Thần cả kinh, không nghĩ tới Giang Trần Tử lại có thể đoán được, nói, "Tiền bối, ngươi vậy biết Nhâm Phi Phàm?" Giang Trần Tử ánh mắt lơ lửng liền một tí, tựa hồ nhớ lại cái gì cổ xưa sự việc, nói, "Nhâm gia thiên mệnh, luân hồi hộ đạo giả, người nào không biết. Năm đó Vũ Hoàng Cổ Đế phi thăng, Thiên Võ Tiên môn đạo thống tiêu diệt trăm năm sau đó, ta từng rời đi địa tâm vực, tìm kiếm đại lộ, nếu muốn báo thủ. Khi đó, ý ta bên ngoài gặp phải liền nhâm phi phạm, cùng hắn so tài luận đạo, kết quả thua ở thủ hạ hắn, ai, có lẽ thật sự là mệnh. Diệp Thần nghe được Giang Trần Tử nói tới chuyện cũ, nhỏ cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Giang Trần Tử lại có thể biết nhận thức nhâm phi phạm, còn đã từng giao thủ so tài qua. Bất quá lấy Giang Trần Tử thực lực, rõ ràng không phải nhâm phi phạm địch thủ. Nhâm phi phạm là thiên quân cấp cường giả khác, bảo thủ phỏng đoán cũng là vô lượng cảnh, lấy hắn thực lực trước mắt, thiên hạ cao thủ hạng, trước năm không dám khẳng định, nhưng trước 10 khẳng định là không thành vấn đề. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ công tử hung mạng trưởng 6522. Mở miệng chi địa. Chương 6522, mở miệng chi địa. Giang Trần Tử nói tiếp, sau đó, ta trở về lại địa tâm vực, cùng thập phương kiếm thánh luận đạo, thu được ích lợi không cạn, hôm nay ta đại hạn buông xuống, trong lòng chỉ có một cái nguyện vọng. Diệp Thần nói, nguyện vọng gì? Giang Trần Tử nói, ta muốn tạm biệt nhâm phi phàm một mặt, ta rất hoài niệm hắn phong thái, muốn sẽ cùng hắn so tài luận đạo. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, nhìn xem Giang Trần Tử suy hủ yếu ớt hình dáng, hắn cái này trạng thái, còn như thế nào cùng nhâm phi phàm so tài? Phải biết, nhâm phi phàm những năm này thời gian, đã luyện thành hy hoàng lôi ấn, hơn nữa này trước đây không lâu, ở địa tâm vực bên trong lại có kỳ ngộ, đạt được nhâm gia cự kình thần thụ, đột phá tu vi liền rất nhiều. Nhâm phi phàm thổi một hơi, phỏng đoán đều có thể tiêu diệt Giang Trần Tử ngàn vạn lần, hai bên tuyệt không so tài cần thiết, thực lực chênh lệch quá xa. Giang Trần Tử mỉm cười nói, ta biết ta tu vi hơi thở, cùng nhâm phi phàm chênh lệch quá lớn, nhưng cái này lần so tài, không phải đấu võ, chỉ là ngồi luận đạo, ta muốn ở trước khi chết, cùng hắn trò chuyện một chút mà thôi. Luân hồi chi chủ, hy vọng ngươi có thể tác thành, giúp ta cho biết nhâm phi phàm một tiếng. Diệp Thần do dự một hồi, nói, tiền bối, ta có thể đáp ứng giúp ngươi truyền lời, nhưng nhâm phi phàm có chịu hay không gặp ngươi, ta cũng không có thể bảo đảm, hôm nay vạn khư nguy cơ nghiêm trọng, bình thường thời điểm, nhâm tiền bối sẽ không bại lộ. Giang Trần Tử cười nói, ngươi chịu giúp ta truyền lời liền tốt, làm thù lao, khối này thánh hồn mảnh vỡ, ta liền đưa cho ngươi. Vừa nói, Giang Trần Tử ngắt tay, mặt đất nứt ra, một khối tinh thể mảnh vỡ lơ lửng đi ra. Khối này tinh thể mảnh vỡ, in một cái, ủy, chữ, chính là luân hồi thánh hồn tiên mảnh vỡ một trong. Luân hồi thánh hồn tiên 6 khối mảnh vỡ, Giang Trần Tử trên tay một khối, chính là diệt quỷ hồn đạo đại biểu. Trong truyền thuyết luân hồi thánh hồn trời, luyện hóa sau có thể thức tỉnh luân hồi hồn thể, nắm giữ cường hãn nhất linh hồn lực lượng, quả thực là không phải chuyện đùa, mặc dù trước mắt không tính là ở 33 thiên thái thượng thần khí hạng bên trong, nhưng đã từng nhưng mà cường hãn nhất thứ nhất tồn tại, chỉ là sau đó bởi vì không người có thể chấp trưởng, mới chọc ra hạng. Diệp Thần thấy vậy thánh hồn mảnh vỡ, chỉ cảm thấy từng cơn mênh mông linh hồn hơi thở chuyển tới. Cái này mảnh vỡ, nếu như hắn có thể hấp thu, tự thân hồn lực nhất định có thể thật to tăng lên. Tiên bối, ngươi phải đem thánh hồn mảnh vỡ đưa cho ta. Diệp Thần hô hấp có chút đình trệ, nói. Giang Trần Tử mỉm cười nói, không sai, cái này luân hồi thánh hồn trời, vốn chính là luân hồi huyết mạch kém pháp bảo, là thuộc về ngươi đổ, ta đưa cho ngươi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Đem mảnh vỡ sử dụng, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp lấy thánh hồn mảnh vỡ, chỉ cảm thấy khối này mảnh vỡ nhẹ đông không có một chút sức nặng, bề ngoài thoạt nhìn là một khối tinh thể, nhưng trong thực tế là linh hồn kết tinh, bầu trời vũ trụ diễn hóa, cũng không có chân thật sức nặng, chỉ có linh hồn uy năng. Giang Trần Tử nói, theo ta biết, luân hồi thánh hồn thiên còn có một khối mảnh vỡ, đại biểu tu la hồn đạo lực lượng, cùng thân đồ thế gia có liên quan, ngươi sau này có cơ hội, có thể đi thân đồ gia tộc xem. Diệp Thần nói, có một khối thánh hồn mảnh vỡ ở thân đồ nhà trong tay. Giang Trần Tử nói, ta không xác thực định, nhưng có thể khẳng định, vậy mảnh vỡ cùng thân đồ nhà có liên quan, bọn họ coi như không có sưu tầm, cũng biết vậy mảnh vụn rơi xuống. Diệp Thần nói, được, ta biết, đa tạ tiền bối cho biết. Giang Trần Tử, ừ, một tiếng, nói, như vậy, luân hồi chi chủ, xin mau sớm thông báo nhâm phi phạm, ta tuổi thọ không nhiều lắm, chỉ còn lại ngàn năm, nhìn như rất lâu, nhưng chỉ ở trong nháy mắt, nếu như lại không thấy được nhâm phi phạm mà nói, ta sợ ta không cơ hội. Hắn giọng bên trong, thấm ra ngưỡng mộ ý, hiển nhiên rất là ngưỡng mộ nhâm phi phạm phong tư, trước khi chết, muốn tạm biệt gặp nhâm phi phạm, ngồi luận đạo, cũng không hưởng cuộc đời này. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói, được, ta đi liền lập tức thông báo nhâm tiền bối. Giang Trần Tử gật đầu một cái, lại nói, ngoài ra, thay ta ở thập phương kiếm thánh trước mộ, lần trước nén hương, ta năm đó cùng hắn luận đạo, thu được ích lợi không cạn, hắn là gần gũi nhất kiếm đạo trung cực, xì xì đoạn một người, đáng tiếc bỏ mình, cái này thế gian, hẳn không người có thể lại dẫn mộ, truyền thuyết xì xì kiếm đạo bí ẩn. Hắn giọng bên trong, không khỏi thổn thức, hiển nhiên đối thập phương kiếm thánh chết, vậy cảm giác sâu sắc thương tiếc. Diệp Thần trần chờ một tí, thật ra thì kiếm đạo trung cực, xì xì đoạn buộc, hắn đã linh ngộ, một luận kiếm đạo mà nói, hắn đã là vô địch thiên hạ. Nhưng suy nghĩ một chút, Diệp Thần cuối cùng vẫn là không có mở miệng, miễn được đã quay dày Giang Trần Tử tâm thần. Tiên bối, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi tế bái thập phương kiếm thánh. Diệp Thần đáp ứng. Giang Trần Tử vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, liền mở ra dẫn hồn quỷ đất cấm chế, đưa Diệp Thần rời đi, ngược lại cũng không cần hắn lại lợi dụng hư bịa lực lượng. Diệp Thần lập tức rời đi dẫn hồn quỷ, gửi một phong phi kiếm truyền thư, hướng nhâm phi phạm nói rõ nhân quả, cho biết Giang Trần Tử chuyện. Phi kiếm truyền thư phát ra sau đó, Diệp Thần liền tại chỗ chờ. Cùng lúc đó, một tòa mở miệng chi địa, một cái con ngươi lưu truyền huyết nguyệt người đàn ông ngồi xếp bằng. Hắn quanh thân cổ xưa phủ văn lưu chuyển, hơi thở cũng không phải là đỉnh cấp, hiển nhiên bị chút tổn thương đột nhiên, người đàn ông cảm giác được cái gì, mở mắt ra, năm ngón tay nắm chặt, một đạo phi kiếm truyền thư liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn hơi cảm ứng, liền lộ ra một đạo đã lâu nụ cười. Xem ra, luân hồi chi chủ là đi tới bước này. Bất quá, hồi lâu không gặp, cũng nên gặp vừa gặp. Bất quá, ta còn cần 5 ngày thời gian, trước cầm thương thế giải quyết một tí, đáng chết đế thích vạn diệp, lần sau như lại để cho ta thấy ngươi, thì không phải là nửa cái đầu chuyện, mà là để cho ngươi thần hồn câu diện. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ công tử hung mạng trưởng 6523. Vậy thiếu niên, Chương 6523, vậy thiếu niên. Nhâm Phi Phàm sau đó ngón tay bắt pháp quyết, một đạo phi kiếm chuyển thư liền hướng một cái phương hướng bay đi. Sau đó hắn cũng sẽ không tu luyện, mà là đứng lên, hai tròng mắt đóng chặt ước chừng mấy giây, hắn tròng mắt đột nhiên mở ra, trước mặt hư không biến dạng. Một đạo mơ hồ cô gái bóng người xuất hiện. Nhâm Phi Phàm nhìn về phía phụ nữ kia, nhàn nhạt nói, "Khuynh Thành, thật lâu không gặp." Diệp Khuynh Thành lộ ra một đạo cười một tiếng bách mị xanh nụ cười, nói, "Ngươi giao cho chuyện ta, đã làm xong. Tiếp theo đâu?" Nhâm Phi Phàm trầm tư chốc lát, liền nói, "Hôm nay bản cờ này càng ngày càng phức tạp, vẫn là phải cùng Luân Hồi chi chủ trưởng thành tựu Luân Hồi hộ đạo người, đây là trước mắt ta nhiệm vụ chủ yếu." Diệp Khuynh Thành nhẹ khẽ gật đầu, nhưng vẫn là nói, "Nếu như Luân Hồi chi chủ thất bại, đó không phải là đại biểu ngươi vậy thất bại. Đem hy vọng ký thác vào trên người khác, thật tốt sao?" "Phi Phàm, ta không phải là không tin tưởng Luân Hồi chi chủ, mà là càng tin tưởng ngươi." Nhâm Phi Phàm ánh mắt ngay tức thì thay đổi là nghiêm túc, nhưng thấy Diệp Khuynh Thành vẫn là cuối cùng hóa là ôn nhu, đưa tay ra, vuốt ve vậy Diệp Khuynh Thành hư ảnh, nói, "Bản cờ này, ta tuy có thể là người cầm cờ, nhưng điều khiển không được bản cờ này, chỉ có luân hồi huyết mạch mới có thể làm được. Cho nên, bất kể như thế nào, đều phải do Diệp thần chủ đạo." Diệp Khuynh Thành biết mình nói thêm cái gì cũng không dùng, chỉ có thể gật gật đầu nói, "Vậy được, ngươi thật tốt chữa thương." Sau đó, hư không khép lại, hết thảy phảng phất từ không tồn tại qua. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái thương cung, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hết thảy, đi tới địa tâm vực. Hắn khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, "Cựu đỉnh thứ hai đỉnh lại có thể trước thời hạn hạ xuống, xem ra có vài người ngồi không yên." "Cũng đúng, nếu như ta là Vũ Hoàng cổ đế mà nói, biết có người luyện thành Cựu Thiên thần thuật xếp hạng thứ nhất tồn tại, cũng là sẽ ngồi không yên. Bất quá, tình huống hôm nay, chỉ dựa vào Diệp thần cũng không tốt giải quyết. Thôi, trước tu luyện, nói sau." Nói xong, Nhâm Phi Phàm liền nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục chữa thương. Cùng lúc đó, hình ảnh quay về địa tâm vực. Cái này thứ hai đỉnh hạ xuống, chỉ sợ không dễ dàng đối phó. Diệp thần nhìn bầu trời bên trong, đã có hai tòa cự đỉnh lơ lửng. Vạn Cơ Cựu đỉnh, hai đỉnh chân thiên, vậy mới phủ xuống thứ hai đỉnh, hơi thở vẫn là viên mãn trạng thái, chín đạo đồ đằng toàn bộ lòng lánh, làm người ta cảm thấy từng cơn áp lực, một hồi nhẹ thở. Vô luận ở địa tâm vực nơi nào, đều có thể thấy cái này hai đỉnh khí tượng. Chờ nửa ngày thời gian, chân trời huyết nguyệt kiếm mang lóe lên, có đóng kín một cái phi kiếm truyền thư phát tới, chính là Nhâm Phi Phàm thơ hồi âm. Nhâm tiền bối thơ hồi âm. Diệp thần vội vàng tiếp lấy phi kiếm kia truyền thư, đem thư mở ra. Nhưng gặp thư trên viết nói, "Ta tại dưỡng thương, 5 ngày sau đi tìm ngươi." Diệp thần nhìn nội dung trong thơ, nhất thời kinh hãi, trong đầu nghĩ, Nhâm tiền bối bị thương, là ai tổn thương? Lại cẩn thận nhìn tiếp, Nhâm Phi Phàm ở thư trên đơn giản nói rõ nhân quả. Lúc đầu, hắn phát hiện một tòa viễn cổ đại đế nghĩa địa, muốn đi vào tìm bảo. Nhưng không ngờ, ở đại đế đó trong mộ, hắn lại gặp thập đại lao tổ bên trong Đế Thích và Diệp. Đế Thích và Diệp chính là Đế Thích gia tổ sư gia, chấp trưởng Mạn Châu xa hoa trải qua người. Xa như vậy cổ đại đế bảo tàng, Đế Thích Vạn Diệp vậy rất có hứng thú. Nhâm Phi Phàm cùng Đế Thích Vạn Diệp gặp nhau, hai bên bùng nổ chiến đấu. Cuối cùng, Nhâm Phi Phàm toàn thắng, hoàn toàn đánh bại Đế Thích Vạn Diệp, chém rất đối phương nửa bên đầu, người sau bị thương rất nặng. Mà Nhâm Phi Phàm vậy bị thương không nhẹ, trước mắt ở điều dưỡng. Nhâm tiền bối lại có thể đánh bại Đế Thích Vạn Diệp, còn chém hết đối phương nửa bên đầu. Diệp thần xem sách nội dung trong thơ, nhất thời kinh ngạc và phần. Hắn biết Nhâm Phi Phàm cường hãn, nhưng không nghĩ tới lại cường hãn đến tình cảnh này. Phải biết, Đế Thích Vạn Diệp nhưng mà 10 đại thiên quân lão tổ một trong, hơn nữa chấp trưởng Cửu Thiên thần thuật, bàn về thực lực, ở thập đại lao tổ bên trong, đứng sau Vũ Hoàng cổ đế. Như nhân vật cường hãn như vậy, lại có thể bị Nhâm Phi Phàm đánh bại, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần nội tâm vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại có chút lo lắng. Dẫu sao, ở đó trong chiến đấu, Nhâm Phi Phàm vậy bị thương, trước mắt ở điều dưỡng, thậm chí không thể chạy tới gặp Diệp thần, phải chờ tới 5 ngày sau. Nhâm tiền bối sẽ không xảy ra chuyện liền chứ? Diệp thần khá có chút lo âu, nhưng nghĩ tới Nhâm Phi Phàm thần thông quảng đại, khí vận bằng bạc, muốn đến sẽ không có cái gì đáng ngại. Lập tức Diệp thần yên lòng, liền an tâm chờ đợi. Cái này 5 ngày thời gian, ta liền luyện hóa thánh hồn mảnh vỡ, tăng tiến hồn lực nói sau. Diệp thần móc ra luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, liền ngồi xếp bằng xuống, yên lặng bắt đầu hấp thu luyện hóa. Mà lúc này, địa tâm vực một nơi hoang vu cổ thành di tích bên trong, nhưng gặp một cái anh soái đẹp đẽ, nam nữ không biện luận tóc trắng nam tử, đứng ở thành hoang đỉnh núi, ngước nhìn trời lên cự đỉnh, hắn vẻ mặt cũng là khá là ngưng trọng. Vạn Cơ thứ hai đỉnh hạ xuống, nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, Huyền Cơ Nguyệt đã đi Huyền Hải, không có vận mạng trợ lực, như thế nào có thể đối kháng? Tóc trắng nam tử chính là Đế Thích Thiên. Huyền Cơ Nguyệt cùng Diệp thần tranh đấu, cuối cùng lấy Huyền Cơ Nguyệt thất bại, may mắn bị tiếp đi Huyền Hải thu tràng, hắn cũng là có lòng thích Thích Nhiên. Một mặt, hắn lo lắng không có Huyền Cơ Nguyệt, khó mà đối kháng Vạn Cơ. Mặt khác, hắn vậy cảm thấy tự thân nguy hiểm. Diệp thần quá mạnh mẽ, nếu quả thật đánh, hắn không chống nổi Diệp thần một chiêu. Hắn cũng không có Huyền Cơ Nguyệt như vậy vật khí, nếu quả thật chiến đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như hiện tại Vạn Cơ nguy cơ, Diệp thần tạm thời sẽ không giết hắn, nhưng sớm muộn có binh khí gặp nhau một khắc. Bấm ngón tay suy tính dưới, Đế Thích Tiên phát hiện tự thân khí số mong manh, tùy thời có bị tiêu diệt nguy hiểm. Hắn cũng không để bụng mình sống chết, nhưng nghĩ tới thành lập lý tưởng thế giới, thẩm phán rửa sạch thiên hạ nghiệp lớn, còn chưa hoàn thành, trong lòng không khỏi vạn phần thổn thức. Mà ở Đế Thích Thiên sau lưng, là Hồng Liên Tử Kim Cung, một phiến phiến cung điện kiến trúc, có rất nhiều cường giả ở trấn thủ đây là Đế Viên Điện Sơn Môn. Vì tăng lên khí vận, tăng cường thực lực, Đế Thích Thiên đem Đế Viên Điện Sơn Môn vậy di chuyển rời đến địa tâm vực. Có Đế Viên Điện đạo thống khí vận, Đế Thích Thiên trước mắt tu vi tăng lên tới bách gia cảnh 2 tầng thiên, bất quá nếu quả thật đánh, vẫn là không ngăn được Diệp thần một chiêu. Luân hồi chi chủ, tốc độ tiến bộ của ngươi, thật là làm người ta thán phục cả. Đế Thích Thiên cảm khái không thôi, nhìn bầu trời ở giữa mới đỉnh, vậy mới trên đỉnh đồ đẳng, chín đoá giống nhau như lúc địa ngục hoa, trong truyền thuyết Mạn Châu xa hoa, rõ ràng cùng Đế Thích Gia có liên quan. Đế Thích Gia lão tổ, Đế Thích Vạn Diệp chính là Cửu Thiên Thần Thuật, đại biểu Phật môn cuối cùng Mạn Châu Sa Hoa trải qua người chấp trưởng Đế Thích Thiên thấy vậy Mạn Châu Sa Hoa đồ đằng, tim nghĩ nếu như có Đế Thích lão tổ trợ lực, mình tất có thể chiến thắng luân hồi chi chủ. Nhưng ở Vũ Hoàng cổ đế uy áp hạ, cho dù là Đế Thích Vạn Diệp cũng phải ném xuống tư tình, không cách nào tương trợ Đế Thích Thiên, phải toàn lực áp chế địa tâm vực, kể cả Đế Thích Thiên cũng phải một thể trấn áp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ công tử Hung Mạn trưởng 6524. Lão tổ phân phó. Chương 6524, lão tổ phân phó. Rào rào. Đế Thích Thiên đang trong suy nghĩ, đột nhiên trên trời cự đỉnh, một hồi lay động, nô lên ra sáng chói sáng mở. Sau đó, một đóa địa ngục hoa hạ xuống. Đế Thích Thiên thấy vậy phủ xuống địa ngục hoa, con ngươi nhất thời hơi co rút lại. Nhưng gặp vậy địa ngục hoa bay tới trước mặt hắn, biến ảo thành một cái thiếu niên. Cái này thiếu niên, cả người bạch bảo, nửa bên mặt đặc biệt anh tuấn, so Đế Thích Thiên còn muốn anh tuấn rất nhiều, cả người tản ra lớn siêu độ, lớn quang minh Phật môn chân khí, lại là Đế Thích Vạn Diệp phân thân. Đế Thích Vạn Diệp, tướng mạo vĩnh viễn là một bộ thiếu niên hình dáng. Đế Thích Thiên thấy vạn lá nửa bên mặt, quả nhiên như trong truyền thuyết vậy anh tuấn, nhưng ngoài ra nửa bên mặt. Không, chính xác mà nói, hạ xuống xuống Đế Thích Vạn Diệp, chỉ có nửa bên mặt, ngoài ra nửa bên là không tồn tại. Hắn đầu lâu bị người từ bên trong bổ ra, chém tới liền một nửa. Vậy chém phách vết thương, đặc biệt bình đủ bóng loáng, bao phủ một tầng nồng nặc huyết nguyệt chói lọi, tựa như vạn cổ vĩnh hằng cũng sẽ không tiêu tán. Chỉ có nửa bên mặt Đế Thích Vạn Diệp, anh tuấn được yêu dị, giữ tận được tà ác, chỉ là vậy bề ngoài, liền làm người ta giận cả tóc gáy. Lão tổ, là ngươi? Ngươi làm sao hạ xuống? Đế Thích Tiên thấy vạn lá, kinh ngạc được tột đỉnh, hoàn toàn không nghĩ tới Đế Thích Vạn Diệp sẽ hạ xuống địa tâm vực có quy tắc hạn chế, thập đại lão tổ đều khó trở lại cái này phiền cô hương. Đế Thích Vạn Diệp nói, Vũ Hoàng cổ đế bố trí cửu đỉnh, hiện tại thứ hai đỉnh hạ xuống, địa tâm vực quy tắc bị thật to áp chế, phân thân ta có phủ xuống cơ hội, nhưng không thể ở lâu, ta có vô cùng trọng yếu sự việc muốn cùng ngươi thương lượng. Hắn nửa bên mặt đều bị lột bỏ, bị thương rất nặng, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt, thấm ra Phật môn quần quần khí phách, tựa như thân xác chỉ là thân xác tối tha, vô luận tổn thương gì đều sẽ không dao động hắn tinh thần. Hắn vẫn là trương trạng trầm tĩnh thông thả. Hình dáng Đế Thích Thiên cũng là chấn định lại, nhìn Đế Thích Vạn Diệp trên vết thương tầng kia huyết nguyệt chói lọi, mơ hồ đoán được cái gì, nói, lao tổ, ngươi muốn thương lượng cái gì? Ngươi thương thế rất nặng, là ai cầm ngươi bị thương như vậy? Đế Thích Vạn Diệp nói, là Nhâm Phi Phàm mất tích, người này là luân hồi chi chủ hộ đạo giả, thực lực cường hãn, trước kia ta còn có thể cùng hắn đổi một lần một, nhưng hiện tại không phải là địch thủ của hắn. Ban đầu nho tổ ước chiến thời điểm, Đế Thích Vạn Diệp có tư cách cùng Nhâm Phi Phàm cực hạn đổi một lần một ở ảo cảnh kết quả bên trong, cùng Nhâm Phi Phàm cực hạn đổi một lần một người, thật ra thì chính là hắn. Vậy ảo cảnh kết cục, Đế Thích Vạn Diệp vậy dòm ngó gặp được. Nhưng sau đó, Nhâm Phi Phàm khác có kỳ ngộ, chấp trưởng Nhâm gia cự kình thần thụ, tu vi có rất lớn đột phá, thực lực bây giờ đã vượt qua Đế Thích Vạn Diệp. Thậm chí, Đế Thích Vạn Diệp liền đổi một lần một cũng không làm được, chỉ có bị đánh bại kết quả, có thể gặp Nhâm Phi Phàm khủng bố. Đế Thích Tiên trong lòng giận mình, hắn tuy biết Nhâm Phi Phàm cường hãn, nhưng không nghĩ tới lại cường hãn đến tình cảnh này, liền Đế Thích Vạn Diệp đều không phải là đối thủ. Lão tổ, ngươi là phân thân cùng hắn tác chiến, cho nên thất bại sao? Đế Thích Tiên từ đầu đến cuối không dám tin tưởng, hỏi. Đế Thích Vạn Diệp lắc đầu một cái, nói, không phải, là thật thân quyết chiến, thậm chí vận dụng Cửu Thiên thần thuật, nhưng còn không phải là địch thủ của hắn, người này không hổ là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, thực lực đột phá quá nhanh, khó trách cả ngày lý đều sợ hắn, liều mạng cũng muốn đem hắn chu diệt. Đế Thích Tiên càng chấn động, chân thân tác chiến, thậm chí thi triển Cửu Thiên thần thuật, Đế Thích Vạn Diệp vẫn không đánh thắng Nhâm Phi Phàm, vậy Nhâm Phi Phàm thực lực không khỏi quá mức ngoại hạng. Lão tổ, vậy ngươi muốn tìm ta thương lượng cái gì? Ta tu vi quá mức nông cạn, đừng nói Nhâm Phi Phàm, chính là hôm nay luân hồi chi chủ, ta cũng không địch. Đế Thích Tiên giọng rất nhiều thuần thức ý, trước kia hắn thân là Đế Viên Điện điện chủ, hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần, không nghĩ tới nhanh như vậy bị nghịch chuyển cục diện. Đế Thích Vạn Diệp nói, Thiên Nhi, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, để cho ngươi đi vào bản võ Thiên Đế lăng mộ, tìm Tuyết Táng Tinh Trần. Một khi đạt được Tuyết Táng Tinh Trần, tâm ma của ngươi tu vi có thể bước vào tầng thứ 9 ngưỡng cửa, đến lúc đó, ngươi liền vô địch hậu thế. Lúc đó, tuy nói còn không làm được thẩm phán thiên hạ bước, nhưng muốn dòm ngó gặp người trong thiên hạ nội tâm, nhưng là dễ như trở bàn tay. Đế Thích Tiên con ngươi co rút lại, tâm ma đại chú kiếm tầng thứ 9, vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có ai đạt tới qua. Một khi đem tâm ma đại chú kiếm luyện đến tầng thứ 9, vậy cơ hồ có thể nói là vô địch thiên hạ, có thể coi thường cảnh giới chiến lệnh, lợi dụng tâm ma tập sát tất cả người. Nhưng tâm ma tầng thứ 9 quá khó khăn đột phá, Đế Thích Thiên khổ cảm ngộ hồi lâu, thậm chí động tới một ít thời gian pháp tắc thủ đoạn, ở một ít bí cảnh bên trong ngồi chơi mấy trăm ngàn năm, đều không cách nào dòm ngó gặp tầng thứ 9 bí ẩn. Nhưng hiện tại, Đế Thích Vạn Diệp lại nói, có một phần cơ duyên, đủ để cho hắn đột phá. Đế Thích Thiên liền vội vàng hỏi, bản võ thiên đế, Tuyết Táng Tinh Trần, hai người này sau lưng có gì nhân quả? Đế Thích Vạn Diệp nói, bản võ thiên đế chính là thời đại viễn cổ một vị đại nhân vật, đời người đã không thể thi, bởi vì quá rất xưa, so cựu Nhật thời đại còn muốn rất xưa, là đã từng hùng bá một cái kỷ nguyên cường giả. Hắn trong bảo tàng có một kiện pháp bảo tên là Tuyết Táng Tinh Trần, chính là 33 thiên thái thượng thần khí bên trong hạng thứ 2 tồn tại, đối đạo tâm tu vi có cực lớn tăng thêm. Ta vốn là muốn cướp lấy Tuyết Táng Tinh Trần, lại dùng Đế Thích ra huyết mạch rèn luyện, cuối cùng lại ban cho ngươi, để cho ngươi hấp thu luyện hóa, đột phá tâm ma cảnh giới, nhưng tiếc là ở đó bản võ thiên đế trong cổ mộ, ý ta bên ngoài gặp phải liền Nhâm Phi Phàm, hắn cũng muốn cướp lấy Tuyết Táng Tinh Trần, cuối cùng ta cùng hắn quyết chiến, hoàn toàn là bị nghiền ép đánh bại, may mắn chạy khỏi đi ra, cuối cùng không chết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ công tử Hung Mạn trưởng 6525. Dạ tâm và dục vọng. Chương 6525, dạ tâm và dục vọng. Hôm nay, ta muốn cho ngươi tự mình đi bản võ đế mộ, cướp lấy bảo tàng. Vừa nói, Đế Thích Vạn Diệp lấy ra một phần bản đồ, giao cho Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên nhận lấy vừa thấy, bản đồ này chính là bản võ đế mộ bản đồ. Từ Hồng Quân lão tổ thời đại, thẳng đến hiện tại, cách nhau hàng tỷ năm, thời gian trải qua vô số kỷ nguyên, ngày cũ kỷ nguyên chỉ là một, mà ở ngày cũ trước, lại có rất nhiều viễn cổ kỷ nguyên. Mà đây vị bản võ thiên đế, chính là viễn cổ kỷ nguyên một vị cường giả, trong truyền thuyết 33 thiên thái thượng thần khí, hạng thứ 2 Tuyết Táng tinh trận, liền từng do bản võ thiên đế chấp trưởng. Hôm nay ở lại hắn đế mộ bên trong, Đế Thích Thiên trong lòng động một cái, trong truyền thuyết Tuyết Táng tinh trận, đối đạo tâm tu vi tăng thêm to lớn, nếu quả thật có thể có được nói, hắn tâm ma thần thông, nói không chừng thật có thể đạt tới tuột cùng nhất tầng thứ 9. Chỉ là, Tuyết Táng tinh trận đặc biệt bí mật, thế gian không người biết ở nơi nào. Mà hiện tại, từ Đế Thích Vạn Diệp trong miệng, Đế Thích Thiên mới biết, lúc đầu Tuyết Táng tinh trận, ngay tại bản võ thiên đế trong cổ mộ. Đế Thích Thiên nói, cái này bản võ đế mộ, nhân phi phàm vậy theo dõi, ta một mình đi trước, có đoạt bảo có thể. Hắn chỉ sợ mình còn không có thấy Tuyết Táng tinh trận, sẽ bị nhâm phi phàm một chiêu tiêu diệt. Đế Thích Vạn Diệp nói, không sao, ta cùng nhâm phi phàm đánh một trận, mặc dù xa xút, nhưng vậy đã thương hắn, hắn nguyên khí hao tổn không nhỏ, ngươi chỉ muốn chú ý hành động, liền không sẽ đưa tới hắn chú ý. Đế Thích Tiên trong lòng rét một cái, nghe Đế Thích Vạn Diệp mà nói, tựa hồ cũng không thể bảo đảm hắn an toàn, cái này bảo vẫn có cực lớn nguy hiểm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, muốn cho tâm ma thần thông đột phá đến tầng thứ 9, nơi nào có như thế dễ dàng. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, muốn cướp lấy phần cơ duyên này, tự nhiên phải chịu đựng nguy hiểm cực lớn. Dừng một chút, Đế Thích Vạn Diệp nói tiếp, ngươi bắt được Tuyết Táng tinh trần sau đó, bước vào tâm ma tầng thứ 9 ngưỡng cửa, liền có thể thấy rõ thiên địa, dòm ngó hôm nay hạ tới giữa, tâm linh của mỗi người, biết tất cả mọi người bí mật. Tâm ma thần thông, tuột cùng nhất cảnh giới, vô cùng lợi hại, có thể dòm ngó thấy nhân tâm. Cái này thế gian, quỷ thần cũng không đáng sợ, nhân tâm mới là vật đáng sợ nhất. Mà nhân tâm, liền quỷ thần đều không cách nào theo dõi, lại là thế gian thần bí nhất tồn tại. Nhưng, tâm ma đại chú kiếm luyện đến tầng thứ 9, có thể chém hết tất cả sương mù dày đặc, nhắm thẳng vào chủ tâm, dòm ngó gặp tất cả người nội tâm bí mật, vô cùng lợi hại. Nguyên nhân chính là biết tất cả mọi người bí mật, cho nên tâm ma thẩm phán mới có thể chân chính làm được rửa sạch thiên hạ, bảo đảm sẽ không oan uổng người bất kỳ. Chỉ cần nội tâm có tội ác tồn tại, sẽ bị bại lộ ở tâm ma kiếm phong hạ, không người có thể ẩn nút. Đế Thích Thiên nói, lao tổ, cần ta trả giá cái gì? Hắn rất rõ ràng, lớn như vậy cơ duyên đưa đến trước mặt mình, không thể nào là tặng không, sau lưng nhất định khác có giá phải trả. Đế Thích Vạn Diệp nói, ta cần ngươi làm một chuyện. Đế Thích Thiên nói, chuyện gì? Ta tâm ma luyện đến thứ 9 tầng thiên, nhất định đẩy được thẩm phán thiên hạ kế hoạch. Lao tổ, ngươi tu luyện Mạn Châu Sa Hoa Kinh, có Phật môn hảo khí hộ thân, ta tâm ma thẩm phán không được ngươi, ngươi không cần sợ ta. Đế Thích Vạn Diệp nói, ta tự nhiên không sợ, chỉ là muốn mời ngươi ra tay, giúp ta theo dõi một cái bí mật. Đế Thích Thiên nói, bí mật gì? Đế Thích Vạn Diệp nói, liên quan tới Thiên Quân Phong Thần Bia bí mật. Đế Thích Thiên nói, Thiên Quân Phong Thần Bia. Đế Thích Vạn Diệp nói, không sai. Năm đó cũ mới tranh bá chiến tranh, Thiên Võ Tiên môn Thiên Quân Phong Thần Bia bị chúng ta thập đại lao tổ đánh rớt, cũng bị một người trong đó nhặt. Nhưng chúng ta thập đại lao tổ không người thừa nhận là ai cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia. Có người muốn nuốt một mình pháp bảo này, chiếm cứ đại khí vận, ngươi giúp ta theo dõi, rốt cuộc là ai cướp đi? Ha ha, nếu như có thể tra đi ra ngoài, chúng ta liền có thể tiên hạ thủ vi cường, đem Phong Thần Bia đoạt trở lại. Thiên Quân Phong Thần Bia, trước mắt 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại, chỉ cần đem tên chữ viết lên, là được đạt được thiên đại khí vận thêm thân, hồng tinh chiếu sáng, có vô cùng chỗ tốt. Cái này Phong Thần Bia, Đế Thích Vạn Diệp cũng là thèm thuồng vạn phần, đáng tiếc không có cơ hội cướp lấy. Nếu như thành công đạt được, vậy nói không chừng liền có thể thay đổi hết thảy trước mắt chiếm cứ. Thậm chí Đế Thích gia tộc là có thể quật khởi. Bàn cờ này, càng gần đến mức cuối, liền càng phức tạp, một món đồ, một cái thật nhỏ vật, liền có thể thay đổi hết thảy. Đế Thích Thiên bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu Đế Thích Vạn Diệp giúp hắn đột phá tâm ma tu vi, là muốn cầm hắn làm con cờ, tra ra Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống. Bởi vì tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 9 sau đó, có thể coi thường cảnh giới chiến lệnh, nhìn thấu tất cả mọi người nội tâm. Cho nên, chỉ cần Đế Thích Thiên luyện đến tầng thứ 9, hắn là có thể theo dõi giữa trời đất, tất cả người lòng bí ẩn đến lúc đó, là ai cướp đi Thiên Quân Phong Thần Bia, tự nhiên không gạt được hắn dòm ngó. Đế Thích Thiên nhìn một cái lão tổ, trong đầu nghĩ, lão tổ là muốn bắt ta làm con cờ, lợi dụng hoàn ta sau đó, liền đem ta giết. Ta tuy là Đế Thích gia tộc, nhưng ta phải đi ra thuộc về mình đường. Hắn vô cùng thông minh, đã đoán được Đế Thích Vạn Diệp sát tâm. Lòng hắn ma thẩm phán, thành lập lý tưởng nước to lớn nguyện vọng, coi như là Đế Thích Vạn Diệp cũng sẽ không hiểu ở Đế Thích Vạn Diệp trong lòng. Đế Thích Thiên thủy chung là hoàn toàn người điên, như vậy người điên, lợi dụng xong, tự nhiên phải nhanh một chút giết chết cho thỏa đáng, miễn có thiên hạ thật bị thẩm phán, vậy tất cả mọi người đều chết sạch, miễn cưỡng chỉ còn lại mấy ngàn người lý tưởng nước, thống trị lại có ý gì? Được, lão tổ, như ta tâm ma tu vi thật đạt tới tầng thứ 9, ta liền giúp ngươi theo dõi Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống. Đế Thích Thiên đáp ứng, biết rõ là phải bị lợi dụng làm con cờ kết quả, nhưng vẫn là đáp ứng. Hắn cũng có mình tính toán, nếu như tâm ma đại chú kiếm thật luyện đến tầng thứ 9, hắn nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, đến lúc đó Đế Thích Vạn Diệp muốn giết hắn, vậy cũng không dễ dàng. Đế Thích Vạn Diệp đại hỉ, tựa hồ thấy được rực rỡ, cười nói, vậy rất tốt, chúc ngươi thuận lợi tìm được Tuyết Táng tinh trận, ngươi cần phải chú ý, không nên kinh động liền nhâm phi phạm, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, ta tin tưởng ngươi, chuyến này tất nhiên sẽ thành công. Đế Thích Thiên nghĩ đến nhâm phi phàm mạnh mẽ, trong lòng rét một cái, nói, lao tổ mời yên tâm, ta sẽ chú ý. Dừng một chút, lòng hắn bên trong lại muốn, không biết ta tâm ma thẩm phán có thể hay không thẩm phán nhâm phi phàm. Người này tâm ma vậy là cái gì? Đế Thích Vạn Diệp nói, ta đi trước, địa tâm vực quy tắc vẫn là có rất lớn hạn chế, ta không thể ở lâu, hơn nữa rất dễ dàng bị Vũ Hoàng cổ đế phát hiện, sau này như có cơ hội, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đế Thích Thiên nói, lão tổ, người thương thế. Đế Thích Vạn Diệp nói, thân xác chỉ là thân xác tối tha, chút thương thế này không có gì đáng ngại, ngươi không cần lo lắng ta, ta đi trước. Nói xong liền ngự gió rời đi, thân thể ẩn trong mây bừng, hoàn toàn biến mất không thấy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chương 6526. Đế Thích Vạn Diệp hạ xuống. Chương 6526, Đế Thích Vạn Diệp hạ xuống. Đế Thích Thiên nhìn Đế Thích Vạn Diệp rời đi bóng người, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Hắn biết đây là mình cơ hội cuối cùng, nếu như cấp lấy Tuyết Táng Tinh Trần thất bại, hắn đời này lại không ra mặt chỗ trống. Nhưng muốn cùng Nhâm Phi Phàm cạnh đoạn, nơi nào có như thế dễ dàng. Hơn nữa Đế Thích Vạn Diệp lần này hạ xuống, cũng không tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nếu như bị Vũ Hoàng Cổ Đế biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lấy Vũ Hoàng Cổ Đế cay nghiệt thiếu tình cảm tính cách, nếu như biết Đế Thích Vạn Diệp ở sau lưng hại mưu gây rối, hắn sẽ không bỏ qua Đế Thích ra. Mà Đế Thích Vạn Diệp sau khi rời đi, cũng không có lập tức trở lại Thái Thượng thế giới, mà là hướng một chỗ lao đi. Chỗ đó chính là dẫn hồn quỷ. Vào lúc này, ngoại giới biến cố, Diệp Thần tự nhiên không biết. Hắn cũng không biết, Nhâm Phi Phàm nói viễn cổ đại đế nghĩa địa, thật ra thì chính là bản Võ Thiên Đế lăng mộ, sau lưng chôn giấu trong truyền thuyết đạo tâm thần khí, Tuyết Táng Tinh Trận. Diệp Thần đang yên lặng luyện hóa luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, mà theo hắn luyện hóa, vậy thánh hồn mảnh vỡ dần dần cùng hắn thân thể dung hợp, cũng ở hắn bàn tay trái tim hiện hóa ra một cái quỷ chữ. Cái này quỷ chữ đen nhánh âm u, tràn ngập vô cùng là khí tức quỷ dị, chính là diệt quỷ hồn đạo mảnh vỡ. Và anh, theo khối này thánh hồn mảnh vỡ luyện hóa thành công, Diệp Thần trong cơ thể chuyển ra một hồi núi lửa bộc phát vậy nổ ầm, trong thức hải linh hồn năng lượng đang điên cuồng tăng vọt. Hồn thể đổi thành dưới, linh hồn này năng lượng hóa thành hắn thể chất lực lượng, hắn chỉ cảm thấy tự thân thể chất ở trong nháy mắt mạnh mẽ rất nhiều, nhẹ nhàng nắm chặt quyền thì có vô cùng mênh mông lực lượng đang lưu chuyển, tựa như có thể tùy ý nghiền diện đại lộ, chui luyện tinh không vậy, cực kỳ cứng hãn. Đây chính là luân hồi hồn thể lực lượng sao? Diệp Thần ánh mắt lóe sáng, cảm thụ tự thân trở nên mạnh mẽ rất nhiều khí lực, nội tâm cũng là một hồi mừng rỡ. Luân hồi hồn thể nguyên vẹn trạng thái là 6 đạo tề tụ, hiện tại Diệp Thần chỉ góp nhặt một đạo, cũng không có đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Nhưng lập tức liền không hoàn mỹ, Diệp Thần đều cảm thấy luân hồi hồn thể mạnh mẽ, nếu như lúc này, hắn sẽ cùng thường mạnh quân chiến đấu, tuyệt sẽ không giống ban đầu như vậy chật vật. Trước mắt Diệp Thần toàn thân thực lực đã có thể chém chết một ít thực lực giống vậy bách gia cảnh 5 tầng thiên cực giả, cho dù đối mặt 6 tầng thiên, kịch chiến giới cũng có liền sẽ có thể thủ thắng. Nếu như có thể thu thập 6 khối mảnh vỡ, chấp trưởng luân hồi thánh hồn trời, thức tỉnh hoàn chỉnh luân hồi hồn thể, không biết sẽ có cường đại dường nào. Diệp Thần ánh mắt bên trong thấm ra một chút nóng dục ý, đối tương lai không khỏi tràn đầy mong đợi. Nhìn bầu trời một chút, tính một chút thời gian, 5 ngày cũng đi qua, Diệp Thần trong đầu nghĩ, Nhâm Tiền Bối sắp tới chứ? Đang trong suy nghĩ, quả nhiên thấy phương xa chân trời chuyển tới một hồi lanh lảnh cá voi mình, một đầu đảo ngậm vậy cự kình vượt qua biển mây, phá không bay vút lên tới. Nhâm Phi Phàm bóng người đang đứng ở cự kình bên trên. Nhâm Tiền Bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm tới, nhất thời lại hỉ. Nhâm Phi Phàm khẽ bước cảm, lăng không đáp xuống, hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, thật lâu không gặp. Diệp Thần quan sát một tí Nhâm Phi Phàm, gặp hắn gương mặt mang chút trắng bệch vẻ, lo lắng nói, Nhâm Tiền Bối, ngươi bị thương. Nhâm Phi Phàm cười nhạt, nói, không có gì đáng ngại, một chút bị thương nhẹ mà thôi, Đế Thích Vạn Diệp không làm gì được ta, hắn ngược lại bị ta tổn thương nặng, muốn đến thì không cách nào sẽ cùng ta cướp đoạt bản Võ Thiên Đế bảo tàng. Diệp Thần có chút kỳ quái, nói, bản Võ Thiên Đế. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, bản Võ Thiên Đế chính là thời đại viễn của một vị trí tôn cường giả. Lập tức đem bản Võ Thiên Đế bảo tàng, Tuyết Táng Tinh Trần bí mật, còn có hắn cùng Đế Thích Vạn Diệp tranh đấu, đơn giản nói một lần. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, nói, lúc đầu vậy hạng thứ 2 thái thượng thần khí, ngay tại bản Võ Thiên Đế lăng mộ bên trong. Nhâm Phi Phàm nói, không sai, vậy Tuyết Táng Tinh Trần, đối đạo tâm tu vi có cực lớn tăng thêm, ta tu vi đỉnh trệ ở cổ trai, cần đạo tâm đột phá, cảnh giới mới khá đột phá, cho nên Tuyết này Táng Tinh Trần, ta chỉ ở tất được. Nói xong lời cuối cùng, Nhâm Phi Phàm nắm chặt quả đấm, trong ánh mắt có chiến ý sôi sục. Diệp Thần cho tới bây giờ không có gặp qua, Nhâm Phi Phàm có như thế nóng rực thần thái, hiển nhiên vậy Tuyết Táng Tinh Trần vô cùng trọng yếu, liền Nhâm Phi Phàm cũng không có so khát vọng. Nhâm Tiền Bối, nếu như hữu dụng phải ta địa phương, xin cứ mở miệng. Diệp Thần nói. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, nói, ngươi chịu hỗ trợ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, vậy bản Võ Thiên Đế lăng mộ, khắp nơi đều là không gian cấm chế, hoạt động đặc biệt phiền toái, ngươi chấp trưởng hư địa, có lẽ có thể giúp ta phá vỡ hư không, thuận lợi cướp lấy vậy Tuyết Táng Tinh Trần. Diệp Thần nói, Đế Thích Vạn Diệp bên kia. Nhâm Phi Phàm nói, hắn bị ta chém hết nửa bên đầu, muốn đến không dám lại ló đầu, mà vậy bản Võ Thiên Đế bảo tàng cũng bị ta dùng Hy Hoàng Lôi trận phong tỏa, người ngoài tuyệt không khả năng cướp lấy, chờ thêm mấy ngày ta nguyên khí hoàn toàn khôi phục, đi liền bảo. Nói xong lời cuối cùng, Nhâm Phi Phàm ho khan hai cái, rõ ràng cho thấy cùng Đế Thích Vạn Diệp tranh đấu, tổn thương nguyên khí, mặc dù không đau đạt tới gân cốt, nhưng vậy cần thời gian điều dưỡng. Diệp Thần nhớ tới cùng Giang Trần Tử ước định, nói, Nhâm Tiền Bối, vậy mấy ngày nay thời gian, ngươi theo ta đi một chuyến dẫn hồn quỷ, gặp vị kia tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, cũng tốt, coi như là giải sầu, gặp bạn cũ. Thỏa thuận xong, Nhâm Phi Phàm liền đi theo Diệp Thần, đi dẫn hồn quỷ. Diệp Thần đã luyện hóa diệt quỷ hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, cùng dẫn hồn quỷ hơi đất cơ hội tương liên, rất dễ dàng liền phá vỡ hư không, trực tiếp bước vào dẫn hồn quỷ bên trong. Mà làm hai người bước vào dẫn hồn quỷ sau đó, nhưng phát hiện nơi đây khí tượng lớn dị, khắp nơi tràn ngập sáng chói Phật quang màu vàng, quần quần nghiêm túc, trong hư không có Phật hát phản âm vang khắp. Hô hô hô. Trường phong gào khắp tới giữa, có một phiến lá phong, đầy trời phiêu vũ, vô cùng nguy nga. Mạn Châu xa hoa, phong diệp vũ. Là Đế Thích Vạn Diệp thủ đoạn. Nhâm Phi Phàm xem đến chỗ này khí tượng, nhất thời gương mặt biến đổi, ánh mắt hiện ra tức giận cùng cảnh giác. Trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Thuật, Mạn Châu Sa Hoa Kinh, tổng cộng chia 3 tầng, tầng thứ nhất là Phong Vũ, tầng thứ 2 Hồng Liên Yên Tinh Tuyết, tầng thứ 3 bờ bên kia Vô Lượng Tiên. Hiện tại dẫn hồn quỷ bên trong, khắp nơi là phong phiêu vũ, chính là Mạn Châu Sa Hoa Kinh tầng thứ nhất khí tượng Đế Thích Vạn Diệp đã tới nơi này. Cái gì? Đế Thích Vạn Diệp hạ xuống? Diệp Thần vô cùng kinh hãi, ngước nhìn bầu trời ở giữa cự đỉnh, vậy chín đóa địa ngục hoa đang lóe lên chói mắt ánh sáng rực rỡ, đó là Thái Thượng Đế Thích ra ký hiệu. Chẳng lẽ Đế Thích Vạn Diệp uy nghiêm, lại dọc theo cái này cự đỉnh hạ xuống xuống? Diệp đại nhân. Vừa lúc đó, một người đàn ông mang mười mấy cường giả, ngự gió bay đến bầu trời, đi tới Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm trước mặt hai người. Cái này nam tử chính là Tiêu Dao Quỷ Tôn. Tiêu Dao Quỷ Tôn ánh mắt đỏ bừng, cánh tay quấn một cái trắng mang, mặt đầy bi thương vẻ. Tiêu Dao Tôn giả, sư phụ ngươi đâu? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân trường 6527. Nhân phi phàm thực lực. Chương 6527, nhân phi phàm thực lực. Diệp Thần mơ hồ cảm thấy không ổn, hỏi: "Sư phụ đã chết, bị một cái chỉ có nửa bên mặt thiếu niên nam tử giết chết." Tiêu Dao Quỷ Tôn giọng tràn đầy bi thương, còn đối với Diệp Thần giọng nói chuyện, nhưng so với trước kia thân thiện liền rất nhiều, rõ ràng cho thấy từ Giang Trần Tử trong miệng biết Diệp Thần thân phận. Nhưng hiện tại, Giang Trần Tử nhưng đã chết. Diệp Thần nghe được Giang Trần Tử tin chết, trong lòng chấn động một cái, quả nhiên là bị Đế Thích Vạn Diệp giết chết. Vị này là Nhâm gia thiên mệnh sao? Tiêu Dao Quỷ Tôn lại nhìn hướng Nhâm Phi Phàm, giọng mang cung kính hỏi. Nhâm Phi Phàm nói: "Không dám làm." Tiêu Dao Quỷ Tôn nói: "Sư phụ ta ngưỡng mộ các hạ phong tư, thường xuyên nhắc tới các hạ, hắn muốn ở trước khi chết gặp ngươi một mặt, đáng tiếc không thể như nguyện. Hôm nay ta sư phụ chết rồi, hắn trước khi lâm trùng từng nói muốn cho các hạ tự tay thu liệm hắn hải cốt, sau này cùng Thiên Võ Tiên môn trấn hưng liền mang về an táng." Nhâm Phi Phàm trong mắt hơi chăm chú nói: "Có thể." Tiêu Dao Quỷ Tôn chắp tay nói: "Đa tạ các hạ, đại ân đại đức không bao giờ quên." Liền ở phía trước dẫn đường, dẫn Diệp Thần Nhâm Phi Phàm hai người đi tới trước. Diệp Thần một đường đi tới trước, mắt gặp ở giữa thiên địa, Phật quang cuồn cuộn, La Phong phiêu vũ, trong lòng ngầm thất kinh thán Đế Thích Vạn Diệp uy nghiêm, nói: "Nhâm tiền bối, cái này Đế Thích Vạn Diệp thật đúng là lợi hại, hắn làm sao sẽ hạ xuống đến địa tâm vực? Không phải có quy tắc hạn chế sao?" Nhâm Phi Phàm nói: "Thứ hai đỉnh hạ xuống, hơn nữa chín đạo ý chí viên mãn, địa tâm vực quy tắc bị thật to áp chế, hắn có phủ xuống cơ hội, mặc dù chân thân khó mà đến, nhưng muốn hạ xuống một đạo phân thân, đó là dễ như trở bàn tay, hắn không đánh lại ta, nhưng tới gieo họa ta trước kia bằng hữu, là ta hại chết bà cũ." Thanh âm mang một chút tức giận cùng tự trách. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lúc đầu Đế Thích Vạn Diệp phủ xuống, chỉ là một đạo phân thân, lại có thể cũng có như thế mênh mông thần thông khí tượng, nếu như là chân thân mà nói, vậy còn liền được. Nghĩ đến Nhâm Phi Phàm cùng Đế Thích Vạn Diệp, đỉnh cấp tỷ thí lúc hình ảnh, Diệp Thần trong lòng cảm thấy rung động, lại thản nhiên say mê, không biết như vậy cấp bậc chiến đấu, sẽ là như thế nào khoáng đạt tình cảnh ở Tiêu Dao Quỷ Tôn dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm, cuối cùng gặp được Giang Trần Tử di thể. Thật may Đế Thích Vạn Diệp phủ xuống, chỉ là một đạo phân thân, hắn cũng không dám quá mức làm loạn, miễn phải gặp bị quy tắc cản trở, cho nên hắn giết chết, chỉ là Giang Trần Tử một người. Dẫn hồn quỷ người vô tội các loại, ngược lại là giữ được tính mạng. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nhìn Giang Trần Tử di thể. Nhưng gặp Giang Trần Tử thi thể, phi đầy là phong, những thứ này là phong, cùng hắn ra máu thịt hòa chung một chỗ, tựa như trời xanh vậy, vô cùng lộng lẫy, có Phật môn mênh mông thở mạnh vòi. Cái này tự nhiên là Đế Thích Vạn Diệp bút tích, trong truyền thuyết Mạn Châu Sa Hoa Kinh, đại biểu Phật môn cao nhất thần thông, là thế gian Phật pháp ngọn nguồn, cho dù là giết hại, vậy tràn đầy Phật môn uy nghiêm đại khí phách, làm người ta rung động. Tiêu Dao Quỷ Tôn nói, sư phụ bị người nọ giết chết sau đó, thiên táng chi môn cũng bị cướp đi, Diệp đại nhân, Nhâm tiền bối, hai vị sau này như có cơ hội, nhất định phải đem vậy pháp bảo đoạt trở lại. Các ngươi giữ lại mình dùng, cũng tốt hơn rơi vào tay địch. Diệp Thần con ngươi hơi co giúp một cái, Thiên Táng Chi Môn chính là Hồng Hoang Cửu Môn một trong, giá trị không phải chuyện đùa, bây giờ bị Đế Thích Vạn Diệp cướp đi, Thái Thượng Đế Thích ra kiêu căng, nhất định càng nóng rực. Ta biết, yên tâm đi. Nhâm Phi Phàm đáp ứng, sau đó liền sử dụng Cự Kình Thần Thụ, thu liệm Giang Trần Tử Hải Cốt, tạm thời an trí ở thần thụ bên trong. Diệp Thần nhìn Giang Trần Tử Hải Cốt, nghĩ đến đối phương giải cứu huyết thần ân tình, còn có tặng thánh hồn mảnh vỡ ân, nội tâm một hồi thương cảm, nhưng chuyện cho tới bây giờ thương cảm cũng là vô ích, chỉ có thể sau này nghĩ biện pháp báo thù, liền hướng Nhâm Phi Phàm nói: "Nhâm tiền bối, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Là muốn đi bản Võ Thiên Đế lăng mộ sao?" Nhâm Phi Phàm ánh mắt sâm lạnh xuống, nói: "Không cần phải gấp gáp, Đế Thích Vạn Diệp dám giết chết bạn của ta, ta tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Nói xong lời cuối cùng, Nhâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cự đỉnh, ánh mắt nổ lên sát ý. Bầu trời bên trong có hai tòa cự đỉnh, trong đó một tòa là mới phủ xuống, địa ngục hoa khí tượng sáng chói, Đế Thích Vạn Diệp chính là lấy đỉnh này làm căn cơ, hạ xuống đến địa tâm vực. Sau này cùng cựu đỉnh đều hiện, hạ xuống thì không phải là Đế Thích Vạn Diệp như thế đơn giản, mà là Vũ Hoàng Cổ Đế. Khi Hoàng Lôi ấn phá cho ta. Nhâm Phi Phàm quát to một tiếng, bàn tay đột nhiên kết ấn, đầy trời sấm sét long lánh, màu vàng tia chớp lao nhanh, mỗi một đạo sấm sét tia chớp đều mang đế hoàng vậy uy nghiêm vô thượng, vô cùng cứng hãn. Phịch. Nhâm Phi Phàm một trường bạo giết ra, đầy trời sấm sét ngưng tụ thành một cái to lớn trường ấn, hung hăng đánh phía vậy hai tòa cự đỉnh ầm. Tòa thứ nhất cự đỉnh đầu tiên nổ tung, hóa thành lưu quang tiêu tán đi. Tòa thứ hai cự đỉnh phía trên chín đạo địa ngục hoa đồ đằng, ở Hy Hoàng Lôi ấn đánh xuống, ánh sáng trong nháy mắt tắt đi xuống. Sau đó, chỗ tòa này cự đỉnh, vậy hoàn toàn táng diệt ở sấm sét bên trong, hoàn toàn nổ tung biến mất. Thời gian đảo mắt, hai tòa cự đỉnh bạo diệt tiêu tán, địa tâm vực nguy cơ khí tượng lập tức tàn đi, thiên địa khí voi, địa mạch nhân quả khôi phục vững vàng. Tựa hồ vậy vạn khư cự đỉnh đại trận, chỉ như vậy bị Nhâm Phi Phàm một trường đánh bể. Nhâm tiền bối, ngươi. Diệp Thần thấy một màn này, kinh hãi được tột đỉnh. Hắn sớm biết Nhâm Phi Phàm lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến tình cảnh này. Hắn thi triển đại thiên trọng lâu chiều dưới, chỉ có thể đánh bể ba đạo đồ đằng, nhưng cũng khó mà tổn thương cự đỉnh chân thân. Côn Vợ Ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chương 6528. Đảm nhiệm giao phó. Chương 6528, đảm nhiệm giao phó. Bởi vì cái này cự đỉnh, sau lưng mang theo vạn khư ý chí cùng uy áp, liền liền Diệp Thần Đại Thiên Trọng lâu trưởng đều không thể kích phá. Nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm ra tay một cái, nhưng trực tiếp đánh bể hai tòa cự đỉnh, thực lực này vậy quá đáng sợ. Nhâm Phi Phàm, là ngươi. Vậy hai tòa cự đỉnh nổ tung sau đó, có hai đạo thanh âm tràn đầy tức giận cùng kinh hãi, hòa lẫn từ bầu trời phát ra, đó là nút ở cựu đỉnh đại trận sau lưng, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Thiên Lý thanh âm. Cựu đỉnh đại trận trước hai đỉnh, Vũ Hoàng Cổ Đế khổ tâm công nghệ bố trí mà thành, nào nghĩ tới lại bị Nhâm Phi Phàm một chiêu đánh bể. Đi mau. Nhâm Phi Phàm đánh bể cự đỉnh sau đó, lập tức kéo Diệp Thần, nhanh chóng biến dạng hư không rời đi. Hắn chỉ sợ bại lộ, bị Vũ Hoàng Cổ Đế để mắt tới. Vũ Hoàng Cổ Đế tính cách điên cuồng, rất có thể liều mạng cực hạn đổi một lần một, cũng phải đổi Nhâm Phi Phàm. Cho nên, Nhâm Phi Phàm không thể mạo hiểm như vậy. Hắn mang Diệp Thần, biến dạng hư không, trực tiếp trốn vào mình mở ra huyết nguyệt trong thế giới, mới miễn cưỡng thở dốc xuống. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm gương mặt trắng bệch vẻ sâu hơn, hơi thở khá là yếu ớt, nói: "Nhâm tiền bối, ngươi không có sao chứ?" "Không có sao, nghỉ ngơi mấy ngày là được." Nhâm Phi Phàm khoát tay một cái, móc ra một viên chữa thương đan dược uống. Hắn trước đây cùng Đế Thích Vạn Diệp đánh một trận, nguyên khí vốn là có liền hao tổn, hiện tại trực tiếp ra tay, đánh bể vạn khư cựu đỉnh đại trận, hao tổn kịch liệt hơn. "Nhâm tiền bối, ngươi có phải hay không đã phá hư cựu đỉnh đại trận?" Diệp Thần thanh âm mang một chút vui vẻ nói. Nhâm Phi Phàm nói: "Nơi nào có như thế đơn giản. Vạn khư ý chí, không như vậy dễ dàng tan biến, Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ không bỏ rơi bại trận, hắn sau này còn sẽ đúc lại đỉnh lớn, ta lần này xuất thủ, chỉ là cho Đế Thích Vạn Diệp một cái dạy bảo mà thôi, vậy tòa thứ hai đỉnh, toàn bộ là hắn người gia tộc, bây giờ là bị ta một trường tiêu diệt." Diệp Thần biết rõ cái này ra tay mang đến hậu quả, ngưng trọng nói: "Nhâm tiền bối, ngươi trực tiếp ra tay, vậy quá mạo hiểm, thật sợ ngươi bị Vũ Hoàng Cổ Đế để mắt tới." Nghĩ đến mới vừa Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm tức giận, Diệp Thần lòng vẫn còn sợ hãi. Nhâm Phi Phàm nói: "Không sao, hiện tại ta thực lực so với trước kia tinh tiến rất nhiều, một lần xuất thủ nhân quả, đủ để chịu đựng, nhưng cũng chỉ có thể ra tay một lần, sau này cựu đỉnh đại trận đúc lại, ta không thể lại giúp ngươi, cần ngươi tự mình giải quyết, Linh Khư Thiên Châu và trận tự quyết, ngươi thân nhau sinh lợi dụng." Diệp Thần trong lòng rét một cái, sau đó gật đầu nói: "Được, Nhâm tiền bối, ngươi đã giúp qua ta rất nhiều, sau này ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết." Nhâm Phi Phàm nói: "Rất tốt, hiện tại chúng ta đi đường đi, một bên đi đường một bên nghỉ ngơi, chờ ta nguyên khí khôi phục, lập tức tiến vào bản võ đế mộ." Diệp Thần gật đầu một cái, liền và Nhâm Phi Phàm hướng một phương hướng đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần phát hiện mình và Nhâm Phi Phàm đi tới một nơi cổ quái chi địa. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, phát hiện chỗ này địa phương cũng không ở địa tâm vực, cũng không ở Hắc Ám biển cấm, hơn nữa cùng Thái Thượng thế giới cũng không có tương liên khí cơ, lãnh thổ đặc biệt đặc thù. Nhâm Phi Phàm nói, nơi này là một phiến đặc thù khu vực, không thuộc về bất kỳ thế giới nào, nếu như cứng rắn muốn phân chia, vậy hẳn là đến gần Thất Lạc Thời Không, ở Thất Lạc Thời Không bên ngoài duyên, thật may ta trước thời hạn tìm được vậy lăng mộ, nếu không vậy lăng mộ thì phải rơi vào Thất Lạc Thời Không bên trong, vĩnh viễn thất lạc. Nơi này cách Thất Lạc Thời Không rất gần. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng khẽ run lên, nhớ lại bầu trời long hồn. Vậy Thiên Không Chi Vương Long Hồn đánh rơi đến Thất Lạc Thời Không bên trong, hiện tại cũng không người nào biết đi nơi nào, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện lại ở thế giới hiện thật. Mà truyền thuyết kia bên trong bản võ thiên đế lăng mộ đã sắp rơi vào thất lạc bảo tàng bên trong, nếu như lại không cướp được nói, vậy sẽ phải hoàn toàn mất đi. Nhâm tiền bối, vậy chúng ta lập tức đi đi. Diệp Thần nói. Nhưng mà Nhâm Phi Phàm nhưng là lắc đầu một cái, ngón tay bắt pháp quyết bố trí một nơi trận pháp, ngồi xếp bằng, ta cần khôi phục thương thế, đại khái muốn một ít ngày giờ, nếu không chúng ta tiến vào vậy lăng mộ, phần thắng sẽ rất thấp, dẫu sao cũng không ai biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Đoạn thời gian này, ngươi có thể ở bên cạnh ta cảm ngộ võ đạo, cũng có thể vùng lần cận đi vòng vòng, nhưng nhớ lấy không muốn một người đi đến vạn bên trong ngoài thất lạc không gian. Vậy tận lực không muốn quá nhiều vận dụng cửu thiên thần thuật, cùng với cao thâm võ đạo, trừ phi là ở lăng mộ bên trong. Còn nữa, khu vực này cũng có không thiếu cường giả, ngươi tốt nhất không muốn quá nhiều dính những cái kia võ giả chuyện. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không dự định chạy loạn, trực tiếp ngồi xếp bằng, ở lại Nhâm Phi Phàm bên người, thay hắn hộ pháp. Nhâm Phi Phàm cùng Đế Thích Vạn Diệp đánh một trận, lại ra tay đánh bể hai tòa cự đỉnh, nguyên khí hao tổn quả thực không nhỏ. Muốn khôi phục đỉnh cấp chí ít cần một ít ngày giờ, mấy ngày này mình liền thật tốt cảm ngộ gần đây thu hoạch đi. Nhưng mà ngay tại Diệp Thần dự định đắm chìm cảm ngộ lúc đó, vậy mình từng ở Hoa Hạ thu phục âm ma thiên thạch, nhưng truyền đến một hồi cực kỳ cổ quái dị động. Đây là đoạn thời gian này tới nay Diệp Thần lần đầu tiên phát hiện âm ma thiên thạch khác thường động, thậm chí Diệp Thần thiếu chút nữa muốn quên âm ma thiên thạch tồn tại. Chẳng lẽ âm ma thiên thạch và nơi này có cái gì nhân quả dính? Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, do dự mấy giây vẫn là hướng một phương hướng đi. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần bước chân dừng lại, trước mắt tựa hồ là một cái hải vực. Hắn thậm chí có thể từ trong hải vực cảm giác được thất lạc không gian hơi thở. Vào thời khắc này, vùng đan điền bên trong âm ma thiên thạch dị động đổi được mãnh liệt, Diệp Thần thành tựu kỳ chủ, có thể sâu sắc cảm nhận được, đó là một cổ sát ý nồng nặc. Xem tới nơi đây chính là âm ma thiên thạch bên trong, vậy tôn đại ma rơi xuống địa giới. Thảo nào cũng như này đoán niệm ngất trời sát ý. Diệp Thần ánh mắt khẽ híp một cái, chỉ gặp được sau lưng, vậy một tôn đại ma hư ảnh hiện hóa, nơi buồng tim trống giống như cũ ở mịch mịch rỉ ra máu đỏ tươi, nhỏ vào hải lý phát ra bức hơi, thử thử, tiếng. Diệp Thần nhìn thẳng đại ma, thanh âm bình tĩnh bên trong ẩn chứa không cần suy nghĩ ý nói: "Ta mặc dù không biết rõ quá khứ của ngươi, nhưng đã từng đáp ứng rồi sự việc, ta là sẽ không đổi ý, yên tâm đi, ngươi và ta nhân quả dính, cái thù này, ta sẽ tận lực giúp ngươi đòi lại." Vậy trên hư không gần đây, lãnh đạm đại ma hư ảnh lại là khẽ gật đầu một cái, to lớn ngón tay đưa về phía phương xa, đó là trên biển một tòa thật to hòn đảo. cái hướng kia sao? Diệp Thần theo đại ma chỉ điểm phương hướng nhìn lại, phương xa hòn đảo in vào mi mắt, hắn hít sâu một hơi, hướng về phía đại ma hư ảnh gật đầu một cái, thân hình vội vã đi. Nhân vi phàm khôi phục còn cần một ít ngày giờ, mình chỉ cần không quá hơn dính, hẳn không có chuyện gì. Vậy tại chỗ đại ma hư ảnh khỏe miệng dâng lên lau một cái độ cong, chậm rãi tiêu tán cùng ở giữa thiên địa, trên mặt biển lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, do lớn cuộn sạch phiên trào sóng lớn. Cùng lúc đó, hòn đảo bên trên, một tên lụa đen tố y thiếu nữ nhưng là ngực có chút khó chịu, cái loại này tim hồi hộp cảm giác, từ nàng ra đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên cảm giác được. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chương 6529. Ú thiên điện. Chương 6529, Ú thiên điện. Thánh nữ, nhưng mà có cần gì trợ giúp? Một đội tiến lên đội ngũ bên trong, dẫn đầu người trung niên tựa hồ phát giác thiếu nữ khác thường, mở miệng hỏi nói. Lụa đen tố y thiếu nữ cúi đầu không nói, màu đen mặt nạ đem dung nhan che giấu đi, ngược lại là nhìn không rõ lắm vậy mặt nạ dưới thiếu nữ vẻ mặt, chỉ là một hồi lâu sau mới nghe có con gái tử đáp lại. Không việc gì, chỉ là có chút không quá thích hứng cái này thất lạc không gian vùng lần cận khí hậu thôi. Cô gái đáy mắt chỗ sâu vẻ chán ghét cảm, nhưng là khôn khéo tránh được người áo bào đen hộ pháp lúc này mới cười giải thích, cưỡng ép vượt qua cái này thất lạc biển cấm, liền liền ta đều sẽ có chút không thích ứng, khá tốt nơi đây cùng thất lạc không gian còn có không thiếu khoảng cách, thánh nữ có chút phản ứng dị thường, cũng thuộc về bình thường, qua tối nay, ngày mai là được đến U Thiên Điện, đến lúc đó liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe. U Thiên Điện. Thiếu nữ nghe vậy, trong mắt bên trong ánh mắt lại nữa thuần túy, nàng tựa hồ có chút những ý nghĩ khác, nhưng vì chứng thật mình phỏng đoán, vẫn là chịu nhịn tính tình mở miệng hỏi nói, hộ pháp, cái này U Thiên Điện cùng ta Âm Ma Thánh Điện so sánh, thực lực như thế nào? Dẫn đầu trung niên quần áo đen hộ pháp suy nghĩ một phen, dẫu sao cũng không phải cái gì cơ mật, chính là đúng sự thật đáp, cái này U Thiên Điện ba vị điện chủ đều là cực kỳ cường đại tồn tại, ba người hợp lực có thể cùng ta Âm Ma Thánh Điện vị kia đánh một trận, nếu như đến phiên trẻ tuổi đồng lửa, ta Âm Ma Thánh Điện bảy vị thánh nữ đều là bách giả cảnh bên trong không kém cường giả, vậy U Thiên Điện chính là muốn hơi kém một bậc. Thiếu nữ nghe vậy, lụa đen mặt nạ xuống môi mỏng khẽ cắn, tựa hồ đang làm gì lựa chọn. Tối nay chúng ta ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đi U Thiên Điện gặp. Đầu linh kia trung niên hộ pháp mắt gặp sắc trời đã tối, chào hỏi đám người mấy câu, liền bắt đầu tháo hành lý về đóng trại cắm trại. Thiếu nữ ở một bên cẩn thận quan sát tất cả mọi người nhất cử nhất động, đầu óc bên trong giống như là nổi lên một ít kế hoạch. Kỳ quái, làm sao luôn là có một loại tim hồi hộp cảm giác, chẳng lẽ là khẩn trương sao? Thiếu nữ vội vàng vỗ vỗ ngực mình, hít sâu một hơi, thở ra, như vậy tuần hoàn. Mà một màn này đang bị cách đó không xa ẩn nút ở trong bóng tối Diệp Thần vọng ở trong mắt. Có hư biên nơi tay, ẩn nút sẽ không quá khó khăn. Căn cứ Âm Ma Thiên Thạch Phương hướng chỉ, cũng không tệ, chính là cái này một đám người. Âm Thầm Diệp Thần cũng không có bước dây động rừng, mà là cẩn thận đánh giá phía trước cách đó không xa, đóng trại cắm trại một nhóm tám người. Dẫn đầu tên kia thực lực mạnh nhất, vượt quá bách giả cảnh 6 tầng thiên, những người còn lại thực lực kém không đủ, có bách giả cảnh cũng có nửa bước bách giả cảnh, còn như thần bí kia lụa đen cô gái, đoán không sai mà nói, chắc cũng là bước vào bách giả cảnh. Diệp Thần đánh giá một phen đối phương đội ngũ thực lực, cũng có chút khó mà ra tay, dẫu sao chỉ là vậy người đàn ông trung niên, mình ở chưa từng giao thủ trước, đều là không biết thực lực như thế nào, hơn nữa mấy người còn lại hợp lực vây quét, cưỡng ép độc thủ, không khác nào tự tìm cái chết. Mấu chốt, nhân tiền bối để cho mình ở chỗ này không nên động dùng Cửu Thiên Thần Thuật và quá mức cường đại công pháp đột nhiên, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ bên hông một quả ngọc bội, bừng tỉnh, xem ra, ngươi mới thật sự là nhân vật trọng yếu. Ngọc bội hơi thở, cùng lúc trước Âm Ma Thiên Thạch tản ra hơi thở khắc thường rét lạnh âm lãnh, trên đó vậy khắc vẽ phong cách cổ xưa tối tăm tà ác phù văn, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến một ít cấp thấp người tu luyện tâm thần. Đã như vậy, vậy thì dùng chí là hơn. Bất quá nơi này và thất lạc không gian đến gần, nếu như vận dụng hư linh thần mạch không gian hiệu quả, kết hợp với trận tự quyết, sợ rằng có hiệu quả không tưởng được. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, bóng người lặng lẽ thối lui. Ngay tại Diệp Thần rời đi ở một chớp mắt kia, thiếu nữ tựa hồ là lòng có cảm giác vậy, quay đầu nhìn về mảnh rừng cây kia, nói chính xác là Diệp Thần phương hướng. Kỳ quái, rõ ràng cảm giác được nơi đó có thứ. Bốn mắt có thể đạt được đều là không, thiếu nữ nghi ngờ cảm càng thêm mãnh liệt hơn, cái này vô luận như thế nào cũng không thể là khẩn trương cảm giác. Bất luận như thế nào, kế hoạch tối nay cũng được bình thường tiến hành, đến lúc U Thiên Điện, đó mới thật sự là xuống đất không cửa. Thiếu nữ khẽ cắn răng quan, đứng dậy hướng mình đội ngũ đi tới. Giờ phút này vòng ngoài Diệp Thần, ở lấy thiếu nữ lụa đen làm trung tâm một đội người mã đông tây nam bắc chỗ, lấy trận tự quyết tinh túy bảy trận. Mắt gặp thiếu nữ lụa đen một người thoát khỏi đội ngũ tới đây, Diệp Thần bóng người chớp mắt, trốn tới hắc ám bên trong, liếc mắt nhìn phía dưới thiếu nữ. Rõ ràng cảm giác được là nơi này, chẳng lẽ là? Thiếu nữ lại là một mắt liếc qua, Diệp Thần vội vàng thu hồi ánh mắt quang. Thánh nữ. Trung niên áo bào đen hộ pháp chỉ là một lát mình, liền xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ trầm giọng hỏi, "Thánh nữ ngươi đây là?" Thiếu nữ lụa đen chỉ là thuận miệng đáp, "Ta phát hiện nơi đây có chút dị thường, cho nên muốn tới điều tra một phen." Âm Thầm Diệp Thần cả kinh, hắn muốn sớm thúc dục trận pháp, một khi bị này nhóm cường giả phát giác, hắn chính là lại không khả năng ẩn thân. Ô hát. Trung niên hộ pháp nhướng mày một cái, nghe văn thiếu nữ nhắc nhở sau đó, hắn bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh, liền ở rừng rậm phương nam phát hiện có người là phát họa trận pháp bị che giấu đi. Chính giữa năm toàn thân người chăm chú truy xét dấu vết lúc đó, thiếu nữ chân nhưng là dè đặt từng bước hướng vòng ngoài di chuyển. Thánh nữ ngươi chờ tới gần, nơi đây có người là bố trí trận pháp, vì an toàn khởi kiến, ngươi. Trong hắc bảo người đàn ông vừa muốn quay đầu dặn dò thiếu nữ, đột nhiên quay đầu gặp mới phát hiện thiếu nữ lụa đen đã lui đến bên bờ và ngoài, đang cười hì hì nhìn chằm chằm hắn áo bào đen hộ pháp ngay tức thì cảm thấy không ổn, vẫn bị cô gái nhỏ này đùa bỡn. Một tiếng tức giận, áo bào đen hộ pháp liền muốn đứng dậy hướng thiếu nữ vào tới, thiếu nữ lụa đen ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hốt hoảng, chợt trong tay móc ra mấy cái phù chiếu hướng áo bào đen hộ pháp ném đi. Áo bào đen nam tử sắc mặt đại biến, hắn lạnh lùng nói, sớm biết ngươi cô nàng này bất an hảo tâm, ngoan ngoãn theo ta đi U Thiên Điện, nếu không hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Giờ phút này ẩn nút hắc ám bên trong, vừa muốn phát động trận pháp, Diệp Thần nghe vậy ngược lại là dừng chân ngắm nhìn, xem tới nơi này mặt còn có không thiếu câu chuyện. Diệp Thần ánh mắt híp một cái, bóp ở trong tay cái cuối cùng pháp ấn nhưng là chưa từng rơi xuống. Chỉ nghe cây trong rừng hai người tiếp tục tranh luận nói, ta mới không cùng cái gì U Thiên Điện người thông gia, muốn lấy chính ngươi gả đi đi. Thiếu nữ lụa đen một cổ não nhi đem mình lá bài tẩy vậy ra, âm thầm Diệp Thần cũng là diễn cảm cổ quái, vật này lại có như vậy trí huyễn và tâm ma hiệu quả, ngược lại là và Đế Thích Thiên công pháp có chút tương tự. Liên Diệp Thần cũng thiếu chút nữa nói, vậy áo bào đen hộ pháp tiến lên tốc độ rõ ràng chậm chạp mấy phần, hắn mới thật sự là bị công kích đối tượng âm ma huyễn tim. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vật này có thể mệnh không ở ta. Chợt người đàn ông trung niên bước nhanh hơn, hướng vòng ngoài chỗ thiếu nữ lụa đen tập kích bất ngờ tới. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đạo cựu tùy hệ tưởng 6530 âm ma lực. Chương 6530 âm ma lực. Này, hiện tại không động thủ, ngươi còn muốn đợi tới khi nào? Thiếu nữ lụa đen dưới tình thế cấp bách, hướng về phía Diệp Thần phương hướng hô to một tiếng. Quả nhiên vẫn bị cảm ứng được sao? Chỗ tối Diệp Thần nhướng mày một cái, bị thiếu nữ này làm đầu thương. Nhưng dưới mắt hắn cùng thiếu nữ có cùng chung mục tiêu, cái này phải giải quyết, thật muốn động khởi thật cách tới, tại chỗ không người là hắn đối thủ. Diệp Thần cũng là biết rõ quan hệ lợi hại, không do dự nữa, hư linh thần mạch bùng nổ, đồng thời trận tự quyết vận dụng. Lại một giây kế tiếp, người trung niên bóng người biến mất ở tại chỗ. Phương xa mấy tên người tuổi trẻ trong mắt đông lại một cái, nhìn tản mát ra ánh sáng bảy màu mang chất pháp, cầm đầu một tên phong tư chắc tuyệt áo thun đen nam tử tay cầm một chôi cương thương, trầm giọng nói, "Tiểu Ngọc ở bên kia." Còn lại mấy tên đi theo tại áo thun đen phía sau nam tử người tuổi trẻ tất cả đều là mắt sáng trước mắt, giết. Cũng không biết là ai gào to một giọng, còn lại võ giả đều là theo áo thun đen nam tử cùng hướng ánh sáng bảy màu nở rộ đại trận chỗ tới. Thâu Thiên Hoán Nhật đại trận. Ngược lại là chỉ có đến gần Thất Lạc không gian mới có thể bố trí đi ra, ngươi ngược lại là chuẩn bị đầy đủ. Thiếu nữ lụa đen nhìn tại chỗ biến mất trung niên hộ pháp, không khỏi được chật chật lấy làm kỳ nói. Cái gọi là Thâu Thiên Hoán Nhật đại trận, danh như ý nghĩa, chính là một loại chỉ có nắm giữ không gian quy tắc mới có thể bố trí ra trận pháp, có thể hiểu là vặn vẹo không gian, đem bên trong trận pháp không gian cưỡng ép gả nhận được khác một bên trong không gian. Đây cũng là Diệp Thần thức tỉnh hư linh thần mạch và trận tự quyết, cùng với đang đến gần Thất Lạc không gian khu vực mới có thể làm được. Cũng may trận tự quyết còn chưa xong chỉnh cửu thiên thần thuật, hẳn không nhâm tiền bối nói như vậy nguy hiểm. Người kết quả là người nào? Áo thun đen thiếu nữ mắt gặp cứu mình cũng không phải là mình tưởng tượng ở giữa đồng bạn, mà là một cái chưa từng gặp mặt người tuổi trẻ, không khỏi được thần sắc run lên. Diệp Thần chậm rãi đi tới thiếu nữ phụ cận, nhẹ giọng nói, xem ra ngươi còn có đồng minh, bất quá đáng tiếc, bọn họ hiện tại vậy không vào được trận pháp này. Ngươi. Lúc này thiếu nữ lụa đen mới tỉnh hồn lại, cái gọi là Thâu Thiên Hoán Nhật trận linh hoạch tim chính là thi triển thuật này chủ nhân, rất rõ ràng, Diệp Thần ở chỗ này, vậy liền thuyết minh, nàng vậy còn ở trận pháp bên trong, bất quá là và vậy áo bào đen hộ pháp, ở vào bất đồng không gian mà thôi. Đáng chết, ta đã rất cẩn thận lui về sau, vẫn không thể nào đi ra trận pháp này phạm vi bao trùm. Thiếu nữ than thầm một tiếng kinh thường, lúc này mới lần nữa nhìn kỹ dậy trước mặt vậy thần sắc lãnh đạm nam tử, nàng trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Người rốt cuộc là người nào? Hai người miệng đồng thanh đặt câu hỏi nói, bất đồng duy nhất chính là thiếu nữ vậy chất vấn thanh âm ít đi mấy phần chấn định thần sắc, thân hình không khỏi được về phía sau bước chậm di động. Diệp Thần chính là đứng tại chỗ, đứng chắc tay, thần sắc lãnh đạm. Tại sao ta có thể cảm ứng được ngươi hơi thở? Đây mới là giờ phút này lụa đen cô gái muốn hỏi vấn đề. Diệp Thần là bực nào thông minh, bất quá là từ cô gái chỉ nói ngắn gọn bên trong đã là đoán được đại khái. Nghe trung niên kia người gọi hâu ngươi thành thánh nữ, ngươi hẳn là một cái mọi người thế lực con em, bất mãn gia tộc thông gia, lúc này mới thiết kế muốn chạy trốn, mới vừa rồi ngươi cảm ứng được ta hơi thở, chắc là nhận lầm người, cầm ta làm là ngươi đồng bạn, lúc này mới đánh bậy đánh bạ tới một trong ứng ngoài hợp. Diệp Thần tiếp tục phân tích nói, nếu ngươi mục đích đã đạt thành, như vậy xin trả lời ta, tại sao ngươi trên mình sẽ có âm ma thiên thạch hơi thở? Thiếu nữ hiển nhiên thần sắc bên trong thoáng qua vẻ bối rối, nhưng nghe Diệp Thần nói tới âm ma thiên thạch một từ, lúc này mới chấn định lại, lúc đầu lại là đến tìm ta báo thù, đã như vậy, nói nhiều không muốn, động thủ đi. Thiếu nữ lụa đen nghe Diệp Thần nói tới ma thạch, liền lại nữa qua giải thích thêm, âm ma thánh điện tác phái nàng là biết được, tàn sát sinh linh vô số tồn tại, trước mắt Diệp Thần ở nàng trong mắt xem ra, bất quá là chặn đánh tầm thường một thành viên thôi, đã như vậy, vậy thì tiên hạ thủ vi cường, nói không chừng có thể thu được một đường sinh cơ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thiếu nữ bóng người trước mắt, một cây chủy thủ chính là nắm chặt tại lòng bàn tay, vô tận võ đạo hội tụ, hư không chập chờn, kinh thiên nhất kích hướng Diệp Thần nô lên gai tới. Rồi một cái sát phạt khí nặng cô gái. Diệp Thần trong mắt sạch bóng trước mắt, bất quá là nói tới âm ma thiên thạch mấy chữ, chính là đưa tới đối phương như vậy sát tâm, xem ra chỉ có thể bắt được mới có thể hỏi ra manh mối. Đây nếu là ở bên ngoài, hai người nói không chừng được chinh chiến một phen, nhưng là giờ khắc này ở Diệp Thần trận pháp bên trong, không gian chính là do hắn sáng tạo. Hắn tức là mảnh thế giới này chủ nhân, thiếu nữ nhất kích nô lên gai, từ Diệp Thần trước ngực nhập vào cơ thể mà qua. Nhưng khác thường nhưng là cũng không có văng lên nửa điểm đỏ thắm, liền kể cả thiếu nữ bổ tôn, cũng là từ Diệp Thần bóng người bên trong xuyên ngang qua, một cổ giảm bất lực cảm giác truyền tới, lảo đảo tài mấy bước, ngã ngồi dưới đất. Xem ra ngươi còn không rõ ràng cái này Thâu Thiên Hoán Nhập đại trận uy lực. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giống như quỷ mị bóng người trước mắt xuất hiện ở thiếu nữ phụ cận, hai cái ngón tay nhẹ bỗng điểm ở thiếu nữ đầu vai. Thiếu nữ lụa đen lảo đảo mấy bước, mới vừa muốn đứng lên, nhưng phát hiện Diệp Thần bóng người lấy một cái không thể tưởng tượng nổi độ cấp tới mình phụ cận, vừa muốn làm phản kháng, nhưng là bị hai ngón tay điểm ở đầu vai, không thể động đậy chút nào nữa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu nữ nhiều lần vùng vẫy, nhưng là phát hiện không có chút nào tác dụng sau đó, ánh mắt bên trong bắt đầu hiện ra sợ hãi. Diệp Thần nhưng là nhìn thẳng thiếu nữ ngọc bội bên hông, đưa tay liền muốn đem tháo xuống, nhưng vào lúc này, ngọc bội hung mang tách thả ra. Một cổ bóng tối năng lượng tựa hồ là bị cảm ứng vậy tràn ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chui vào thiếu nữ thất khiếu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tùy hệ tưởng 6531. Nguyên do. Chương 6531, nguyên do. Một giây kế tiếp, thiếu nữ tránh thoát trói buộc, cường đại lực lượng phún ra ngoài, nàng mấy cái lắc mình, cướp tới Diệp Thần đối diện, cách mấy chục mét đứng yên, con ngươi có cổ xưa màu đen phù văn tránh tốc, giống như nhập ma, nàng phù văn kia hai tròng mắt trợn mắt nhìn Diệp Thần đáng tiếc mang cái khăn che mặt, thời khắc này Diệp Thần vẫn là không thấy rõ thiếu nữ dung mạo. Cùng lúc đó, ngoại giới. Lão đại, chính là chỗ này, chúng ta mới vừa rồi điều tra qua, nơi đây hẳn là bị người sử dụng trận pháp che đậy đi. Xem thủ pháp này, sợ là liền ta sư phụ đều không đạt tới, hơn nữa người này có sâu đậm không gian thành tựu. Một tên vóc người thấp bé người tuổi trẻ hướng về phía tay cầm cương thương áo thun đen chàng trai nói. Nam tử nghe vậy, như có điều suy nghĩ, không gian. Chẳng lẽ là thâu thiên hoán nhật trận? Xem ra tiểu ngọc hẳn ở trận pháp bên trong. Rốt cuộc là ai giúp nàng? Áo thun đen nam tử ánh mắt như nước, dừng chân chưa từng lên tiếng. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền tới mấy đạo thanh âm. Lão đại, không xong, ưu thiên điện người đổi tới. Áo thun đen nam tử ánh mắt đông lại một cái, xem ra chiến đấu mới vừa rồi, ưu thiên điện người đã biết được, hiện tại phải tới cường giả áp trận. Tiểu ngũ, phân phó các minh đệ, các phe chế tạo thanh thế, đem người dẫn ra, chớ tới gần nơi này trận pháp vùng lân cận. Điệu hồ ly sơn, lão đại cái này mưu kế dây hả? Tiểu ngũ lại là không tiếc nói định áo thun đen nam tử trong tay cương thương hàn mang trước mắt, quay đầu quên một mắt thâu thiên hoán nhật đại trận, hướng phương xa phóng tới. Nơi đây không lưu người, mới là đối với trận pháp lớn nhất bảo vệ. Bên trong trận pháp, Diệp Thần nhìn quanh thân tách thả ra hung mang lụa đen cô gái, phải mau sớm ngăn lại nàng, tiếp tục như vậy, mất trí, sợ rằng sẽ bị ngọc bội này xâm chiếm đi. Diệp Thần than thầm một tiếng không tốt, cô gái trước mắt này trạng thái, cực kỳ giống khi đó bị âm ma thiên thạch chiếm đoạt thần trí, mắt lộ ra đỏ thắm vẻ hắn. Thiếu nữ lụa đen thống khổ quỳ xuống đất, co do thân thể vùng vẫy. Diệp Thần mới vừa tới gần một chút, cô gái nhưng là đứng dậy dành cho Diệp Thần sấm sét nhất kích. Nàng ở phòng bị ta. Diệp Thần lo lắng một tiếng hô to, giờ phút này ngọc bội ma khí vào cơ thể, chỉ có thể chính nàng để giải quyết, Diệp Thần một khi đến gần, ngược lại sẽ trầm trọng hơn ma khí xâm lược. Ta không thể tạo sát nghiệt. Áo thun đen cô gái thống khổ co giúp ở, bên hai bên trong nhưng là vang lên một món khác thanh âm đạm mạc, tiếp nhận ta lực lượng, chu diệt này liêu. À. Mãnh liệt cảm giác đau thời khắc ảnh hưởng thiếu nữ thần trí, thời khắc này nàng trong mắt trước mắt, toàn thân toát ra ánh sáng khác thường. Nàng muốn tự bạo. Diệp Thần nhất thời cảm thấy không ổn, liền hướng thiếu nữ phong tới, ngọc bội kia bên trong tà mị lực lượng mắt gặp chủ thể muốn tự bạo, lại nữa làm dây dưa, lặng lẽ lui về ngọc bội bên trong. Ngọc bội lực lượng biến mất, thời khắc này thiếu nữ cũng là khôi phục thần trí, mắt gặp không cách nào ức chế tự bạo, nàng không cam lòng nhắm lại hai tròng mắt. Thời khắc này Diệp Thần giống như gió mát vậy phất qua thiếu nữ bên người, lại là hai ngón tay nhẹ nhàng điểm ở thiếu nữ trên trán, một cổ hào hùng lực lượng lại là đem nàng trong cơ thể thời khắc phun trào nổ lực lượng áp chế xuống. Cái này, thiếu nữ khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tự bạo lại vẫn có thể bị áp chế. Hai cổ lực lượng kích động va chạm, từ Diệp Thần cùng thiếu nữ quanh thân chấn động tản ra, thiếu nữ cái khăn che mặt giờ phút này cũng là bị sức lực gió thổi tán, lộ ra hình dáng. Tuyệt đẹp gương mặt bên trên, ngũ quan xinh xắn tô điểm, màu da trắng án, mắt đẹp lưu phán tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tám bộ phù đồ khí. Diệp Thần một trường huy động, một tòa Phật tháp từ hắn lòng bàn tay toát ra, hung hăng chấn rơi xuống đi. Hào hùng lực lượng ở Diệp Thần trên mình phun trào, hắn đem Phật tháp dùng để áp chế thiếu nữ tự bạo. Hô. Một tiếng thở dài, rốt cục thì ổn xuống tình thế. Nhưng mà một giây kế tiếp, thiếu nữ sát chiêu đã tới. Nhưng giống nhau, vẫn như cũng là không dậy nổi chút nào tác dụng, từ Diệp Thần trên thân hình qua lại mà qua. Ta cứu ngươi, ngươi không cảm ơn cũng được đi, còn muốn giết ta. Diệp Thần nhìn trước mắt sát ý phủ đầy gương mặt thiếu nữ, cười hỏi nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ cười?" Thiếu nữ trong mắt bên trong trải qua một chút dùng mình, dòm ngó ta hình dáng người, chết. Vẫn như cũng là sát chiêu tới, Diệp Thần không tránh không tránh, mặc cho thiếu nữ giày vò. Trong đó vẫn không quên lời nói nhạo báng mấy câu. "Hừ, tự tìm cái chết." Thiếu nữ phát động mạnh nhất thế công, dao găm bên trên bổ sung thêm cắt nhỏ không gian chi lực quy luật. Có chút ý tứ. Một giây kế tiếp, Diệp Thần lại nữa thờ ơ, cái này một đao, thật có thể làm bị thương hắn, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Thiếu nữ nghiêm túc quát một tiếng, ảnh gai. Dao găm tại chỗ biến mất, ngay tại Diệp Thần sững sốt một chút để gặp, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái sát khí lẫm liệt ngắn dao găm. Sắp đến Diệp Thần không cách nào né tránh, hủy diệt đạo ấn. Phá. Cuối cùng trong nháy mắt, hủy diệt đạo ấn lực lượng ra chỉ ở Diệp Thần quanh thân. Đi chết đi. Thiếu nữ khỏe miệng dương lên lau một cái độ cong, bởi vì nàng đã nhìn thấy mình dao găm đâm vào Diệp Thần trên trán. Nhưng thiếu nữ vậy nụ cười trên mặt chưa hoàn toàn lộ ra, nhưng là bị theo sát phía sau trước mắt vẻ rung động thay thế. Chỉ gặp kẹp theo nàng tốc độ quy tắc lưới dao sắc bén mà lại ở Diệp Thần trán lúc đó, vỡ nát. Có thể rạch ra không gian lưới dao sắc bén, đâm không thủng một cái thân máu thịt nam tử. Giờ khắc này thiếu nữ, thật tuyệt vọng. Thời khắc này Diệp Thần mới là ngược lại hít một hơi khí lạnh, vậy mau đến vô biên sấm sét một gai, nếu không phải mình ra chỉ hủy diệt đạo ấn, chỉ sợ cũng phải bị mấy phần tổn thương. Con bé này, phải là một sát thủ, một kích này nếu là thả ở trong bóng tối, sợ rằng ta liền phản ứng chỗ trống cũng không có. Diệp Thần nội tâm chỗ sâu nhất dành cho thiếu nữ nhất đánh giá cao. Một sát thủ cùng mình chính diện ngạnh cương, phát ra một gai mình lại là suýt nữa mất mạng, hoàn toàn không tránh thoát. Thiếu nữ này, thật là khủng bố. Nhất kích mệnh là thiếu nữ, lúc này sủi lơ đổ xuống đất, nàng hoảng sợ nhìn Diệp Thần, cái này một cái ảnh gai, nhưng mà liền bách giả cảnh 6 tầng thiên cường giả đều là khó mà đề phòng, nhưng là bị Diệp Thần chính diện phá giải. Hai người nhìn nhau không nói, giờ phút này bầu không khí thật là vi diệu, chỉ gặp thiếu nữ ngọc bội bên hông lần nữa tách thả ra hung mang, thanh âm đạm mạc vang vọng ở Diệp Thần trận pháp bên trong không gian. Khắc khắc, may mà ngươi cái thằng nhóc này đã tiêu hao hết nàng trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Tiếp nhận ta lực lượng đi, ngươi có thể chém chết cái thằng nhóc này. Thiếu nữ quật cường thanh âm vang lên, ta khinh thường cùng ngươi cái này cùng tà ma nhập bọn. Ngọc bội thanh âm lần nữa cười như điên, truyền tới bản ý vị giọng, hiện tại ngươi tiếp nhận ta lực lượng, ngươi lập tức chính là âm ma thánh điện thực lực mạnh nhất thánh nữ, thậm chí tương lai trở thành âm ma thánh điện đứng đầu, cũng không phải không thể nào. Người ta hợp lực, thiên hạ này đại khả đi được. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng dị động, âm ma thánh điện. Cái này âm ma thánh điện hẳn cùng âm ma thiên thạch tồn tại liên hệ nào đó, khó trách âm ma thiên thạch ở giữa tồn tại sẽ chỉ dẫn tự mình tới này, xem ra cái này âm ma thánh điện chủ nhân, cùng năm đó đại ma chết, không thoát được quan hệ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đạo cựu tùy hệ tưởng 6532. Ngươi là người phương nào? Chương 6532, ngươi là người phương nào? Xí, trở thành cả ngày dựa vào phệ nhân máu mà sống quái vật, ta mới khinh thường. Thiếu nữ quật cường đứng dậy, quả quyết cự tuyệt nói. Nếu tốt nói khuyên giải ngươi không nghe, vậy ngươi cái này cái thân thể mềm mại ta liền thu nhận, bây giờ ngươi nhưng mà liền tự bạo tư cách cũng không có. Khắc khắc. Vậy thanh âm đạm mạc bắt đầu cười như điên nói, thiếu nữ nghe vậy, quật cường gương mặt bên trên thoáng qua một chút tuyệt vọng thân sắc, nàng tươi đẹp gương mặt bên trên tràn đầy thảm trắng, cắn chặt môi, lau một cái đỏ thâm theo khỏe miệng chảy xuống. Đợi nửa ngày, ngươi rốt cục thì chịu đi ra. Chính gặp thiếu nữ đang lúc tuyệt vọng, Diệp Thần nhưng là lên tiếng. Khắc khắc, thằng nhóc, ngươi thật sự có chút thủ đoạn, liền Ngọc Khanh Âm cũng làm sao ngươi không được, bất quá, cái này cũng không thể trở thành ngươi cản rỡ lý do. Ta âm ma thánh điện làm việc, không tới phiên một mình ngươi người ngoài đến quấy rầy. Ngay sau đó một cổ ngập trời tà ý bao phủ nguyên phiến trận pháp không gian. Ngươi cũng không phải là người nơi này, ngươi bố trí trận pháp, chỉ nửa canh giờ nữa vậy liền giải trừ, đến lúc đó chính là đất chôn của ngươi. Khắc khắc. Thiếu nữ nhợt nhạt gương mặt đã mất đi những ngày qua thần thái, sững sờ tại chỗ không nói một lời. Diệp Thần nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn trên hư không ngập trời tà ý lẩm bẩm thì thầm, cũng được, trước dính nhân quả, liền trước từ ngươi trên mình đòi lại đi. Nếu âm ma thánh điện và vật kia nhân quả dính, vậy sợ rằng đối phó ngươi không cần cựu thiên thần thuật. Một khắc sau, Diệp Thần lại không những ngày qua lãnh đạm cảm giác, cả người quanh thân tản ra nồng nặc đỏ thắm sát khí. Cặp mắt bên trong đều là dâng lên đỏ thắm con mắt, hai hàng máu nước mắt không bị khống chế vậy xông ra, tựa hồ là âm ma thiên thạch vậy hỉ cực nhi khắp ý chí ảnh hưởng thời khắc này Diệp Thần. Hắn ma khu chấn động một cái, vậy ngập trời tà ý lại là bị đánh tan đi. Cái này không thể nào, âm ma thiên thạch làm sao có thể còn ở nhân gian, lại vẫn thành công trạch chủ. Không thể nào. Trong hư không, thiếu nữ ngọc bội bên trong một món tà niệm lại cũng không khống chế được kinh hãi giọng, luôn miệng sợ hãi nói. Hóa thành lao một cái lưu quang, liền muốn chui hướng ngọc bội bên trong. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, không phải mới vừa muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Dứt lời, sát khí ngất trời ngưng kết thành một cánh tay, đem thiếu nữ ngọc bội bên hông đoạt lấy. Sau đó chỉ là vặn nhẹ nhàng, thần bí kia chất liệu lại phù văn đầy khắp ngọc bội lại là bị miễn cưỡng bóp vỡ. À! Một tiếng gào thét rung động vào vũ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngọc Khanh Âm giữa eo khối kia quỷ dị ngọc bội phát ra thanh âm hoảng sợ. Bây giờ nó xác định, Diệp Thần có thể không phí nhiều sức đem nó miễn cưỡng luyện hóa, cái này làm cho nó làm sao có thể không sinh lòng khiếp ý? Diệp Thần giờ phút này quanh thân đều bị âm ma thiên thạch lực lượng bao trùm, hắn bước ra một bước, nói, ta là luân hồi chi chủ, cũng là âm ma thiên thạch đứng đầu. Một giây kế tiếp, động tác trên tay chút nào chưa từng dừng lại, vậy ma hóa cánh tay đem ngọc bội bên trong hắc ám lực lượng một cái kéo ra, Diệp Thần nơi đan điển, một viên sâu màu đen đá hóa thành một cái màu đậm vòng xoáy, đang không ngừng quanh quẩn. Không muốn. Thanh âm hoảng sợ vang lên lần nữa. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, cầu ngươi thả qua ta. Sợ hãi tâm trạng nảy sinh, quỷ dị kia ngọc bội bên trên lại xuất hiện chấm vết rách, lại còn đang không ngừng lan tràn, nó chẳng muốn liền như vậy chết đi. Thả ta thấy mặt trời lần nữa, ta nguyện ý đi theo tại ngươi. Một tiếng quát to, kêu gào thê lương tiếng dưới vào Ngọc Khanh Âm hai, ở Diệp Thần như cũ lãnh đạm nhìn chăm chú bên trong, phong cách cổ xưa kia lại tản ra khí tức quỷ dị ngọc bội phát ra, ầm. Một tiếng vang nhỏ. Trong phút chốc hóa là lau một cái phấn vụn. Không chỗ nương thân hắc ám năng lượng lại cũng không cách nào chống cự vòng xoáy hấp lực, trong thoáng qua chính là bị Diệp Thần thu vào đan điền, giống như châm nhỏ nhập biển, tung không dậy nổi chút gợn sóng nào. Vậy bi thảm tiếng kêu gào cũng là sau đó hơi ngừng. Từ đầu tới đuôi không nói một lời Diệp Thần giờ phút này nhắm lại hai tròng mắt, mấy tức tới giữa, trên mình ma ý tiệm su rút đi, chúng tiêu vậy sát ý cũng là liễm hết sức, hai tròng mắt trỗi trong veo trong suốt, rất nhiều một bộ mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song nhã trí cảm tưởng. Cái này một trước một sau mãnh liệt so sánh tương phản, rung động thật sâu mắt thấy hết thảy phát sinh Ngọc Khanh Âm. Giờ khắc này thiếu nữ mới rõ ràng, cái này nhìn như chỉ có hoàng chân cảnh người, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cùng hắn đối nghịch, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Này, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngay tại thiếu nữ Ngọc Khanh Âm vẻ mặt hoảng hốt để gặp, Diệp Thần nhưng là lần nữa đưa mắt đặt ở thiếu nữ trên mình, cười hỏi. Ngọc Khanh Âm tê liệt ngồi dưới đất, lúc trước một kích kia mang đến cho mình cảm giác mệt mỏi còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nàng lúc này còn không cách nào tự do hành động. Mắt gặp Diệp Thần từng bước một ép tới gần, nàng co do thân thể cái mông về phía sau điên cuồng di động, dẫu sao mới vừa rồi hắn chiếm đoạt ngọc bội lúc vậy sắt thần vậy làm người sợ hãi vẻ mặt còn rành trong mắt, mặc dù giờ phút này nhìn qua không có như vậy uy hiếp. Thiếu nữ vội vàng lắc đầu một cái, không suy nghĩ lung tung nữa. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Mới vừa rồi bộ dáng kia, liền Linh Nhi trước đây lần đầu tiên thấy lúc đó, cũng cho là mình nhập ma, cũng khó trách con bé này sẽ có như vậy phản ứng. Ta kêu Diệp Thần, sở dĩ tìm được ngươi chính là bởi vì ngươi bên hông khối ngọc bội kia. Diệp Thần không gần thêm nữa Ngọc Khanh Âm, cách đối diện nàng mấy chục mét, ngồi xếp bằng, mình nói liên tục. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 6533. Ám cùng quang. Chương 6533, ám cùng quang. Mà cùng lúc đó, Nhâm Phi Phàm trong mắt mở ra. Hắn nhìn một cái Diệp Thần phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, là ta không có suy nghĩ kỹ càng, trên mình ngươi còn có vậy âm ma thiên thạch. Vậy âm ma thiên thạch, độ là cố ý muốn dẫn nhập ngươi bản cờ này, bất quá đối với ngươi mà nói, hoặc giả là chuyện tốt. Ở ta thương thế hoàn toàn khôi phục trước, theo ngươi đi, nói không chừng cái này mấy ngày ngươi sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nếu như những lão gia hỏa kia dám ở chỗ này đối ngươi ra tay, vậy ta trực tiếp giúp ngươi xóa đi chính là. Nói xong, Nhâm Phi Phàm lần nữa nhắm lại trong mắt, tiếp tục khôi phục thương thế. Cùng lúc đó, cùng Thất Lạc Chi Hải cách nhau trong ngoài vạn dặm một nơi cấm địa bên trong. Hững, một tiếng không biết tên gào thét chấn động chân trời, cả dãy núi đều là vì sôi trào, thời khắc này âm ma thánh điện gần ngàn môn đồ đều là cảm thấy giọng chỗ một ngọn, phun một ngụm máu tươi vậy ra. Đại trưởng lão, không xong. Cấm địa. Điện chủ bế quan cấm địa, phát ra khó hiểu vận động. Một đám đệ tử cuống cuồng bận bịu hoảng liền lăn một vòng sông về đại điện, vậy rét lạnh u ám trên đại điện, ông già áo bào đen nhẹ nhàng vuốt râu, trước mắt vẻ ngưng trọng. Điện chủ từng nói bế quan, không dòm nó gặp cái vật kia không bỏ qua, trừ phi. Ông già trong mắt bên trong sạch bóng trước mắt, chợt tay áo vung tay lên, trong nháy mắt ngăn cách tiếng gào rung trời. Kết giới, bóng người tại chỗ chạy trốn xa đi. Mấy tên giữ núi đệ tử trố mắt nhìn nhau, cái này, đây cũng là đại trưởng lão thủ đoạn sao? Xuyệt. Nghe bế quan điện chủ so đại trưởng lão mạnh hơn, chẳng lẽ điện chủ muốn xuất quan? Vậy có phải hay không thời tiết muốn thay đổi? Rất nhanh ông lão bóng người xuất hiện ở cấm địa phía trên, đầu tiên là vững chắc gần như vỡ nát kết giới, sau đó đem trông chừng cấm địa đã hôn mê đệ tử đưa ra nơi đây, hồi tưởng lại, sắc mặt cung kính chờ đợi cái gì. Không lâu lắm, một vị mặc màu đỏ tươi trường bào tóc đen thiếu niên chân không từng bước từng bước tự kiểm chế đi ra, tuấn giật gương mặt bên trên, ngũ quan xinh xắn cho người một loại như mộng như ảo cảm giác. Thiếu niên liếm liếm khô nét môi, nâng lên mình vậy không có chút huyết sắc nào hai cánh tay, mười ngón tay nhẹ nhàng cầm hợp, tham lam hô hấp trong núi không khí ông già túi đầu không nói, an tĩnh chờ đợi. Ta bế quan bao lâu? Màu máu trường bào thiếu niên khẽ mỉm cười, cho người một loại tà mị cảm giác, nhưng thanh âm bên trong nhưng là để lộ ra đầy đủ kinh thế sự bể dâu cảm giác, cùng hắn vậy tuấn giật trẻ tuổi tướng mạo, hoàn toàn xa lạ. Tuy và vậy đế thích vạn diệp cùng là thiếu niên mặt mũi, nhưng khí chất nhưng là hoàn toàn không cùng. Một bên ông già cung kính cúi đầu, điện chủ, ngài đã bế quan 500 năm có thừa. Màu máu trường bào thiếu niên liếm liếm môi, đang nhìn mình hai tay, khàn khàn thanh âm nói, trong núi ngủ một ngày, trên đời đã ngàn năm. Điện chủ ngày xưa từng nói, không dòm ngó vậy phương thế giới không vào đời, hôm nay nhưng mà. Ông già áo bào đen chính là hôm nay âm ma thánh điện đại trưởng lão. Tu vi cường đại dường nào, liền hắn giờ phút này cũng không nhìn ra trước mặt cái này nhìn như thiếu niên điện chủ chân chính cảnh giới. Chẳng lẽ điện chủ thật đột phá thành công? Màu máu trường bào thiếu niên đầy đủ kinh thế sự bể râu trong mắt bên trong trải qua vẻ tiếc nuối, chứng đạo thành thần, nói dễ vậy sao? Nhưng trong thoáng qua, hắn trong ánh mắt lại có vẻ hung quang, khắc khắc cười một tiếng. Bất quá, cũng sắp. Điện chủ lời ấy là, ông già áo bào đen chẳng biết tại sao nhà mình bế quan này trăm năm lão tổ tông lại đột nhiên ra lời ấy. Gần đây tộc ta có từng có người đi thất lạc chi hải. Âm ma điện chủ lên tiếng hỏi nói ông già áo bào đen ánh mắt híp một cái. Suy nghĩ một phen trầm giọng nói, đích xác có, gần đây ta điện Hắc Ám Thánh Nữ cùng U Thiên Điện thông ra, đã là ở phía trước đi thất lạc chi hải trên đường, coi là tính thời gian, cũng kém không nhiều đến. Thì ra là như vậy. Âm ma điện chủ một bộ bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, bọn họ có thể đã gặp nạn. Ông già áo bào đen nghe vậy nơi nơi kinh nghi, nói, điện chủ, cái này. Chuyến này chính là con ta tự mình dẫn đội, hắn thực lực theo lý mà nói hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Âm ma điện chủ nhưng là khoát tay một cái, vậy biến mất vô số kỷ nguyên âm ma thiên thạch xuất thế. Ông già chỉ là nghe này một lời, kích động bò lổm lổm trên đất, hướng về phía thiếu niên liền liền mấy cái vang đầu nói năng có khí phách. Chúc mừng điện chủ, sắp chứng đạo. Thánh nữ trên mình ngọc bội có theo dõi tác dụng, điện chủ phải chăng nên ra tay? Ông già áo bào đen con ngươi vừa chuyển, đề nghị âm ma điện chủ khịt mũi coi thường, nói, vậy phá đồ chơi đã bị xóa bỏ. Vậy thiếu niên vậy bộ dáng nét mặt biểu lộ lau một cái độ cong, thông báo ưu thiên điện, để cho bọn họ vậy ba cái lao bất tử tự mình ra tay lùng bắt Hắc Ám thánh nữ. Nếu như làm trễ mãi đại sự của ta, ưu thiên điện liền chờ diệt môn đi. Hình ảnh quay về. Diệp Thần và Ngọc Khanh Âm coi như là hiểu lầm tháo ra. Nói như vậy, ngươi thật sự là âm ma thiên thạch đứng đầu. Thế gian lại thật có âm ma thiên thạch. Ngọc Khanh Âm nhìn hiện tại trước mắt người vô hại Diệp Thần, cùng mới vừa rồi so sánh, đích xác là chừng như hai người. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, lại nữa làm dư thừa lời nói giải thích đây là, Ngọc Khanh Âm nhưng là vùng vây đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần cung kính một bái, âm ma thánh điện Hắc Ám thánh nữ Ngọc Khanh Âm, bái kiến điện chủ. Cái này một tí đến phiên Diệp Thần có chút tay chân luống cuống, cái gì điện chủ? Thiếu nữ lúc này mới lên tiếng giải thích, tổ tiên lưu lại giáo huấn, nắm giữ âm ma thiên thạch là được trở thành thánh điện đứng đầu. Âm ma thánh điện. Diệp Thần không khỏi được nhíu mày, xem ra cái này âm ma thiên thạch sau lưng dính dấp rất rộng, xa so mình tưởng tượng phức tạp hơn. Thiếu nữ Ngọc Khanh Âm gặp Diệp Thần không biết chuyện chút nào hình dáng, cũng là chịu nhịn tính tình giải thích, âm ma thiên thạch chính là thời đại Hồng Hoang liền sinh ra thánh vật, hắn thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân thu phục ma thạch sau đó, thực lực đại tăng, sáng lập âm ma thánh điện, từ đó khai tông lập phái, để lại truyền thừa. Nhưng tựa hồ âm ma thiên thạch chủ nhân, theo con đường tu luyện tràn vào sâu, dễ dàng bị ma thạch ăn mòn, không biết cớ gì, mỗi đảm nhiệm ma thạch đứng đầu, cuối cùng đều là bạo thể mà chết. Diệp Thần nghe vậy, đổ là một bộ thì ra là như vậy rõ vẻ mặt, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới, âm ma thiên thạch còn có như vậy truyền thuyết. Chỉ nghe được thiếu nữ Ngọc Khanh Âm tiếp tục nói, từ sau đó, ma thạch chính là một mực bị thánh điện thu giấu, mỗi một giới thánh điện tiên tuyển chi tử, thông qua nữa tầng tầng khảo hạch sau đó, mới có thể có tư cách tiếp xúc ma thạch. Chỉ như vậy, ma thạch mỗi một đảm nhiệm chủ nhân đều là xuất thân từ thánh điện tuyệt đỉnh thiên tài, có này ma thạch bản thân, hơn nữa mỗi một giới ma thạch đứng đầu yêu nghiệt thiên phú, chỉ như vậy từng đời một truyền thừa, âm ma thánh điện trở thành một cổ đỉnh lưu thế lực. Ở thật lâu kỷ nguyên bên trong, âm ma thánh điện ra đời hai đại tuyệt thế thiên tài, sáng hay tối. Ở cuối cùng tỷ thí bên trong, quang thắng được, mà ám thì là trở thành người thất bại, nhưng âm ma thiên thạch, nhưng là lựa chọn ám. Ở sau cùng trong nghi thức, quang đem ma thạch mang đi, cuối cùng rơi xuống không rõ, mà ám chính là lựa chọn bế quan, đến nay ở thánh điện đều là chưa từng lộ mặt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 6534. Phản bội. Chương 6534, phản bội. Lần nữa gặp nhau, ngươi đã thành ma thạch đứng đầu. Ngọc Khanh âm thần sắc phức tạp nhìn Diệp Thần, trong này bất hòa, xa không phải 23 câu nói có thể giải thích rõ. Như thế nói, năm đó quang nhất mạch sử ra thánh điện, lại vì sao sẽ để cho âm ma thiên thạch xuất hiện ở Hoa Hạ? Diệp Thần hỏi nói, một nhóm người lựa chọn đi theo quang đi, một nhóm người khác chính là lưu lại, bọn họ chỉ thờ phượng ma thạch. Nhưng hôm nay ma thạch rơi xuống không rõ, liền do đại trưởng lão tạm được điện chủ chức, mong đợi âm ma thiên thạch lần nữa trở về một ngày. Diệp Thần trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, đế thích thiên tâm ma phân thân ở Hoa Hạ coi như là giải quyết. Nhưng cái này âm ma thiên thạch cuối cùng tràn đầy quá nhiều không biết, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở Hoa Hạ? Chẳng lẽ là cái này cái gọi là quang bố trí? Luân hồi bố trí ban đầu đều ở đây Hoa Hạ, đối phương như vậy, vậy không phải là không thể hiểu. Cũng hoặc là nói, âm ma thiên thạch xuất hiện ở Hoa Hạ, linh khí dị biến, đều là bởi vì mình. Diệp Thần lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, trong này chân thực quá mức phức tạp, dưới mắt chỉ có thể đi một bước lại xem một bước. Hai người đối thoại lúc đó, bên người trận pháp không gian một hồi vặn mẹo, Diệp Thần ngưng trọng nói, "Hừ, chiến đấu mới vừa rồi trước thời hạn trầm trọng hơn liền trận pháp tan bỡ." Bất quá 23 câu nói công phu, Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm bóng người liền là xuất hiện ở bí mật trong rừng, chính là lúc trước âm ma thánh điện các người chú đóng doanh trại. Vậy nốt áo bào đen hộ pháp đại trận, còn có thể kéo dài bao lâu? Ngọc Khanh Âm khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, lúc trước trận chiến ấy, nàng đã là kiệt lực. Nếu như hiện tại giao chiến, không khác nào tự tìm đường chết. Diệp Thần cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sợ rằng kéo dài không được quá lâu, tối đa nửa giờ. Xem ra phải chính diện giao thủ. Diệp Thần trầm tư hồi lâu, trịnh trọng nói: "Ngươi điên rồi." Ngọc Khanh Âm đây cũng không phải huynh hoàng, bằng vào Diệp Thần cái này hoàn chân cảnh tu vi, bất luận hắn yêu nghiệt đi nữa, đều là không thể nào chiến thắng chân chính bách giả cảnh cường giả. "Ca ta hẳn ở vùng lân cận, ngươi cùng bọn họ hợp lực, hẳn có thể ngăn cản áo bào đen hộ pháp." Ngọc Khanh Âm vội vàng đề nghị. "Không còn kịp rồi." Diệp Thần đang muốn mở miệng, nhưng là thấy một bóng người đã là đứng ở trước mắt hai người, hắn thấp giọng dặn dò thiếu nữ: "Ngươi giấu, tìm cơ hội một kích chí mạng." Diệp Thần nhưng là dẫn đầu làm khó dễ, vừa định sử dụng tiên kiếm, vừa nghĩ tới Nhâm Phi Phàm giao phó, vẫn là đổi khác vũ khí, một đạo kinh thiên kiếm ý hướng áo bào đen hộ pháp phóng tới. Áo bào đen hộ pháp mới từ đại trận bên trong thoát thân ra, còn chưa phục hồi tinh thần lại, chính là bị Diệp Thần đột nhiên nhất kích, đổ bay ra. Lần nữa đứng yên thân hình, nhưng là phát hiện Diệp Thần một người đứng ngạo nghễ, quanh thân chính là lúc trước chú đóng doanh trại vùng lân cận, xem ra là trận pháp lực tiêu tán. "Hừ." Áo bào đen hộ pháp hừ lạnh một tiếng, liếc xéo trước Diệp Thần, chính là ngươi cái thằng nhóc này trợ giúp thánh nữ chạy trốn, chính là hoàn chân cảnh, còn dám tới chịu chết. Áo bào đen hộ pháp điên cuồng gào thét một tiếng, hướng về phía Diệp Thần một trường bộ tới. Hắn cũng không dùng suất toàn lực, ở hắn xem ra, Diệp Thần tu vi chân thực để cho hắn không để được bất kỳ hứng thú. Diệp Thần hư linh thần mạch và xích trần thần mạch hội tụ, giống vậy một trường đánh ra. Ầm. Hai tướng đối kháng dưới, Diệp Thần lại chút nào không rơi hạ phong. Giờ phút này ẩn thân tại hư không thiếu nữ Ngọc Khanh Âm chính là âm thầm thán phục, Diệp Thần thân sắc lực và lực lượng lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng cuối cùng là hoàn chân cảnh, Diệp Thần tiệm xu rơi vào hạ phong. Áo bào đen hộ pháp khẽ to mày, hướng về phía Diệp Thần nói, ngươi bất quá hoàn chân cảnh, thân xác lại cường đại đến như vậy trình độ, đủ để tiêu ngạo. Áo bào đen hộ pháp nhìn Diệp Thần trên mình vậy nhìn thấy mà giật mình vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, không khỏi có chút tối từ chắc lưới. Thằng nhóc này có vấn đề, tốc chiến tốc thắng. Áo bào đen hộ pháp đã quyết định chủ ý, quanh thân hắc vụ tràn ngập, sương mù ẩn vào cổ. Theo một tiếng quát chói tai, áo bào đen hộ pháp bóng người dần dần dung nhập vào sương mù dày đặc bên trong, biến mất không gặp, nhưng thanh âm nhưng là không ngừng truyền tới, thật tốt nhận thức một tí chết ở hắc ám bên trong thống khổ đi. Sương mù dày đặc bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, Diệp Thần lại có một loại như một gió xuân vậy cảm giác, nhưng một giây kế tiếp, hắn thân xác đã là bị mổ ra tới, tí ti đỏ thâm kích động ra. Nhưng chợt Diệp Thần thân thể ở linh bia và bát quái thiên đan thuật cùng với cường đại sức khôi phục hạ, liền bắt đầu dần dần khôi phục. Đáng ghét, không thấy xuyên hư vô này. Thời khắc này Diệp Thần trong cơ thể linh lực đang nhanh chóng trôi qua, một khi khô kiệt, hắn đem rơi vào cục diện bị động. Âm thầm Ngọc Khanh Âm xúc thế đại phát, nhìn phía dưới một đoàn hắc vụ, nàng cũng có chút không biết rõ bên trong tình huống, như tính bây giờ, chỉ có ra tay. Ảnh gai, lại là một cái tuyệt sát. Trong nháy mắt, áo bào đen hộ pháp bóng người đổ bay ra, ở trước ngực hắn, bất ngờ là một cái máu rầm rề lỗ nhỏ, nhập vào cơ thể ra. Đáng ghét. Áo bào đen hộ pháp xa xa không nghĩ tới, âm thầm vẫn còn có người xuất thủ tương trợ Diệp Thần, mà đây muốn giết mình người, vẫn là âm ma thánh điện người. Chỉ có âm ma thánh điện người mới sẽ biết mình sơ hở và nhược điểm. Lần này, hắn bị thương cực kỳ nặng. Thánh nữ. Áo bào đen hộ pháp thấy rõ ràng người xuất thủ sau đó, không khỏi có chút bất ngờ, trước ngực cửa hang còn đang ồ ồ sông ra máu, người trung niên nhưng là một bộ không ảnh hưởng chút nào dáng vẻ, hướng về phía Ngọc Khanh Âm trầm giọng nói, ngươi dám can đảm phản bội thánh điện? Ta không có phản bội thánh điện. Ngọc Khanh Âm giờ phút này trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen hộ pháp hành động, hôm nay Diệp Thần sống chết không biết trước, nàng phải đứng ra. Âm ma thánh điện giết ta phụ mẫu, còn ông muốn lợi dụng ta tới cùng U Thiên điện kết minh, đơn giản là không bằng cầm thú, các ngươi đều đáng chết. Áo bào đen hộ pháp ngược lại là trong mắt có vẻ kinh ngạc, ngươi lại khôi phục trí nhớ. Nhưng trong thoáng qua hắn lại là lạnh nhạt mở miệng nói, đã như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. Âu Ngọc, còn chưa động thủ. Áo bào đen hộ pháp hét lớn một tiếng, nhưng là không gặp có chút nào động tĩnh. Lại nhìn chăm chăm nhìn một cái, vậy treo ở thiếu nữ ngọc bội bên hông, đã sớm chẳng biết lúc nào mất đi bóng dáng. Ngọc, ngọc bội, ngươi là ở tìm khối kia phế vật ngọc bội sao? Nó đã tiêu tán thế gian. Diệp Thần bóng người giờ phút này từ trong bóng tối đi ra, Ngọc Khanh Âm nghe được Diệp Thần nói chuyện vậy một sát, mới là yên lòng. Sao? Làm sao có thể? Áo bào đen hộ pháp khó có thể tin nhìn Diệp Thần, Âm Ngọc chính là điện chủ tự mình luyện chế ma linh, làm sao có thể bị người phá hoại? Diệp Thần nhưng là mở miệng đáp, ngươi chưa cần thiết phải biết. Dứt lời, Diệp Thần hai tay mơ hồ có thế giới vô biên mênh mông khí tượng nổi lên, chuẩn bị thi triển đại thiên trọng lâu trưởng, trực tiếp phá đánh ra đại thiên trọng lâu trưởng cực kỳ cứng mãnh, có thể nói là đệ nhất thiên hạ, chỉ cần không phải quá mức nghịch thiên tồn tại, đều có thể một trường đánh bể. Lúc tối bảo hộ pháp hôm nay trạng thái đang bị Ngọc Khanh Âm sơ hở sau đó, kém không nhiều cũng chỉ có thể phát huy bách giả cảnh 4 năm tầng thiên thực lực, không đủ gây sợ hãi. Hồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 6535. Thất bại. Chương 6535, thất bại. Nhưng vào lúc này, thương khung xuất hiện một vòng huyết nguyệt. Diệp Thần trong lòng lộ bộ một tí, cái này sợ rằng là Nhâm Phi Phàm nhắc nhở, chợt hắn con ngươi đông lại một cái, không dự định thi triển đại thiên trọng lâu trưởng, mà là thi triển 9 tầng hủy diệt đạo ấn. Đụng. Ta huyết mạch bên trong lại có hủy diệt đạo ấn lực lượng. Hắn mở to con ngươi, còn muốn vùng vây cái gì, nhưng là thẳng tắp té xuống. Một đời cường giả, lúc này chết. Hô. Diệp Thần liền lật kịch chiến, mấy cái lão đạo rồi mới miễn cưỡng đứng yên, nhưng chợt cảm giác được phương xa lại là vài cổ khí tức mạnh mẽ truyền tới. La U Thiên Điện người đổi tới. Ngọc Khanh Âm lo lắng hô to, nhất định là trước kia chiến đấu đưa tới sự chú ý của đối phương. Ngay tại lúc này, một người đàn ông mang mấy vị hơi thở không kém võ giả đi tới Diệp Thần và Ngọc Khanh Âm bên người. Không còn kịp rồi, các ngươi đi trước, nghĩ biện pháp đến Thất Lạc Chi Hải, chúng ta có biện pháp rời đi. Nam tử chỉ là lạnh lùng bỏ lại một câu nói, liền dẫn đầu hướng phía trước liều chết xung phong đi. Diệp Thần chính là mang Ngọc Khanh Âm hướng một phương hướng đi. Hai tiếng sau đó, một cái phá lộ trong hang núi, truy đuổi giết người chúng ta một mực không ngừng, những người này thật giống như có mắt sau lưng như nhau, có thể tùy thời phong tỏa chúng ta vị trí. Diệp Thần bóng người từ bên ngoài sơn động trở về, lãnh đạm gương mặt bên trên có chút nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, hắn lại là giải quyết một sóng truy binh, cái này nửa ngày tới, đã là đợt thứ ba. Hiện tại tạm thời an toàn. Thân thức đã qua, Diệp Thần xác định chu vi trăm cây số bên trong lại không cường đại sinh mạng hơi thở, lúc này mới an ngồi xuống. Ngọc Khanh Âm nhìn Diệp Thần, bởi vì mấy phen liền chiến, quần áo trên người đã là rách rưới không chịu nổi, bộc lộ ra bắp thịt đường cong buộc vòng quanh độ cong hoàn mỹ, trên đó vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tự khỏi bệnh. Đây chính là ngươi thân xác sao? Ngọc Khanh Âm tự lẩm bẩm, nếu như không phải là như vậy, thông thường thân xác sợ là đã sớm một số gần như vỡ nát chứ. Ngươi ngày hôm nay nói, Âm Ma Thánh Điện giết người phụ mẫu. Diệp Thần lại nữa quản mình thương thế trên người, cầm trong tay nhánh cây, hướng về phía một bên đống lửa, nhẹ nhàng nôn nao trước. Cách nóng rực lửa mang, Ngọc Khanh Âm sắc mặt ánh chiếu ra ánh sáng màu đỏ, nàng nhẹ giọng nói, chúng ta tuy là thánh điện thánh nữ, nhưng chẳng qua là thành tựu Âm Ma Thánh Điện phát triển thế lực công cụ thôi. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì là chúng ta có tu luyện trên thiên phú, cho nên mới được tuyển ra thi hành tất cả loại nhiệm vụ. Ta phụ mẫu bị Âm Ma Thánh Điện người giết, bọn họ phong ấn ta trí nhớ, nhưng trời xui đất khiến lên dưới, vẫn bị ta giữ nguyên. Ta ẩn núp ở Âm Ma Thánh Điện nhiều năm, một mực tìm cơ hội, nhưng khổ nổi thực lực bản thân nhỏ, hôm nay càng bị làm công cụ cùng U Thiên Điện thông ra. Cho nên ta lúc này mới quyết tâm thoát khỏi, ngay tại gặp phải ngươi trước, hôm nay ta bản liền dự định muốn chạy trốn, ca ca cũng là ở bên này tiếp ứng ta. Nói đạt tới nơi này, hai hàng nước mắt ở Ngọc Khanh Âm mặt không cảm giác gương mặt bên trên chậm rãi chảy xuống. Không có phản kháng chỗ chống sao? Diệp Thần nhẹ giọng hỏi nói. Ta trong cơ thể từ khi ra đời dậy liền bị trung hạ liền huyết mạch cấm chế, cho nên bỏ mặc như thế nào đều là một con đường chết thôi. Ta chẳng qua là không cam lòng, muốn phải chết oanh oanh liệt liệt một ít. Huyết mạch cấm chế một khi phát tác, ta linh hồn sẽ bị hoàn toàn xóa bỏ, mà khối ngọc bội kia chính là sẽ thay thế ta, trở thành mới Ngọc Khanh Âm tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Cái này thông gia cũng giống vậy, vô luận như thế nào, ta cũng kháng cự không được. Thiếu nữ giờ phút này có giúp ở bên cạnh đống lửa, một cổ sâu trong nội tâm tự nhiên nảy sinh cảm giác vô lực thật sâu đập trước nàng nội tâm. Ta biết, sở dĩ những người này có thể tìm được chúng ta, chính là bởi vì trên mình ngươi huyết mạch cấm chế nguyên nhân. Diệp Thần chính xác bắt được Ngọc Khanh Âm nói trong đó hữu hiệu tin tức. À, liên liên Ngọc Khanh Âm tự mình cũng là một mặt nghi ngờ. Cũng được, ta có thể thử một lần, giúp ngươi giải trừ huyết mạch này cấm chế. Diệp Thần suy nghĩ luôn mãi, đứng dậy nhẹ giọng nói. Thiếu nữ nghe vậy, nhưng là trong mắt bên trong dâng lên một chút hy vọng, nhưng trong thoáng qua nàng lại là cúi thấp đầu xuống. Mặc dù ngươi là Âm Ma Thiên Thạch đứng đầu, nhưng cấm chế này chính là thánh điện đứng đầu tự mình bày ra, ta không muốn liên lụy ngươi. Diệp Thần nhưng là cười khẽ, ngươi tuân ta một tiếng điện chủ, ta từ làm cứu ngươi. Coi như không cứu được ngươi, ta ở đây cũng không phải là một người, ta chỗ dựa vững chắc sợ rằng so ngươi vị kia điện chủ còn kinh khủng hơn hơn. Diệp Thần nói dĩ nhiên là Nhâm Phi Phàm. Hiện tại Nhâm Phi Phàm ở chữa thương, hắn không tiện quấy rầy, nhưng nếu là mình thật xảy ra chuyện, Nhâm Phi Phàm tất nhiên sẽ xuất thủ. Còn như vậy Âm Ma Thánh Điện điện chủ và Nhâm Phi Phàm ai mạnh, Diệp Thần vô cùng khẳng định, tất nhiên là Nhâm Phi Phàm. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, mặc dù không tin Diệp Thần có cái gì chỗ dựa vững chắc, nhưng hai viên hổ nha cười một tiếng dưới lại cũng không che giấu được, nói, ta cũng chỉ là tuân thủ phụ mẫu di mệnh thôi. Ngươi không động, ta thử một chút xem. Diệp Thần nơi đan điền, Âm Ma Thiên Thạch hơi thở lan tràn ra, một cổ u ám năng lượng hóa thành tí tí khói xanh nhập Ngọc Khanh Âm thân thể, bắt đầu dò xét. Rất nhanh Diệp Thần chính là phát hiện, ở thiếu nữ trên đan điền, một cái tối tâm phù văn khắc ở trên đó, phát ra ám ánh sáng màu vàng. Chỉ cần thi người phẫu thuật dẫn động cấm chế, như vậy cổ lực lượng này một khi ở trong đan điền bạo tán ra, cho dù ngươi là cường đại dường nào tu giả, cũng được bạo thể mà chết. Âm ma thiên thạch năng lượng bao trùm trên đó, vẹn vẹn chỉ là tháo đi phù văn nửa sừng, cũng đã là tiêu hao hầu như không còn. Diệp Thần mở ra hai tròng mắt, lại thi triển bắt quái thiên đan thuật, nhưng vẫn là thất bại. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cổn trưởng 6536. Uy hiếp. Chương 6536, uy hiếp. Thất bại. Vẫn là không được sao? Nhất tuyệt vọng sự việc không ai bằng thấy hy vọng lại lần thất vọng, Ngọc Khanh Âm cúi đầu, cuối cùng vẫn là trốn không ra. Không, ta ý phải, này cấm chế có thể rõ ràng, nhưng cần thời gian. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, chắc chắn nói. Có thật không? Thiếu nữ nghe vậy, lần nữa nhìn về Diệp Thần trong con ngươi, hiện đầy trong veo. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói, ở chỗ này trước, ta còn cần lần nữa bố trí đại trận. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Như thế nào, có từng điều tra được Hắc Ám Thánh Nữ rơi xuống? Thời khắc này thất lạc chi hải hòn đảo bên trên, trải rộng Vũ Thiên Điện thám tử. Có người quấy nhiễu, nhưng người chúng ta đã từng bắt được hơi thở yếu ớt chập chờn, ngay tại thất lạc chi hải vùng lân cận. Một cái dẫn đầu bộ dáng trẻ tuổi nam tử đứng chắp tay, yên tĩnh lắng nghe thuộc hạ tiếng báo cáo. Vậy mấy cái chống cự tiểu tử đâu? Hồi Hàn đại nhân, vẫn còn đang trốn vọt bên trong, bất quá cầm đầu cái thằng nhóc đó bị thương, phỏng đoán trốn không xa. Cầm đầu vậy được gọi vì đại nhân trẻ tuổi nam tử hừ lạnh một tiếng, trên mình tản mát ra lanh lợi sắc ý, một đám phế vật. Thiếu chủ tới liền lập tức, các ngươi liền mấy cái tạp chủng cũng không bắt được, ta tự mình đi trước, các ngươi tiếp tục tìm kiếm Hắc Ám Thánh Nữ. Ùm. Cả đám lĩnh mệnh đi. Hàn Phong khôi giáp ở kiểu nguyệt chói lọi ánh chiếu dưới, sắc bén ảnh sạc. Tại trời sáng thiếu chủ đuổi trước khi tới, bắt lại các ngươi. Hắn ánh mắt hơi đông lại một cái, thân hình trước mắt tại chỗ biến mất. Lúc này, Ngọc Khanh Âm ca ca giờ phút này cũng không dễ chịu. Lão đại, các huynh đệ cũng. Tiểu Ngũ đứng ở tay cầm cương thương người đàn ông đồ đen trước người, hai tay phủ đầy máu tươi, ở bên người hắn là mấy tên ý khí phấn phát người tuổi trẻ thi thể. Thân xác bình thản, nhưng cũng đã là sức sống mất hết. Tiểu Ngũ, ta thật xin lỗi các ngươi. Giờ khắc này, người đàn ông đồ đen nắm chặt cương thương không dừng được run rẩy, giờ phút này toàn thân đều là bắt đầu run rẩy. Cái này run lên, quần áo đen xuống vết thương lại bắt đầu biến dạng, đậm đà mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập ở trên không khí bên trong. Tiểu Ngũ thấp bé bóng người đứng ở người đàn ông đồ đen trước người, muốn lên trước đỡ, nhưng lực kiệt mình cũng là mấy cái lảo đảo, ngã xuống đồng bạn thi thể bên cạnh. Cũng không biết Tiểu Ngọc hiện tại thế nào. Người đàn ông đồ đen trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, muốn đi đỡ Tiểu Ngũ, có thể mình nhưng là làm sao cũng không để được tay. Trận chiến này, cơ hồ là hắn trình độ cao nhất. Hắn cũng không có Diệp Thần Lịch Thiên kia thân sắc và năng lực khôi phục. Lúc đầu mấy cái tạp trùng co đầu rút cổ ở chỗ này. Hàn Phong thanh âm đạm mạc chuyển tới, trên thân cây hình bóng dưới ánh trăng chiếu rọi dưới, khôi giáp tản ra rét lạnh ánh sáng, đánh chiếu vào người đàn ông đồ đen trong mắt trên. Ta tưởng là ai, nguyên lai là thất lạc tu la trên bảng hạng lao tam huyết tu la, Ngọc Giác. Hàn Phong hiển nhiên biết người đàn ông đồ đen, làm sao, cái này Hắc Ám Thánh Nữ Ngọc Khanh Âm cùng ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp à, lại không tiếc dùng hết của cải cũng phải từ ta U Thiên Điện cướp người. Người đàn ông đồ đen yên lặng không nói, chỉ là chặt chẽ nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở giữa không trung Hàn Phong. Tiểu Ngũ chính là theo bản năng đứng dậy, ngăn ở Ngọc Giác trước người, thân thể gầy yếu thậm chí là liền trôi này cương thương cũng không che giấu được. Tiểu Ngũ, lui ra. Ngọc Giác chống cương thương cưỡng ép đứng dậy, chợt lại nói. Tiểu Ngũ thân thể gầy yếu xoay người nhìn lại một mắt Ngọc Giác, lão đại, đi theo anh em ngươi một chàng, không hối. Thân thể gầy yếu kia một cái cướp đoạt qua Ngọc Giác trong tay cương thương, hướng về phía trên bầu trời Hàn Phong phóng tới. Tiểu Ngũ, không muốn. Ngọc Giác thất thanh gào thét nói, thế nhưng đạo xông ra gầy yếu bóng người đã là lại cũng trở không ngăn được. Hàn Phong dư quang chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái, lạnh lùng nói, kiến càng hám cây, không biết tự lượng sức mình. Nhìn vọt tới gầy yếu bóng người, Hàn Phong thịt mũi, vậy đầu thương hàn mang còn chưa tới Hàn Phong trước mắt, một cái to lớn hư ảnh bàn tay đã là bóp Tiểu Ngũ cổ. Hư ảnh bàn tay nắm chặt, huyết quang vại hướng mặt đất, vậy kêu là Tiểu Ngũ người đàn ông rơi xuống mặt đất, kéo dài hơi tàn. Ngươi dám? Ngọc Giác một tiếng gào tuyệt vọng, làm bộ liền muốn xông về phía trước cùng Hàn Phong liều mạng, nhưng là bị Hàn Phong nhất niệm khống chế. Lão đại, mau, đi mau. Giờ phút này Tiểu Ngũ tựa hồ còn chưa mất đi, miệng phun máu tươi, tưởng đỏ hai tròng mắt bên trong phủ đầy tia máu, cả người bắt đầu sáng dậy một đạo ánh sáng. Tự bạo, cái này người điên. Hàn Phong nhướng mày một cái, cho dù ai cũng không muốn bị cái này tự bạo sóng gió tiệt cuốn vào, hắn lắc mình tối lui. Oeng. Kịch liệt tiếng nổ lật ngược thương khung, Tiểu Ngũ cũng là bách giả cảnh cường giả, bách giả cảnh tự bạo uy năng, tạm thời tới giữa vết sạch thiên địa. Thiên địa làm biến sắc, thất lạc chi hải bên trên, đạo đạo sấm sét bắt đầu biến dạng thương khung, tàn phá ở trên biển. Tạm thời tới giữa, hòn đảo bên trên cũng là khó thoát kiếp này. Vô số to cỡ miệng chén lôi kiếp tàn phá ở trên đảo, U Thiên Điện phái ra những cái kia thực lực thấp kém thám tử một khi gặp, lập tức hóa thành cấp xám. Hàn Phong mắt lộ ra hung bận điệu, nhìn nổ sau đó bụi bặm tan hết chiến trường, nhưng là không có một bóng người. Ngọc Giác bóng người cũng đã biến mất không gặp. Hừ, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, tiện tay vô gậy một đạo hạ xuống sấm sét, thân hình chớp mắt trôi dạt đi. U Thiên Điện, ba vị điện chủ mới vừa nhận được Âm Ma Thánh Điện đại trưởng lão tin tức truyền đến. Nghiệm. Ba vị hình thái khác nhau người trung niên ngồi đàng hoàng ở đại điện Ngọc Loan bên trên, một người trong đó trong mắt hơi mở một cái. Tộc ta điện chủ đã xuất quan, chờ mong ba vị điện chủ lập tức tự mình lên đường bắt sống tộc ta Hắc Ám Thánh Nữ, nếu như tiếp tục nghiệm. Nếu như hơi có bất ngờ, U Thiên Điện diệt. Báo tin người làm đặt mông đôn ngồi ở trên đại điện. Hắn căn bản không nghĩ tới, đây là uy hiếp. Nghe vậy, trên đại điện cầm đầu ba tên hình thái khác nhau người trung niên rối rít mở mắt ra, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ phẫn hận, nhưng là tất cả đều yên lặng. Lão nhị Lao Tam, các ngươi tự mình đi một chuyến đi, mang theo Minh Mã lịch luyện một phen. Cầm đầu người trung niên phân phó nói. Đại ca, âm ma thánh điện lấn hiếp người quá đáng, chúng ta ba người hợp lực còn sợ không chống nổi một mình hắn. U Thiên Điện nhị điện chủ giờ phút này tức giận bất bình nói. Nhị ca chớ xung động, hiện tại thế cục chưa trong sáng, chúng ta lại đi trước gáp trận chính là, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tam điện chủ giờ phút này sắc bén ánh mắt phát giác sự việc cũng không phải là như thế đơn giản. Lão nhân kia đã có hơn 500 trở chưa từng như thế, hôm nay bế quan tới ta U Thiên Điện thủ phủ. Sợ rằng cái đó Hắc Ám Thánh Nữ có vấn đề, đi trước bắt lại nàng, chúng ta vậy liền nắm giữ chủ động. U Thiên Điện ba vị điện chủ đầu góc bên trong cũng nổi lên một đạo màu máu trường bảo thiếu niên bóng người. Lão tam, ngươi tới tính chung, lão nhị ngươi phụ trách trợ giúp. Cầm đầu người trung niên một cái đứng dậy, hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt nói. Còn thừa lại hai người đều là nhìn nhau liếc nhau một cái, lát mình rời đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 6537. Bàn võ thiên đế. Chương 6537, bàn võ thiên đế. Hình ảnh quay về. Kỳ quái, cái này bị tổn thương nặng như vậy, hẳn chạy không xa mới được. Bóng đêm bao phủ bí mật trong rừng, Hàn Phong tiếng bước chân ở tĩnh mật trong rừng lộ vẻ được phá lệ vang. Ngọc Giác ăn vào một viên đan dược, ẩn nút thân hình, nghe từ xa đến gần tiếng bước chân, hắn buồn bã cười một tiếng, làm xong đã chết tương bát chuẩn bị. Lúc này đầu góc bên trong nổi lên mấy tên đồng bạn vẻ mặt vui cười, tựa như mấy vị hăm hở người đàn ông còn ngồi chung một chỗ chỉ điểm giang sơn. Trước mắt cuối cùng vạch qua là tiểu ngũ vậy tự bạo thê thảm cảnh tượng. Các huynh đệ, chúng ta còn sẽ gặp nhau. Ngọc Giác thần sắc hung ác, liền muốn đứng dậy tiến hành sau cùng chống cự. Nhưng vào lúc này, một hồi tất tất tốt tốt vang động bốn phương tám hướng vang lên, Ngọc Giác vừa muốn giơ cao thân hình một lần. Rất hiển nhiên, Hàn Phong vậy chú ý tới nơi đây dị thường vang động, hắn giờ phút này đứng yên ở trong đó, ánh trăng vậy vào hắn khôi giáp bên trên, dâng lên tí tí sắc bén. Trong trẻo lạnh lùng lại chói mắt. Báo cáo đại nhân. Một nhỏ đội nhân mã lao ra, Hàn Phong liếc mắt, chính là U Thiên Điện thủ hạ mình tiểu đội người đến. Mới vừa nhận được thông báo, hai vị điện chủ muốn đích thân tới tập nã Hắc Ám Thánh Nữ, thánh tử cũng ở đây trên đường tới, thỉnh thoảng sẽ đến. Nghe thủ hạ người tin tức truyền đến, Hàn Phong cũng là khá là kinh ngạc. Cái gì? Hắn cũng muốn không rõ ràng, tại sao một cái âm ma thánh điện chính là thánh nữ, đáng U Thiên Điện hai vị tuyệt thế cường giả điều động. Dưới ánh trăng, Hàn Phong sói đói vậy răng nanh len ken ánh sáng, xem ra cái này thánh nữ trên người có đại bí mật. Bọn họ ở phương nào? Hàn Phong ánh mắt híp một cái, nhẹ giọng nói: "Hồi bẩm đại nhân, chúng ta đã phong tỏa cô gái kia phương vị, đang đến gần Thất Lạc Chi Hải bên bờ, nhưng..." Hàn Phong sắc mặt bên trên thoáng qua lau một cái không nhịn được, đúng sự thật nói: "Ừ, các huynh đệ bao vây bờ biển, nhưng là lại không có phát hiện bóng người." Tiểu đội dẫn đầu Lâu La nơm nớp lo sợ trả lời. Hàn Phong cặp mắt bắn ra lục sâu kín hai đạo tinh quang, vậy hai trong mắt ở bóng đêm bao phủ hạ tản ra nhiếp nhân tâm phách sắc ý, xem ra là bố trí không gian trận pháp, ta tự mình đi trước lùng bắt. Cùng hai vị điện chủ đạt tới thánh tử đến trước, nhất định phải đem cô nàng kia bắt. Hàn Phong hét lớn một tiếng, cũng không đoái hoài được lại tìm Ngọc Giác, xoay người hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Những người còn lại chờ mắt gặp lão đại đều đi, cũng là tốc tốc vậy lắc mình rời đi. Một lát sau, Ngọc Giác bóng người từ trong bụi cỏ nhô đầu ra, nói: "Đáng chết, được mau sớm thông báo bọn họ. Không biết bọn họ có thể chống đỡ mấy ngày." Hắn mới vừa đứng dậy, nhưng là hai cái lão đảo mới ngã xuống đất, vết thương trên người lại bắt đầu ồ ồ xông ra đỏ tươi chất lỏng bốn. Hai ngày sau, Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm hoàn toàn tụ tinh hội thần đắm chìm trong lao đi huyết mạch cấm chế thế giới bên trong. Diệp Thần nhìn vậy đã lao đi một nửa huyết mạch cấm chế, trên đó một nhóm không lưu loát u ám phù văn đã là bị Diệp Thần xóa đi hơn nửa hơn. Tiếp tục, Diệp Thần xoa xoa giữa trán mồ hôi hột, lần nữa ngưng thần, chắp tay hành lễ, đầu ngón tay phun trào ra màu đậm ánh sáng, đem khắc ở Ngọc Khanh Âm nơi đan điền cấm chế phù văn một chút xíu lao đi. Vậy bị lao đi phù văn hóa thành lao một cái phấn vụn tản ra từng cơn sắc ý, nhưng đều bị Diệp Thần tất cả đều thu vào âm ma thiên thạch bên trong. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đứng lên, thở ra một hơi, đối Ngọc Khanh, kém không nhiều luyện hóa, bọn họ tạm thời hẳn không tìm được ngươi, bất quá hôm nay ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, ngươi lại chờ ở nơi này. Diệp Thần sở dĩ nói như vậy, là bởi vì là Nhâm Phi Phàm đã phi kiếm truyền thư, có thể tiến vào vậy bản võ đế mộ. Ngọc Khanh Âm sự việc cố nhiên trọng yếu, nhưng cuối cùng không sánh bằng Nhâm Phi Phàm chuyện. Ngươi phải đi. Ngọc Khanh Âm có chút bất ngờ. Diệp Thần gật đầu một cái, sau đó vận dụng trận tự quyết bảy trận, lần này đủ để chống đỡ mấy ngày để cho Ngọc Khanh Âm không bị phát hiện. Ngươi liền ở chỗ này mấy ngày, chờ ta xử lý xong sự việc liền sẽ đến tìm ngươi. Ngọc Khanh Âm mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn gật đầu nói, được. Diệp Thần nhìn một cái Ngọc Khanh Âm, lắc đầu một cái, vẫn là biến mất ở giữa trời đất. Cùng Diệp Thần trở lại Nhâm Phi Phàm bên người, lúc đó Nhâm Phi Phàm đã tỉnh lại. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái Diệp Thần, nói, ngươi đi dính nhân quả. Diệp Thần gật đầu một cái, chuyện này và âm ma thiên thạch có liên quan, ta không thể không nhúng tay. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, ta không phải trách cứ ngươi, bản thân này chính là bản cờ một phần chia, bất quá dưới mắt, bản võ đế mộ quan trọng hơn. Cùng giải quyết bản võ đế mộ sự việc sau đó, ngươi lại đi giải quyết vậy nhân quả cũng không muộn. Đi, lên đường, đi bản võ đế mộ. Mà ở nguyên khí sau khi khôi phục, Nhâm Phi Phàm ánh mắt tinh mang bạo sáng, không do dự nữa, lập tức mang Diệp Thần, chạy thẳng tới bản võ đế mộ. Bản võ đế mộ chính là xa thời xưa, bản võ thiên đế lăng mộ. Diệp Thần đi tới lăng mộ bên trong, nhưng gặp vậy lăng mộ phong cách cổ xưa âm u, tràn ngập so ngày cũ còn muốn khí tức cổ xưa, chung quanh là một phiến mơ hồ hỗn độn, không hôm nay ngày. Chúng ta mau vào đi. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần trực tiếp bước vào lăng mộ bên trong. Nhưng gặp lăng mộ bên trong yên lặng tĩnh mịch một phiến, không nghe được chút thanh âm nào, liền tiếng gió cũng không có, chung quanh không gian thời gian phảng phất là dừng lại, làm người ta có chút da đầu tê dại. Diệp Thần vậy cảm thấy một hồi kiềm chế, cẩn thận bắt dưới, nhưng phát hiện lăng mộ bên trong không gian cấm chế vô cùng nghiêm trọng, khắp nơi đều có vô hình không gian bình phong che chở, người ở lăng mộ bên trong đi đi lại lại rất dễ dàng liền đụng vào không khí tưởng, hoạt động đặc biệt bất tiện. cái này lăng mộ không gian cấm chế quá rườm rà, thằng nhóc, sử dụng ngươi hư địa, bể tan cảnh hư không đi. Nhân Phi Phạm lại nhíu mày, liền hướng Diệp Thần nói, Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tùy trưởng 6538. Tuyết Táng Tinh Trần. Chương 6538, Tuyết Táng Tinh Trần. Hắn tự nhiên có thể ở lăng mộ bên trong hoạt động, nhưng khắp nơi đều là không khí tưởng, quá mức đáng ghét, hơn nữa nếu như kích hoạt không gian cấm chế quá kịch liệt, có thể sẽ quấy rối lăng mộ chỗ sâu ẩn nút đồ, cho nên nếu như có bể tan cảnh hư không biện pháp, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng hướng Linh Nhi đều, Linh Nhi, ngươi có thể xuất thủ không? Ban đầu ở dẫn hồn quỷ trong ruộng, mấy triệu tín đồ, cung phụng cửu nhật chi chủ, tin kia ngưỡng năng lượng, toàn bộ bị hư bia hấp thu, Linh Nhi vậy hấp thu bộ phận tín ngưỡng, rơi vào ngủ say tiêu hóa trạng thái. Bây giờ nghe Diệp Thần kêu gọi, Linh Nhi vươn vai một cái, thanh tỉnh lại, nói, công tử, ta tỉnh, cái này ngủ một giấc được thật là thoải mái à? Ta hiện tại trạng thái là khôi phục rất nhiều. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, ngươi trạng thái khôi phục cho giỏi, giúp ta giúp một tay. Linh Nhi cười nói, được. Mà khi lấy được Linh Nhi khẳng định trả lời sau đó, Diệp Thần lập tức mở hư linh thần mạch. Linh Nhi điều động hư bia, đem hư bia năng lượng hoàn toàn thả ra ngoài, thật to tăng lên Diệp Thần hư linh thần mạch phi lực. Diệp Thần ánh mắt tác liệt, hư linh thần mạch mở dưới, từng cơn cường hãn không gian chi lực từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, chung quanh hư không, nhất thời ông tác hưởng, kịch liệt chấn động đứng lên. Hư linh thần mạch phá. Diệp Thần quát to một tiếng, chung quanh không gian cấm chế, nhất thời từng tầng một vỡ vụn mở ra, vậy cổ không gian uy áp cảm cũng là ngay tức thì tiêu tán không còn một mống. Rất tốt, thằng nhóc, làm được không tệ. Nhân Phi Phàm cảm nhận được chung quanh buông lỏng rất nhiều hơi thở, cũng là tán thưởng cười một tiếng. Đi, chúng ta đi vào. Vậy Tuyết Táng Tinh Trần liền trở về ta, bản võ thiên đế huyết mạch đạo thống liền trở về ngươi. Nhân Phi Phàm mang Diệp Thần bước vào lăng mộ chỗ sâu, đã đang thương lượng phân chia chiến lợi phẩm sự việc. Hắn tu vi cắm ở cổ trai, đạo tâm cần đột phá, Tuyết này Táng Tinh Trần đối hắn vô cùng trọng yếu, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Diệp Thần pháp bảo kỳ nhiều, tự nhiên cũng không có cướp được ý, nếu như có thể thu lấy bản võ thiên đế huyết mạch đạo thống, vậy cũng không uổng công chuyến này đi theo Nhân Phi Phàm một đường đi tới trước. Diệp Thần dần dần đi tới lăng mộ chỗ sâu, nhưng phát hiện khắp nơi đều là bể tan cảnh khí tức hủy diệt, từng ngọn ngôi mộ cùng lối đi đã hóa thành đất khô cằn, còn khói đen bốc lên. Nơi này hiển nhiên bùng nổ qua đại chiến, Diệp Thần còn thấy được rất nhiều lưu lại võ đạo khí tượng, huyết nguyệt chói lọi lưu chuyển, Phật quang vạn nặng vần quanh, một phiến mảnh bể tan cảnh hồng liên đánh mất. Không nghi ngờ chút nào, Nhân Phi Phàm đã từng ở chỗ này, cùng Đế Thích Vạn Diệp bùng nổ qua đại chiến. Kịch liệt chiến đấu, cơ hồ đem lăng mộ di là phế tích, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên dấu vết. Rốt cuộc, Diệp Thần đi sâu vào phế tích chỗ xấu nhất, nhưng gặp trong phế tích đương, một tòa cung điện lớn, đột ngột đứng vững vàng. Vậy cung điện nguy nga lộng lẫy, vô cùng khí phái, còn cuốn một cấm chế dày đặc, rõ ràng chính là lăng mộ ngôi mộ chính, cũng chính là bản võ thiên đế yên nghỉ địa phương. Cung điện vòng quanh cấm chế vô cùng cường đại, thậm chí chặn lại Nhâm Phi Phàm cùng Đế Thích Vạn Diệp quyết đấu. Mà ở cung điện bốn góc, phân biệt đứng sừng sững một pho tượng, tương tự tượng binh mã, hơi thở thâm trầm mà lạnh vấn, bảo vệ cung điện không biết bao lâu. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, nhưng phát hiện ở cung điện vòng ngoài còn bố trí một tầng đại trận, đó là Nhâm Phi Phàm bố trí Hy Hoàng Lôi trận, tràn đầy sấm sét sát phạt. Nhâm Phi Phàm đặc biệt cẩn thận, lúc rời lăng mộ sau đó, đặc biệt để lại một cái trận pháp phong tỏa cung điện, miễn được bên ngoài người đến gần. Trận pháp này sấm sét long lánh, điện mang không ngừng nhảy lên, vô cùng nguy nga. Nơi này chính là bản võ thiên đế ngôi mộ sao? Diệp Thần nhìn trước mắt cung điện, một hồi rung động. Cung điện này vô cùng to lớn, chừng trăm trượng cao, người đứng ở cung điện bên ngoài, liền giống như con kiến hơi nhỏ bé. Mà Nhâm Phi Phàm bố trí Hy Hoàng Lôi trận, khí tượng thì càng là khổng lồ. Diệp Thần đi tới vậy phía ngoài cung điện, thật giống như trong thiên địa một cái điểm đen nhỏ, lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé. Cung điện này cấm chế vô cùng mãnh liệt, nếu như cứng rắn muốn phá vỡ nói, rất có thể kinh động thủ mộ cơ quan con rối, người hư địa có thể hay không biến dạng hư không, trực tiếp tiến vào vậy cung điện bên trong. Nhâm Phi Phàm đem Hy Hoàng Lôi trận rút lui hết, nhìn về Diệp Thần nói, tòa cung điện này cấm chế từng tầng một vần quanh, Nhâm Phi Phàm đã sớm điều tra qua, phát hiện những cấm chế này cùng sau lưng thủ mộ cơ quan con rối liên thông, một khi cấm chế bị phá, chôn trong lòng đất cơ quan con rối sẽ phá giết ra tới, quả thực khó đối phó. Ta thử một chút. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hít sâu một hơi, quát lên, hư linh thần mạch mở. Diệp Thần lần nữa mở hư linh thần mạch, hư biên nổi lên, linh nhi năng lượng hoàn toàn bùng nổ. Lần này mở hư linh thần mạch, Diệp Thần thậm chí cháy máu tươi, trong con ngươi mơ hồ có màu máu hiện lên. Mà ở luân hồi máu tươi cháy hạ, hư linh thần mạch uy lực bùng nổ đến mức tận cùng, chung quanh không gian trùng trùng bể tan cảnh. Trùng trùng không gian bể tan cảnh dưới, Diệp Thần tại chỗ đế tạo ra được một miếng cửa hư không. Hẳn không có vấn đề, tiền bối, chúng ta đi vào. Diệp Thần ánh mắt tràn đầy tự tin, trực tiếp bước vào cửa hư không bên trong. Nhân Phi Phạm vậy ngần than thầm Diệp Thần thủ đoạn, liền đi theo cùng nhau đạp đi vào. Hai người xuyên qua cửa hư không, vượt qua cung điện cấm chế, trực tiếp tiến vào bên trong cung điện. Tiến vào bên trong cung điện sau đó, Diệp Thần lấy là sẽ thấy bản võ thiên đế di cốt, còn có truyền thuyết kia ở giữa pháp bảo, Tuyết Táng Tinh Trần. Nhưng một màn kinh người xảy ra. Diệp Thần vừa tiến vào cung điện, nhưng phát hiện trong giữa cung điện một bộ quan tài bị người đổ, bên trong trống chân như vậy. Cái này quan tài, không nghi ngờ chút nào, là bản võ thiên đế yên nghỉ chỗ. Nhưng hiện tại quan tài bị đổ, mà bản võ thiên đế thi thể cũng là không cánh mà bay. Không thấy. Diệp Thần ngạc nhiên, một màn trước mắt rõ ràng vượt quá hắn ý liệu. Bản võ thiên đế di hải lại có thể biến mất không thấy, hơn nữa truyền thuyết kia ở giữa pháp bảo Tuyết Táng Tinh Trần cũng không gặp bóng dáng, tựa hồ bị người cướp đi. Chẳng lẽ có người nhanh chân giành trước? Diệp Thần kinh ngạc không thôi, ánh mắt nhìn về Nhâm Phi Phàm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cung điện cấm chế cũng không có bị phá ra, Nhâm Phi Phàm trận pháp cũng không có hư hại dấu vết. Nói cách khác, căn bản không người tiến vào qua cung điện, nhưng hết lần này tới lần khác bản võ thiên đế di hải chính là không thấy, vậy chân quý nhất pháp bảo Tuyết Táng Tinh Trận vậy biến mất không thấy. Cái này không thể nào. Nếu như có người có thể đột phá ta trận pháp phong tỏa, ta không thể nào một chút tiếng thở cũng không cảm giác được. Nhân Vi Phàm sắc mặt rất là khó khăn xem, một màn trước mắt hiển nhiên vậy vượt quá hắn tưởng tượng. Rốt cuộc là ai cướp đi bản võ thiên đế hải cốt, còn có pháp bảo Tuyết Táng Tinh Trận? Nhân Vi Phàm trong mắt toát ra sát khí, vậy Tuyết Táng Tinh Trận hắn chỉ ở tất được, nếu như có người ngoài dám chấm mút, vô luận là ai hắn cũng giết không tha, coi như là Đế Thích Vạn Diệp dám cướp hắn đều phải giết. Hiện tại bản võ thiên đế di hải cùng Tuyết Táng Tinh Trận song song biến mất, tình huống quá đột ngột, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhân Vi Phàm tức giận ngạc nhìn dưới, tay phải bấm ngón tay liền liền suy tính, muốn đẩy diễn xuất sau lưng nhân quả. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 thủy trưởng 6.539. Hải Đăng. Chương 6.539, Hải Đăng. Một hồi suy diễn dưới, Nhân Vi Phàm con ngươi một hồi co rút lại, bật thốt lên ba chữ: Đế Thích Tiên. Nghe được Đế Thích Tiên ba chữ, Diệp Thần một hồi kinh ngạc, nói: Nhâm tiền bối, ngươi nói gì sao? Đế Thích Tiên là hắn cướp đi bản võ thiên đế hải cốt cùng pháp bảo. Nhân Vi Phàm nói: Thiên cơ quá phức tạp, ta khó mà biết rõ, nhưng có thể khẳng định là Đế Thích Tiên ra tay. Diệp Thần diễn cảm có chút cổ quái, nói: Đế Thích Thiên làm sao sẽ chạy tới nơi này? Nhân Vi Phàm ha ha cười một tiếng, nói: Nhất định là Đế Thích Vạn Diệp chỉ điểm, tên này còn không chịu an tâm, mình cướp không qua ta, liền kêu hắn hậu bối tới đây tranh đoạt, nhưng chính là một trái tim ma ung thư, cũng xứng cùng ta đấu. Hắn đã trốn thất lạc thời không đi, chúng ta qua đi giết hắn. Diệp Thần nói: Đế Thích Thiên đi thất lạc thời không? Nhân Vi Phàm gật đầu nói: Không sai, hắn biết núp ở thế giới hiện thật, khẳng định chạy khỏi không quá ta thiên cơ theo dõi, cho nên chạy đến thất lạc thời không bên trong đi, nhưng vẫn là quá ngây thơ, ta muốn giết hắn. Trừ phi hắn tránh đi không không thế giới, nếu không trên trời dưới đất, lại có ai có thể cứu hắn? Thất lạc thời không, thật ra thì chính là thế giới hiện thật sụp đổ sau đó, hình thành một phiến đặc thù thời không, nơi đó quy luật hết sức đặc thù, nhưng cuối cùng không có nhảy ra thực tế phạm vi, vẫn là bị thiên cơ nhân quả bao phủ ảnh hưởng. Cho nên, cho dù Đế Thích Thiên tránh đi thất lạc thời không, cũng bị Nhâm Phi Phàm một tí đẩy tính ra. Nhâm Phi Phàm ánh mắt lạnh như băng được dọa người, Diệp Thần biết hắn động sát tâm, Đế Thích Thiên chỉ sợ sống không quá hôm nay. Dám cùng Nhâm Phi Phàm cướp đoạt pháp bảo, vậy đơn giản là tìm chết. Trước kia Nhâm Phi Phàm, một mực chẳng muốn quá nhiều dính nhân quả, cho nên không để ý Đế Thích Thiên cùng Diệp Thần tranh đấu, tất cả vấn đề cũng để lại cho Diệp Thần tự mình giải quyết. Nhưng hiện tại, Đế Thích Thiên dám đạp phải hắn trên đầu, vậy hắn vậy sẽ không khách khí. Bàn võ đế mộ khoảng cách thất lạc thời không, vô cùng là đến gần, chỗ này vốn là đã mau sụp đổ than rụt. Nhân Vi Phàm từ trong cung điện đi ra ngoài, lập tức biến dạng hư không, mang Diệp Thần đi thất lạc thời không. Thất lạc thời không là một phiến bị lạc sụp đổ không gian, người tiến vào, rất dễ dàng liền sẽ thất thủ, vĩnh viễn không cách nào tránh thoát được. Muốn ở thất lạc thời không bên trong, giữ tự mình, cần Hải Đăng bảo vệ cùng chỉ dẫn. Nhân Vi Phàm hướng Diệp Thần nhắc nhở. Diệp Thần nói: Hải Đăng. Nhân Vi Phàm nói: Không sai, chính là Hải Đăng, ngươi có thể hiểu là có thể bảo vệ ngươi nội tâm đồ, thằng nhóc, ngươi chính là ta Hải Đăng, ta nếu như một người mà nói, còn thật không dám loạn nhập thất lạc thời không, nhưng có ngươi ở đây, ta liền không sợ bị lạc. Diệp Thần trong lòng ấm áp, lại là một hồi rung động, không nghĩ tới mình lại là Nhâm Phi Phàm trong lòng Hải Đăng. Tiền bối, ta Hải Đăng cũng là ngươi. Diệp Thần cơ hồ là bật thốt lên, Nhâm Phi Phàm chỉ dẫn trợ giúp hắn nhiều năm, nếu như nói ở cõi đời này, có ai có thể làm hắn Hải Đăng, vậy cũng chỉ có Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm vui vẻ cười to, nói: Thú vị, không nghĩ tới ta hai người chúng ta lại có thể lẫn nhau là Hải Đăng. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền dẫn Diệp Thần chính thức đi tới thất lạc thời không. Cái này thất lạc thời không là một phiến xám sương mù, giống như hỗn độn vậy thế giới, thời gian pháp tắc và không gian quy luật cơ hồ đều là bất động, làm người ta nghẹt thở, tràn ngập cực đoan đè nén bầu không khí đặt chân thất lạc thời không. Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu trời đất quay cuồng, cả người tựa hồ cũng muốn mất vào tay giặc đi xuống. Cái này thất lạc thời không so vũ trụ hắc động còn kinh khủng hơn, có thể hoàn toàn đem người chiếm đoạt. Thật may Diệp Thần có Hải Đăng tồn tại. Hắn nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, liền cảm thấy tâm thần an ổn rất nhiều. Nhâm Phi Phàm chính là hắn Hải Đăng. Có chỗ tòa này Hải Đăng bảo vệ cùng chỉ dẫn, cho dù ở thất lạc thời không bên trong, Diệp Thần vậy chưa đến nỗi mất vào tay giặc. Mà Nhâm Phi Phàm, từ đầu đến cuối cùng Diệp Thần duy trì khoảng cách thích hợp, không có quá mức cách xa. Bởi vì, Diệp Thần cũng là hắn Hải Đăng. Nếu như đi tán mà nói, hắn cũng có mất vào tay giặc nguy hiểm. Luân hồi chi chủ, Nhâm tiền bối, vẫn khỏe chứ? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm ổn từ cạnh truyền tới. Diệp Thần liếc mắt vừa thấy, nhưng gặp thất lạc sương mù dày đặc tản ra, Đế Thích Tiên bóng người hiện ra, Đế Thích Tiên một thân một mình, cũng không có Hải Đăng tồn tại, nhưng hắn cũng không có mất vào tay giặc, đứng lơ lửng trên không, gương mặt trầm ổn mà trấn định, tựa hồ đã dự liệu được Nhâm Phi Phàm muốn tới. Đế Thích Tiên, ngươi thật là to gan, lại dám cùng ta cướp đoạt pháp bảo. Nhâm Phi Phàm ánh mắt mang theo tức giận, nhìn chằm chằm Đế Thích Tiên nói. Đế Thích Tiên nói: Thiên địa chí bảo, có đức người cư trì, vậy Tuyết Táng Tinh Trận, còn không bị Nhâm tiền bối luyện hóa, chính là vật vô chủ, ta may mắn đạt được, chính là đồ ta. Nhâm Phi Phàm ha ha cười một tiếng, nói: Rất tốt, rất tốt, ngươi nói rất có lý, ngươi tâm ma thần thông luyện đến tầng thứ 8, tâm tính nhưng là so với trước kia trầm ổn rất nhiều, thấy ta lại có thể cũng không sợ, còn muốn cùng ta cướp đoạt pháp bảo. Đế Thích Tiên nói: Sợ dĩ nhiên là sợ, Nhâm tiền bối muốn giết ta, bắn ra chỉ đủ rồi, nhưng sợ cũng không dùng, ta muốn thành lập lý tưởng nước, dĩ nhiên là muốn khắc phục hết thể hiểm trở, hết thể sợ hãi. Hắn nhắc tới lý tưởng nước thời điểm, giọng bên trong rất nhiều khoáng đạt khí thế bằng bạc, tựa hồ cho dù chết vậy không sợ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, vậy cảm nhận được liền Đế Thích Tiên lớn chí nguyện to lớn. Thẩm phán thiên hạ, rửa sạch tội nghiệp, thành lập trong truyền thuyết lý tưởng nước, đây chính là Đế Thích Tiên chí nguyện to lớn, mà nguyện vọng này cũng là nội tâm hắn Hải Đăng. Hắn có thể ở thất lạc thời không bên trong giữ hình thể, không có mất vào tay giặc, hiển nhiên cũng là bởi vì trong lòng nguyện vọng bất diệt, cho nên hải đăng không phát. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tùy trường 6.540. Thiên táng chi môn. Chương 6.540, thiên táng chi môn. Nhâm Vi Phàm nói, rất tốt, ngươi rất có quyết đoán, đáng tiếc ngươi tu vi kém ta quá nhiều, không tư cách cùng ta cướp đoạt bảo vật, giao ra tuyết táng tinh trần, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đế thích thiên nguyện vọng quá lớn, thẩm phán thiên hạ, thành lập lý tưởng nước kế hoạch cũng quá mức điên cuồng, Nhâm Phi Phàm cũng muốn diệt trừ hắn rất lâu rồi. Hiện tại Đế thích thiên cùng hắn cướp đoạt bảo vật, xúc phạm đến hắn danh giới cuối cùng, hắn cũng muốn thuận tay giết chết Đế thích thiên, coi là chém trừ hậu hoạn. Đế thích thiên cười nói, Nhâm tiền bối, ta tự nhiên không phải ngươi địch thủ, nhưng ngươi yên tâm, chờ ta đem tâm ma đại chu kiếm luyện đến tầng thứ 9, ta sẽ cùng ngươi giao thủ. Ngày hôm nay cùng ngươi trò chuyện với nhau, ta thu được ích lợi không cạn, đại khái đoán được tâm ma của ngươi là cái gì, cáo tử. Tâm ma thần thông nhất định cấp cảnh giới, có thể vượt qua cảnh giới chênh lệch, lợi dụng tâm ma tập sát kẻ địch. Nếu như Đế thích thiên thật biết Nhâm Phi Phàm tâm ma, vậy hắn thì có thẩm phán Nhâm Phi Phàm cơ hội, đem Nhâm Phi Phàm giết chết. Đến lúc đó Nhâm Phi Phàm tâm ma bị nổ, chân chính giết chết Nhâm Phi Phàm thật ra thì chính là Nhâm Phi Phàm mình, cũng không phải là Đế thích thiên. Tâm ma giết người cho tới bây giờ đều không phải là dùng mình lực lượng, nguyên nhân chính là tâm ma quỷ dị như vậy đặc chất, cho nên mới được gọi là thế gian ung thư. Và ngươi cũng xứng thẩm phán ta một giới con kiến hôi, coi như ngươi tâm ma thần thông luyện đến tầng thứ 9 thì như thế nào? Ta Nhâm Phi Phàm quang minh lỗi lạc, có cái gì tâm ma cho ngươi thẩm phán? Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, vậy lười được nói nhảm, bắn ra chỉ, một món huyết nguyệt kiếm khí rất ra, hướng Đế thích thiên đầu bắn tới. Đế thích thiên đang tự xoay người rời đi, thấy Nhâm Phi Phàm huyết nguyệt kiếm khí bắn tới, mặt không đổi sắc, bỗng nhiên một nạc quyết quát lên, bản võ thiên đế, cho ta ngăn trở hắn. Tiếng nói rơi xuống, Đế thích thiên bên cạnh hư không một hồi vặn mẹo, một người mặc đế bào cường giả chính là nổi lên. Bản võ thiên đế. Nhâm Phi Phàm thấy cái này đế bào cường giả, gương mặt hơi đổi, khá cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này đế bào cường giả lại chính là trong truyền thuyết bản võ thiên đế. Nhưng gặp thời khắc này bản võ thiên đế, gương mặt không có một chút người sống khí huyết, chỉ có người chết tạm đạm, hai tròng mắt là trống rỗng tĩnh mịch hình dáng, cả người quấn vòng quanh tâm ma, tựa như một cái con rối. À, hắn bị Đế thích thiên tâm ma khống chế. Diệp Thần nhìn bản võ thiên đế một mắt, lập tức bắt được thiên cơ, rõ ràng liền hết thảy. Lúc đầu, Đế thích thiên sớm liền tiến vào lăng mộ, hơn nữa đi tới ngôi mộ chính bên ngoài, cảm giác được bản võ thiên đế hơi thở. Bản võ thiên đế chết nhiều năm, sức sống đã sớm biến mất, nhưng ý chí võ đạo còn có một chút lưu tích chữ. Cái này một chút còn sót lại ý chí võ đạo, chính là chấp niệm, có thể diễn biến thành tâm ma. Đế thích thiên lợi dụng tâm ma thần thông, khống chế được bản võ thiên đế, đem luyện thành con rối. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm ở ngôi mộ chính bên trong, thấy quan tài bị đánh lật, bản võ thiên đế cùng tuyết táng tinh trần mất tích. Cái này thật ra thì là con rối dưới trạng thái bản võ thiên đế, mình phá vỡ quan tài, mang pháp bảo, nhờ cậy Đế thích thiên. Hiện tại, Đế thích thiên muốn dùng bản võ thiên đế con rối, chỉ hoãn Nhâm Phi Phàm chốc lát. Chỉ cần trì hoãn chốc lát, như vậy là đủ rồi. Hắn đã lấy được rồi tuyết táng tinh trần, có thể bỏ cho chạy Đế thích và Diệp, trực tiếp đi thái thượng thế giới. Chỉ phải đi thái thượng thế giới, có Đế thích vạn Diệp bảo vệ, hắn là được tránh được Nhâm Phi Phàm đuổi giết, an tâm luyện hóa tuyết táng tinh trần. Cùng tuyết táng tinh trần luyện hóa thành công, hắn đạo tâm thật to lột xác, tâm ma thần thông có thể đột phá đến tầng thứ 9. Đến lúc đó, hắn đem trở thành vạn cổ tâm ma người thứ nhất, vượt qua tất cả kỷ nguyên, lợi dụng tâm ma đặc thù thuộc tính, hắn thậm chí có thể coi thường cảnh giới chiến lệnh, giết chết tất cả hắn muốn giết người. Bàn vũ khai thiên, phá. Vậy bàn võ thiên đế con rối, vung tay lên, một chôi to lớn lưỡi dịu, đột nhiên hiện lên, hung hăng hướng Nhâm Phi Phàm cùng Diệp Thần bổ xuống. Diệp Thần hô hấp nhất thời nghẹt thở, cái này một đũa, đơn giản là muốn khai thiên tích địa, uy thế vô cùng mạnh mẽ, trương hiện ra bản võ thiên đế ngày xưa ngang dọc vũ trụ đại khí phách. Đế thích thiên, chính là một cái con rối, ngươi liền muốn ngăn ta lại, không khỏi quá mức ngây thơ, ta cảnh giới, ngươi lời này đều sẽ không hiểu. Nhâm Phi Phàm thấy Đế thích thiên lại muốn ở hắn mí mắt phía dưới chạy trốn, nhất thời huyền chuyển than thở, vậy không tức giận, chỉ cảm thấy được Đế thích thiên đáng thương, bởi vì hắn cảnh giới tu vi vượt qua Đế thích thiên quá nhiều, đối phương hết thể mưu đồ cùng hoa chiêu ở hắn trong mắt đều là vô căn cứ, căn bản không sẽ có bất kỳ tác dụng. Huyết nguyệt đồ thiên trảm, phá cho ta giết. Nhâm Phi Phàm rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng một kiếm, ác liệt huyết nguyệt kiếm mang báo tố bắn ra, thế như trẻ che vậy chém cướp mà qua. Phốc xích. Vậy bàn võ thiên đế con rối thân thể liên quan võ đạo dịu lớn khí tượng, ngay tức thì bị Nhâm Phi Phàm một kiếm chặt đứt. Đế thích thiên con ngươi co rút một cái, nhưng gặp vậy bản võ thiên đế thân thể ở Nhâm Phi Phàm kiếm khí chém chết hạ, hoàn toàn hóa thành đầy trời mưa máu. Bén huyết nguyệt kiếm khí xuyên phá mưa máu, tiếp tục lấy thế dễ như bỡn, hướng hắn chém tới. Hắn tu vi chỉ có bách gia cảnh giai đoạn trước, ở Nhâm Phi Phàm dưới kiếm liền giống như con kiến hôi tồn tại. Nếu là bị một kiếm này đánh trúng, hắn nhất định hình thần câu diện. Thiên táng chi môn hạ xuống. Trong lúc nguy cấp, Đế thích thiên quát to một tiếng, vung hai tay lên, sau lưng ma quang hiện lên, hiển hóa ra một cánh cửa hộ. Cánh cửa này hộ tràn đầy hồng hoang khí tức cổ xưa, toàn thân ma khí vần quanh, tràn ra luyện ngục vậy táng diệt hơi thở, lại là hồng hoang cửu môn bên trong thiên táng chi môn. Đế thích thiên thúc giục thiên táng chi môn đón đỡ Nhâm Phi Phàm kiếm khí. Chanh. Nhâm Phi Phàm kiếm khí chém ở đó thiên táng chi môn trên, nhất thời phát ra một hồi kim thiết giao minh vậy tiếng vang, tia lửa vang khắp nơi, thiên táng chi môn môn hộ trên tóe ra một phiến phiến lá phong kỳ voi. Thiên táng chi môn tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Diệp Thần thấy vậy thiên táng chi môn nhất thời cả kinh. Phải biết đây chính là Giang Trần Tử pháp bảo. Thoáng suy tư, Diệp Thần chính là tỉnh ngộ, Đế thích vạn Diệp giết chết Giang Trần Tử sau đó, vậy cướp đi thiên táng chi môn, muốn đến cuối cùng là ban cho Đế thích thiên, cho nên pháp bảo này ở Đế thích thiên trên tay. Mà vậy thiên táng chi môn rõ ràng bị Đế thích vạn Diệp rèn luyện qua, mang theo đế thích vạn diệp ý chí, cho nên lại chặn lại Nhâm Phi Phàm một kiếm. Phí công vùng ấy thì có ích lợi gì? Nhâm Phi Phàm gương mặt không thay đổi, cổ tay động một cái, kiếm mang nổ tung, huyết nguyệt kiếm khí lần nữa chém chết ra. Lần này, hắn chỉ ít khiến cho năm thành công lực, coi như đế thích tiên có thiên táng chi môn phòng ngự, vậy tuyệt không thể nào ngăn trở đế thích tiên sắc mặt đại biến, tự biết thực lực cùng Nhâm Phi Phàm chênh lệch quá lớn, vô luận như thế nào chống cự, đều là uổng phí thời gian, nhưng hắn từ đầu đến cuối không muốn ngồi chờ chết. Thâm Ma Đại Chú kiếm, giết. Sống chết trước mắt, đế thích tiên mở thiên táng chi môn, nhưng gặp môn hộ vừa mở ra, đến không hết đen nhánh ma kiếm, từ môn hộ bên trong bạo giết ra, ùn ùn kéo đến hướng Nhâm Phi Phàm chém tới. Những thứ này kiếm đều là tâm ma kiếm, hơn nữa cùng thiên táng chi môn dung hợp, lực sát thương cường đại dị thường. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 thủy trưởng 6.541. Độc Cô Thiên Quân. Chương 6.541, Độc Cô Thiên Quân đế thích thiên tâm ma tu vi, trước mắt là tầng thứ 8 tiêu chuẩn, khi lấy được thiên táng chi môn sau đó, hắn đem tự thân tâm ma thần thông cùng thiên táng chi môn dung hợp, tâm ma kiếm khí uy lực cũng lớn lớn tăng vọt. Cái này ùn ùn kéo đến tâm ma phi kiếm chém chết đi ra, bốn phía không gian một hồi hỗn loạn, từng kia mãi mãi tội nghiệp đang điên cuồng lan tràn, xâm nhập phạt người tinh thần. Diệp Thần mắt gặp vậy tâm ma phi kiếm giết tới, nhưng cảm thấy tinh thần lay động, sâu trong nội tâm tâm ma, tựa hồ phải bị câu đưa ra. Hồng Mông Đại Tinh Không, mở. Diệp Thần vội vàng mở Hồng Mông Đại Tinh Không, chống cự tâm ma, quay đầu nhìn về Nhâm Phi Phàm. Nhưng gặp Nhâm Phi Phàm, vẫn là khí định thần nhàn hình dáng, không nhúc nhích chút nào. Suy suy suy. Vậy vô số cầm tâm ma phi kiếm, chém chết đến Nhâm Phi Phàm trên thân thể, nhưng giống như mưa rơi, toàn bộ nổ tung, hoàn toàn nghiền. Rào, rào, rào. Một phiến phiến thần thánh quang minh, vô cùng sáng chói mênh mông ánh sáng trắng, từ Nhâm Phi Phàm trên mình bạo rũ ra. Hắn nội tâm, tựa như chỉ có thuần túy quang minh, thuần túy thần thánh, không có một chút tâm ma tội nghiệp tồn tại, vậy đầy trời tâm ma phi kiếm, đối hắn căn bản không có chút nào tác dụng. Quả nhiên, Đế Thích Tiên thấy tâm ma sát phạt thất bại, gương mặt hơi vặn mèo, ánh mắt nhưng mang một chút tất cả ý nghĩ tan vỡ hàm đạo. Nhân Phi Phàm tay phải mãnh liệt nắm chặt, vô hình kình khí thả ra ngoài, đầy trời tâm ma phi kiếm, trong nháy mắt nổ tung nghiền. Ta nói, ta nội tâm quang minh lỗi lạc, đường đường tránh tránh, không có gì tâm ma có thể bị ngươi lợi dụng. Nhân Phi Phàm ngắm nhìn Đế Thích Tiên, giống như nhìn một bộ xương khô. Ánh mắt lạnh như băng tới cực điểm, Đế Thích Tiên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói: "Nhâm tiền bối, ngươi cho rằng ngươi quang minh lỗi lạc, nhưng ngươi cũng có tâm ma của ngươi chính là luân hồi chi chủ, ngươi muốn phụ tá luân hồi, chiến thắng vạn hư, thậm chí là chứng đạo không không, đây chính là tâm ma của ngươi. Phàm có chút cầu, nhất định có tâm ma, chỉ tiếc, ta tu vi còn chưa đủ, nếu như ta tâm ma thần thông, luyện đến tầng thứ 9 mà nói, ngươi chưa chắc có thể chống đỡ ta sát phạt." Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, nói: "Muốn luyện đến tầng thứ 9, chỉ sợ ngươi không cái này cơ hội." Dứt lời, Nhâm Phi Phàm bàn tay cách không chấn động một cái Đế Thích Tiên, phốc xích một tiếng, há mồm phun ra máu tươi, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ nổ tung, bị thương rất nặng, trong cơ thể có một viên bụi bặm bay ra. Viên này bụi bặm, ánh sáng trắng vạn trượng, giống như xương tuyết vậy thuần trắng, pháp bảo khí tượng cực lớn, sau lưng tựa hồ ẩn chứa muôn vàn thế giới. Đây chính là tuyết táng tinh chân sao? Diệp Thần nhìn vậy bụi bặm, chỉ cảm thấy nội tâm một phiến yên lặng, tựa như đứng ở tuyết hậu trong thế giới, có thể nghe được thiên địa tự nhiên thanh âm. Vậy bụi bặm chính là 33 thiên thái thượng thần khí, hạng thứ 2 tuyết táng tinh chân, cũng không phải là sát phạt pháp bảo, mà là tăng thêm phụ trợ chi dụng, sau khi luyện hóa, đối đạo tâm tăng thêm cực lớn. Nếu như Đế Thích Thiên có thể luyện hóa, hắn tâm ma thần thông đủ để tăng vọt đến tầng thứ 9, có thể gặp pháp bảo này lợi hại đáng tiếc pháp bảo này, uy năng quá lớn, luyện hóa khá là khó khăn, cho nên Đế Thích Thiên đạt được sau đó, còn chưa kịp luyện hóa, trước mắt hắn tâm ma thần thông vẫn là tầng thứ 8. Mà đây Tuyết Táng tinh trần, đối Nhâm Phi Phàm mà nói, tác dụng cũng là dị thường to lớn. Nhâm Phi Phàm võ đạo đã là vô cùng cường đại, phổ thông tu luyện sẽ không lại có đột phá, muốn đột phá, chỉ có thể là rèn luyện đạo tâm tinh tiến, tu vi tự nhiên liền có thể đi theo đột phá. Tuyết Táng tinh trần chính là tăng thêm đạo tâm tốt nhất pháp bảo. Nhâm Phi Phàm đoạt lấy Tuyết Táng tinh trần, nắm trong tay, nhìn Đế Thích Thiên nói: "Ngươi là muốn ta động thủ, vẫn là mình kết thúc?" Đế Thích Thiên ánh mắt thảm đạm, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng: "Vẫn là ta tự đi kết thúc đi, đáng tiếc ta thẩm phán thiên hạ, rửa sạch vũ trụ tâm nguyện, cuối cùng thành một nước." Thanh âm rơi xuống, Đế Thích Thiên sử dụng một cái tâm ma phi kiếm, liền muốn tự vận. Chập. Vừa lúc đó, một đạo gián mua tiếng quát, đột nhiên vang lên. Nhưng gặp một cái bàn tay khô gầy, lăng không hạ xuống xuống, mang một cổ thiên quân uy áp, đem Đế Thích Thiên phi kiếm đánh rơi. "Ừ." Đế Thích Thiên mở ra, nhưng gặp hư không tan vỡ, một cái ông già nổi lên. Cái này ông già, cả người tràn ra bàng bạc bá đạo hơi thở, lộ ra một cổ vĩnh hằng bất hủ, nhật nguyệt bất diệt đại khí phách, lại là vô lượng thiên quân cấp cường giả khác. Hơn nữa, kinh người hơn chính là, cái này ông lão tướng mạo, lại cùng Nhâm Phi Phàm có 3 phần tương tự. "Lão tổ." Nhâm Phi Phàm thấy lão kia người hạ xuống, cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng gặp lão kia người bay xuống xuống, bàn tay bắt được Đế Thích Tiên, nói: "Đế Thích Tiên, ngươi thua tội cực sâu, cũng không thể cứ như vậy tiện nghi chết, ngươi và Đế Thích Vạn Diệp tâm lưu, đã bị Vũ Hoàng trưởng giáo biết rõ, ngươi chết vạn lần không thể tha tội, cùng ta hồi Vạn Khư đền tội đi." Đế Thích Tiên nói: "Ngươi là?" Lão giả kia nói: "Ta chính là 10 đại thiên quân thế gia, Nhâm gia lão tổ tông, Tôn Hào Độc Cô Thiên Quân, Nhâm Độc Hành." Đế Thích Thiên nghe được lão giả kia danh hiệu, nhất thời kinh ngạc. Diệp Thần cũng là thất kinh, không nghĩ tới đối phương lại là thập đại lão tổ một trong, là Nhâm gia lão tổ, đây chẳng phải là nói, cái này Nhâm Độc Hành chính là Nhâm Phi Phàm lão tổ tông. "Ngươi làm sao tới?" Nhâm Phi Phàm nhìn Nhâm Độc Hành, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn có rất nhiều cái nhà, một cái trong đó chính là ở Thái Thượng thế giới, thật ra thì hắn chính là Thái Thượng Nhâm gia người, là Nhâm Độc Hành hậu nhân. Năm đó thập đại lão tổ phi thăng, Nhâm Độc Hành ở Thái Thượng thế giới sinh sôi, Nhâm gia huyết mạch 10 phần hưng vượng, sản sinh ra Nhâm Phi Phàm cùng đảm nhiệm thiên nữ hai vị tuyệt thế thiên tiêu, gặp phải Vũ Hoàng cổ đế kiên kỵ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y dịch trường 6542. Lạnh lùng vẫn là có lòng tốt. Chương 6542, lạnh lùng vẫn là có lòng tốt. Bất quá cho tới nay, Vũ Hoàng cổ đế cũng không dám quá mức gây khó khăn Nhâm gia, dẫu sao Nhâm độc hành là khai sáng vạn khư người hồn vốn một trong, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Vũ Hoàng cổ đế cũng không muốn xé rách ra mặt. Nhâm độc hành nhìn Nhâm Phi Phàm, ánh mắt cũng là hết sức phức tạp, mang hoài niệm, không biết làm sao, thổ thức, thương cảm vân. Vẫn rất nhiều tâm trạng, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: "Tiểu Phàm, Đế Thích Thiên và Đế Thích Vạn Diệp cấu kết, muốn lợi dụng Tuyết Táng tinh trần, rèn luyện tâm ma ung thư, cái này có cấm lưu, đã bị Vũ Hoàng trưởng giáo biết được. Vũ Hoàng trưởng giáo đã đem Đế Thích Vạn Diệp trấn áp, mệnh ta bắt Đế Thích Thiên quy án, cũng đem Tuyết Táng tinh trần mang về Vạn Hư." Nhâm Phi Phàm nghe được vậy, "Tiểu Phàm," hai chữ, vẻ mặt rất kích động, thậm chí lộ ra một chút vẻ thống khổ, lúc còn trẻ rất nhiều chuyện cũ đều bị vớt đã từng vậy năm tháng vô tận cuối, hắn ở thái thượng thế giới sinh hoạt, lại là Nhâm gia thiên mệnh, có thể nói là tôn quý quang vinh tới cực điểm, nhưng sau đó gặp phải Vũ Hoàng cổ đế nghi kỵ, chỉ có thể chạy trốn rời đi. Mà Nhâm gia, sợ hai Vũ Hoàng cổ đế uy nghiêm, cũng không dám đối Nhâm Phi Phàm chút nào bảo vệ. Nhâm Phi Phàm một đường lang bạc kỳ hồ, hoàn toàn là dựa vào tự thân nghị lực cùng khí vận, nghịch thiên quật khởi, hồi tưởng lại cả đời này lận đận cùng chắc trở, Nhâm Phi Phàm nghiêng đầu đi, trầm giọng nói: "Lão tổ, ngươi muốn mang đi Đế Thích Thiên, vậy thì mang đi đi, ta vốn còn muốn cho hắn một thông khoái, xem ra là không được. Lấy Vũ Hoàng cổ đế tính cách, nếu như trộm được Đế Thích Thiên, đây tuyệt đối là thảm thiết hành hạ, sống không bằng chết." Đế Thích Thiên sắc mặt cũng biến, biết rơi vào vạn khư kết quả, liền muốn tự vận, nhưng hắn cả người khí cơ đều bị Nhâm Độc Hành bao phủ ở, nhưng là nhúc nhích không được. Nhâm Độc Hành chính là Nhâm gia lão tổ tông, thập đại lao tổ một trong, cảnh giới tu vi cũng đạt tới vô lượng cảnh, xa xa vượt qua Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên tự nhiên khó mà phản kháng. Nhâm Độc Hành nhìn Nhâm Phi Phàm trong tay Tuyết Táng tinh trần, nói: "Tiểu Phàm, còn có pháp bảo này." Nhâm Phi Phàm nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" Nhâm Độc Hành thở dài nói: "Trừ Đế Thích Thiên ra, Vũ Hoàng trưởng giáo còn mệnh ta mang về Tuyết Táng tinh trần, mời đem ngươi pháp bảo này cho ta." Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, nói: "Đế Thích Thiên ngươi có thể mang đi, nhưng pháp bảo này ta không thể cho ngươi." Nhâm Độc Hành nói: "Tiểu Phàm, không nên để cho ta khó xử, nếu như mang không trở về Tuyết Táng tinh trần, ta không cách nào giao nộp, chỉ sợ Vũ Hoàng trưởng giáo muốn giết chết ta." Nhâm Phi Phàm nói: "Vũ Hoàng cổ đế hắn dám? Ngươi giàu gì là vạn khư một trong người sáng lập, hắn dám xé rách ra mặt?" Nhâm Độc Hành cười khổ một tí, nói: "Đã hoàn toàn quyết liệt, thiên nữ muốn tự lập môn hộ, cùng Vũ Hoàng trưởng giáo tranh đấu, Nhâm gia bị liên lụy, trước mắt thái thượng Nhâm gia người cơ hồ bị giết sạch, ta cũng mau đại hỏa ập lên đầu." Nhâm Phi Phàm con ngươi co rút một cái, nói: "Đã quyết liệt sao?" Hắn tự nhiên biết, đảm nhiệm thiên nữ cùng Vũ Hoàng cổ đế, hai bên phân tranh to lớn, nhưng một mực duy trì một cái vi diệu thăng bằng, không có hoàn toàn tan vỡ. Nhưng hiện tại, Nhâm Độc Hành lại nói, đảm nhiệm thiên nữ cùng Vũ Hoàng cổ đế đã hoàn toàn quyết liệt. Quyết liệt hậu quả, vậy dĩ nhiên là nghiêm trọng. Thái thượng Nhâm gia người, cơ hồ bị Vũ Hoàng cổ đế giết sạch. Nhâm Độc Hành nói: "Ngươi có thể còn không biết, nửa tháng trước, thiên nữ lấy được hứa nguyện tiên chỉ, nàng đã công khai phản bội Vạn Hư, thành lập nguyện vọng tiên giáo, nàng chính là nguyện vọng tiên giáo giáo chủ." Nghe nói như vậy, Nhâm Phi Phàm, Diệp Thần, Đế Thích Thiên đều là trong lòng chấn động một cái. Hứa nguyện tiên chỉ chính là bốn đại tiên chỉ một trong, truyền thuyết có thể thực hiện người bất kỳ nguyện vọng, vô cùng lợi hại. Nếu như muốn phân chia bài danh, cái này hứa nguyện tiên chỉ ở 33 thiên thái thượng thần khí bên trong có thể xếp hàng thứ 3. Hiện tại, thái thượng tiên nữ lấy được hứa nguyện tiên chỉ, trực tiếp phản bội Vạn Hư, tự lập môn hộ, thành lập nguyện vọng tiên giáo, đây là đại sự kinh thiên động địa, dự đoán trước mắt thái thượng thế giới đang lom sâu kịch liệt vòng xoáy tranh đấu bên trong. Bị chuyện này ảnh hưởng, thái thượng Nhâm gia tộc nhân cơ hồ bị Vũ Hoàng cổ đế giết sạch. Nhâm Độc Hành vậy mau đại họa ập lên đầu, hắn tự nhiên không muốn chết. Có được càng nhiều người, càng không muốn chết. Xem Nhâm Độc Hành cường giả loại này, từ ngâm thân thể cảnh tu luyện tới vô lượng cảnh, từ một cái hèn mọn con kiến hôi, trở thành vô thượng tiên quân, ở giữa không biết trải qua nhiều ít chắc trở, không biết nhận chịu nhiều ít vạn năm lận đận, nơi nào cam tâm lúc này chết. Nhâm Độc Hành nói: "Hiện tại Vũ Hoàng trưởng giáo mệnh lệnh ta, mang về Đế Thích Thiên cùng Tuyết Táng tinh trần, nếu như có thể thuận lợi, hắn nói sẽ rất nhiều ta một cái an ổn cuộc đời còn lại, nhưng nếu như ta không làm được, hắn lập tức phải giết ta." Tuyết Táng tinh trần pháp bảo này, hạng thứ 2, hạng so hướng nguyện tiên chỉ cao hơn, hơn nữa còn là đạo tâm thuộc tính tồn tại. Nếu như Vũ Hoàng cổ đế đạt được pháp bảo này, hắn liền có thể ung dung đối phó Thái thượng tiên nữ. Thái thượng tiên nữ tu luyện Cửu Thiên Báo Pháp Quyết, mà đây Cửu Thiên Báo Pháp Quyết chính là tu tâm thần thông, Cửu Thiên Báo Pháp Quyết đạo tâm kết giới bao phủ xuống, liền Vũ Hoàng cổ đế đều không cách nào phá giải. Nhưng nếu như hắn có thể được Tuyết Táng tinh trần, liền có thể phá hư Thái thượng tiên nữ phòng vệ. Cho nên, đối Vũ Hoàng cổ đế mà nói, cái này Tuyết Táng tinh trần cũng là vạn phần trọng yếu. Nhân vi phàm tay cầm Tuyết Táng tinh trần, cũng không nguyện chấp tay nhường ra, trầm giọng nói: "Lão tổ, để cho ngươi mang đi Đế Thích Thiên, đã là ta danh giới cuối cùng, cái này Tuyết Táng tinh trần không thể nào cho ngươi, ngươi trở về đi thôi." Nhâm Độc Hành bàn tay khớp xương rắc 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 vang rồi, nói: "Tiểu Phàm, ta không cách nào giao nộp, ngươi ha chẳng phải là để cho ta chết?" Nhâm Phi Phàm gương mặt thiết lặng, ánh mắt vùng vẫy một tí, cuối cùng kiên quyết nói: "Ta không biết, tóm lại, pháp bảo này, ta vô luận như thế nào đều không thể cho ngươi, ngươi thật muốn giết ta, là được đoạt bảo rời đi." Nhâm Độc Hành bi tiếng cười thảm, nói: "Ngươi cảnh giới tu vi một ngày nàng dặm, hôm nay võ đạo trên ta xa, ta như thế nào là ngươi địch thủ? Nếu đánh thật, ngươi trong vòng 3 chiêu là được đem ta bằng thầy vạn đoạn." Nhâm Phi Phàm hoàn toàn yên lặng, hắn tự nhiên không muốn nhìn Nhâm Độc Hành chết đi, nhưng hắn càng không thể đưa ra Tuyết Táng tinh trần. Nếu như Tuyết Táng tinh trần rơi vào Vũ Hoàng cổ đế trên tay, bữa trước nữ hẳn phải chết. Cái này Tuyết Táng tinh trần vừa vặn là đối phó Cửu Thiên Báo Pháp Quyết đồ sắc bén. Diệp Thần nhìn Nhâm Phi Phàm yên lặng hình dáng, cũng biết nội tâm hắn vùng vẫy cùng mâu thuẫn. Pháp bảo này, vô luận đóng hay không đi ra ngoài, đều sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Hoặc là Nhâm độc hành chết, hoặc là đảm nhiệm thiên nữ chết, không cách nào lưu toàn. Cân nhắc dưới, tự nhiên vẫn là lưu ở trong tay cho thỏa đáng, dẫu sao ở lại bên trong tay mình, vẫn tốt hơn đưa cho Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhâm độc hành trong mắt hiện ra tia máu, ánh mắt sau lưng có sợ hãi sâu đậm cùng tuyệt vọng, nếu như không cách nào thuận lợi giao kém, Vũ Hoàng Cổ Đế không thể nào thả qua hắn. Tiểu Phàm, ta dầu gì là ngươi lão tổ tông, trên mình ngươi có ta huyết mạch và nhân quả, ngươi thật muốn khi sư diệt tổ, nhìn ta chết. Nhâm độc hành chẳng muốn chết, thanh âm mang cầu khẩn, khi sư diệt tổ, bốn chữ, lại nhấn mạnh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dịp của trường 6543. Luân hồi chiến thiên quân. Chương 6543, Luân hồi chiến thiên quân. Nhâm Phi Phàm thân thể run lên, nhìn Nhâm độc hành tịch mịch sợ hãi hình dáng, cắn răng, nói, được, ngươi muốn tuyết táng tinh trần cũng có thể, vẫn là câu nói kia, võ đạo quyết thắng, ngươi không đánh lại ta, vậy thì cùng luân hồi chi chủ giao thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại luân hồi chi chủ, ta liền đem tuyết táng tinh trần cho ngươi. Diệp Thần kinh hãi, nói, Nhâm tiền bối, ta làm sao có thể? Diệp Thần trước mắt cảnh giới tu vi, chỉ có hoàn chân cảnh 8 tầng thiên mà thôi, đỉnh cấp bùng nổ nói, có thể chém chết bách ra cảnh 5-6 tầng thiên cường giả, nhưng đó đã là cực hạn. Mà Nhâm độc hành tu vi, nhưng đạt tới vô lượng cảnh, đây là thực tế võ đạo cảnh giới tối cao, chân chính vô lượng bất hủ, vô thượng thiên quân. Nếu như đánh, Diệp Thần không chống nổi Nhâm độc hành một chiêu, liền muốn bị giết hết. Mà Nhâm độc hành lại không chống nổi Nhâm Phi Phàm ba chiêu, có thể gặp Nhâm Phi Phàm lợi hại. Nếu như Nhâm Phi Phàm xuất thủ, vậy dĩ nhiên là nắm vững thắng lợi, nhưng nếu là kêu Diệp Thần xuất chiến, vậy thất bại không thể nghi ngờ. Nhâm độc hành thấy có mạng sống hy vọng, nhất thời đại hỉ, nói, Tiểu Phàm, ngươi gọi là ta cùng luân hồi chi chủ giao thủ sao? Cái này, mặc dù ỷ lớn hiếp nhỏ, thắng không anh hùng, nhưng Nhâm Phi Phàm nói, lão tổ, ở giao thủ trước, ngươi tu được trước đem mình cảnh giới tu vi áp chế đến bách gia cảnh ba tầng thiên, cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Dừng một chút, lại nhìn hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, đây là một mình ngươi võ đạo đột phá thời cơ, nhà ta lão tổ là chân chánh vô lượng thiên quân, cùng này nhóm cao thủ so chiêu, là ngươi chọn đời ít khi cơ hội, không nên để cho ta thất vọng. Nhâm độc hành nghe được muốn áp chế cảnh giới, một hồi thất vọng, cẩn thận cảm ứng một tí Diệp Thần hơi thở, ngoài mặt xem, mặc dù chỉ có hoàn chân cảnh 8 tầng thiên, nhưng chân thật sức chiến đấu, chỉ sợ là thật to vượt qua. Nghe nói luân hồi chi chủ đã luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng, uy thế ngút trời, bách ra cảnh 3 tầng thiên, sợ là phải bị hắn một chiêu trong nháy mắt giết, ta áp chế tu vi cũng có thể áp chế đến 5 tầng thiên đi. Nhâm độc hành cẩn thận tính toán, bách ra cảnh 5 tầng thiên là một cái tương đối thích hợp cảnh giới, áp chế đến cảnh giới này, hắn cùng Diệp Thần chiến đấu thắng bại, vừa lúc là 5 năm ở, hai bên cũng có thể tiếp thụ. Mà Nhâm độc hành bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn nhưng là có lòng tin ở cuối cùng đánh bại Diệp Thần. Nhâm Phi Phàm nói, bách ra cảnh 5 tầng thiên, vậy cũng có thể, thằng nhóc, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, sẽ đối chiến bách ra cảnh 5 tầng thiên cường giả, hơn nữa còn là thiên quân, có thể so 6 tầng thiên một ít tồn tại còn kinh khủng hơn, hắn muốn đỉnh cấp bùng nổ mới có thủ thắng cơ hội, quả thực không quá dễ dàng. Nhưng nếu có cùng thiên quân giao thủ cơ hội, Diệp Thần vậy không muốn bỏ qua, nói, được, Nhâm tiền bối, ta có thể đánh một trận. Nhâm Phi Phàm nói, rất tốt. Nhâm độc hành ha ha cười một tiếng, không cần cùng Nhâm Phi Phàm độc thủ, chỉ là muốn cùng Diệp Thần so chiêu, tâm tình hắn nhất thời buông lỏng rất nhiều, nói, sớm nghe luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, ngày hôm nay cuối cùng có lãnh giáo cơ hội, ta cũng coi là không uổng công cuộc đời này. Nói xong, Nhâm độc hành cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu áp chế mình cảnh giới tu vi. Hắn tu vi hơi thở, một đường bị áp chế, cuối cùng đến bách ra cảnh 5 tầng thiên. Diệp Thần nhìn về Nhâm độc hành, vốn là hắn không thấy rõ Nhâm độc hành lai lịch, bởi vì vô lượng thiên quân tu vi hơi thở, chân thực quá mênh mông, hắn không cách nào theo dõi. Nhưng hiện tại, hắn nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra, Nhâm độc hành trước mắt tu vi, chính là bách ra cảnh 5 tầng thiên, thân sắc cường độ, khí vận nội tình vân. Vân, vậy cùng nhau áp chế đến cảnh giới này. Nhâm Phi Phàm thân thể trước mắt, qua đi bắt đế thích tiên, đứng ở xa xa chuẩn bị xem cuộc chiến. Diệp Thần cùng Nhâm độc hành trôi lơ lửng ở trong hư không, mơ hồ giằng co. Nhâm độc hành nói, luân hồi chi chủ, ngươi trước ra chiêu đi. Diệp Thần tim đập bịch bịch, hắn trước đây cho tới bây giờ không cùng thiên quân đã giao thủ, bên trong lòng không khỏi có chút kích động, hít sâu một hơi, thoáng bình phục tinh thần, nói, lao tiền bối, đã tội. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần thân thể báo tố bắn ra, cả người nổ lên vật quang, một trường hướng Nhâm độc hành vỗ tới. Tám bộ phù đồ khí, khoáng đạt phật quang, từ Diệp Thần lòng bàn tay nổ lên, hóa thành ngàn tầng cao phật tháp, cũng như vậy hướng Nhâm độc hành bạo đập đi. Một chiêu này khí tượng uy mãnh, nhưng trong thực tế chỉ là dò xét, Diệp Thần còn không vận dụng lá bài tẩy. Nhâm độc hành gương mặt không thay đổi, nhẹ bông vung ra một trường, cử trọng lực khinh, linh khí thúc dục tới giữa, liền đem Diệp Thần phù đồ bạo tháp, uy thế toàn bộ làm tăng dã. Diệp Thần nhìn gặp hắn võ đạo thủ pháp, không câu nệ như ý, hồn như là sắc có, hoàn toàn xem không ra cái gì chiêu số, nhưng chính là nhẹ bông đem thế công của mình hóa đi. Không hổ là thiên quân cường giả. Diệp Thần khen ngợi một tiếng, biết rõ Nhâm độc hành mạnh mẽ, tại chỗ rút ra Long Nguyên Thiên Kiếm, liền triệu hoán ra huyết long. Hững, huyết long uy mãnh thân thể, quấn quanh ở trên thân kiếm, vai rồng mênh mông. Diệp Thần cầm kiếm nơi tay, khí thế nhất thời tăng vọt. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Hạ một sát, Diệp Thần ngửa mặt lên trời chật quát, hòa lẫn huyết long uy thế, trực tiếp sử dụng Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Trong thoáng chốc, bảy luân huyết nguyệt bay lên không, Diệp Thần một kiếm thế như hán biển, quay đầu hướng Nhâm độc hành bộ tới. Ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi chiêu kiếm pháp này, và tiểu phàm chênh lệch còn có chút lớn à? Nhâm độc hành nhìn trên trời bảy luân huyết nguyệt, mặt không đổi sắc, bàn tay bỗng nhiên như nhanh như tia chớp phá ra, lại một tí phong tỏa Diệp Thần kiếm khí chỗ bạc được, bàn tay như giới đao rơi nhất kích, hư không đều bị chém bạo, thất lạc thời không bên trong nổ lên vô cùng gió bão. Bầu trời bảy luân huyết nguyệt, ở trong báo tố nghẹn ngào băng diệt, trong nháy mắt tiêu tán. Diệp Thần huyết nguyệt đồ thiên trảm, lại là bị ngay tức thì phá hư. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dị cực trưởng 6544. Đại Nhật Kim Luân. Chương 6544, Đại Nhật Kim Luân. Nhân Phi phàm sắc mặt trầm xuống, mở miệng chỉ điểm, đừng dùng chiêu này, lão tổ hắn biết máu này tháng kiếm pháp tất cả lai lịch, trực tiếp dùng ngươi mạnh nhất cựu thiên thần thuật. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền muốn thi triển Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Nhưng, Nhâm Độc Hành biết rõ Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng lợi hại, nhưng sẽ không cho Diệp Thần thi triển cơ hội. Thiên Ma Hàng Long ấn. Nhâm Độc Hành hai tay kết ấn, sau đó một tôn uy mãnh đại thủ ấn, mang quần quận ma khí, lấy Hàng Long phục hổ đại khí phách, hướng Diệp Thần đầu vỗ tới. Cái này Thiên Ma Hàng Long ấn, chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, là rất thông thường thần thông, nhưng ở Nhâm Độc Hành trong tay thi triển ra, lại có hóa hủ mục nát là thần kỳ uy lực, trưởng ấn khí thế 10 phần mênh mông. Diệp Thần nhất thời cảm thấy nghẹt thở, trong chốc lát cũng không hạ thi triển Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, vội vàng huy động Long Nguyên Thiên Kiếm đón đỡ. Thật may hắn chấp trưởng thiên kiếm, kiếm khí mũi nhọn đặc biệt sắc bén, thiên kiếm cơ múa tới giữa, Nhâm Độc Hành một đôi bàn tay thịt cũng không dám quá mức ép tới gần, chỉ là hai tay liền vòng lượn bay, áp chế Diệp Thần, không cho hắn thi triển Cửu Thiên Thần Thuật cơ hội. Diệp Thần bị đánh được ổn định lui về phía sau, hơi thở ngưng động chất đối mặt Nhâm Độc Hành áp lực, so sánh chiến thường mạch quân còn lớn hơn đồng dạng là bách gia cảnh 5-6 tầng thiên, nhưng Nhâm Độc Hành dẫu sao là vô lượng thiên quân, hơn nữa còn là vạn khư người, sau lưng có vạn khư ý chí, võ đạo uy thế không phải chuyện đùa. Thiên ẩn quỷ diệt thứ. Nhâm Độc Hành từng bước ép sát, hóa trưởng là chỉ, dùng lại ra một chiêu hồng mông cổ pháp, chỉ một cái như gai, hướng Diệp Thần tim ám sát đi, từng chiêu đều là thẳng vào chỗ yếu hại, không lưu chỗ trống. Hắn biết rõ trận chiến này mấu chốt, nếu như không cách nào đánh bại Diệp Thần, hắn liền không lấy được Tuyết Táng tinh trần, trở lại vạn hư, đây tuyệt đối là một con đường chết, cho nên từng chiêu đòi mạng, đặc biệt hung hãn. Hư Linh Thần Mạch, mở. Diệp Thần mắt gặp tình thế bất lợi, thậm chí ngay cả thở khí cũng khó khăn, lập tức mở Hư Linh Thần Mạch. Hư Linh Thần Mạch mở một cái, trung quanh không gian nhất thời vặn mèo. Diệp Thần nhìn chính xác cơ hội, một cái thoáng hiện, phi độn đến xa xa, rốt cuộc xuyên qua một cái khí. Không tốt. Nhâm Độc Hành thấy Diệp Thần đột nhiên chui mở, nhất thời ám hô không ổn. Cửu Thiên Thần Thuật, Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Diệp Thần một đạt được thở dốc, trong mắt nhất thời nổ lên sát khí, cả người linh khí cùng ý chí hội tụ, sau lưng có thế giới vô biên, vạn trọng lâu các bảng bạc khí tượng hiển hóa. Chật, Diệp Thần hung hăng một trường, mang long trời lở đất, hoành đẩy vũ trụ uy thế, cũng như vậy hướng Nhâm Độc Hành đánh giết ra, đây là hắn nắm giữ mạnh nhất võ đạo, cũng là mạnh nhất Cửu Thiên Thần Thuật, Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Nay trường vừa ra, thiên địa làm rung chuyển, vũ trụ làm hỗn loạn, ra giới đại lộ phai mở, uy thế hung mãnh hùng dữ, có thể nói hiện thế võ đạo đỉnh cấp hùng hùng. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng hoành đẩy mà qua, cuốn lên ngàn vạn nặng đợt khí, vô cùng cứng hãn. Nhâm Độc Hành sắc mặt đại biến, ở Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng trường pháp đợt khí nổi bật hạ, hắn giàn mua thân thể, giống như bạo gió sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé. Địa mẫu nguyên thần quang, cho ta hấp thu. Trong lúc nguy cấp, Nhâm Độc Hành hai tay quơ múa, đánh ra một đoàn mơ hồ mậu thổ ánh sáng. Cái này đoàn quang mang, chính là địa mẫu nguyên thần quang, là từ vạn vật mẫu kiếm quyết bên trong diễn hóa ra tới giả thần thuật. Vạn vật mẫu kiếm quyết, cửa này cửu thiên thần thuật, núp ở huyền hải, vạn khư vậy không gặp qua, nhưng vạn khư thần điện cất giấu vật quý giá phong phú, vạn vật mẫu kiếm quyết không có, giả thần thuật vẫn phải có, cho nên Nhâm Độc Hành vậy nắm giữ địa mẫu nguyên thần quang. Diệp Thần tự nhiên gặp qua môn thần thông này, trước huyền hải kiêm gia kiếm phái người mang đi huyền cơ nguyện thời điểm, liền đã từng dùng cửa này giả thần thuật chặn lại hắn Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Nhưng lúc đó Diệp Thần là nỏ hết đà, thế khó khăn mặc hạ làm, cho nên bị ngăn trở, mà bây giờ Diệp Thần nhưng là khỏe hẳn trạng thái, chính là một môn giả thần thuật, muốn ngăn trở hắn trưởng thế, đó là nói vớ vẩn. Phá cho ta! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng thúc giục đến mức tận cùng, trưởng thế một đường bao táp, trực tiếp nghiền nát Nhâm Độc Hành địa mẫu nguyên thần quang, hung hăng bạo giết hướng hắn thân thể. Nhâm Độc Hành thần sắc đại biến, sớm đoán được Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng cường hãn, nhưng không nghĩ tới cường hãn như vậy. Mắt xem Diệp Thần một trường quay trụ, Nhâm Độc Hành trong mắt thoáng qua vô số ánh sáng, cuối cùng lại không có né tránh, ngược lại là nghịch trường thế, bạo sông lên lên. Minh Ma tay, phá! Nhâm Độc Hành quát lên một tiếng lớn, sử dụng một chiêu Hồng Mông Nguyên Thuật, chính là từ Thiên Ma Hàng Long ấn bên trong lột xác thăng cấp thần thông, bàn tay như minh ma vậy nổ lên hắc khí, một trường đánh về phía Diệp Thần ngực. Diệp Thần con ngươi co rút lại, hoàn toàn không nghĩ tới Nhâm Độc Hành như thế hung hãn, đối mặt hắn Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, lại không né tránh, vẫn là tấn công. Cái này một tí nổi lên biến cố, Diệp Thần vậy không dự liệu được, vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm nửa bước, kết kết thật thật bị đánh một trường. Phốc xích. Diệp Thần tại chỗ hộc máu, chỉ cảm thấy ngực xương cốt nổ tung, ngũ tạng lục phủ sôi trào và mèo, đau nhức dị thường. Mà Nhâm Độc Hành không có né tránh dưới, vậy rất miễn cưỡng bị Diệp Thần một trường Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, uy thế há là trò đùa, Nhâm Độc Hành cứng rắn bị một trường, cả người xương cốt cơ hồ nghiền, hộc máu liền liền, gương mặt ngay tức thì trắng bệnh, bị thương so Diệp Thần còn nặng. Lao tiền bối, ngươi. Diệp Thần liền ngay cả thở khí, thi triển Bát Quái Thiên Đan thuật, điều thuận thương thế. Nhâm Độc Hành vậy móc ra một viên chữa thương đan dược, chính là đi qua Vạn Khư Thúy Trúc Tiên Chỉ rèn luyện linh đan, uống vào, điều chỉnh thương thế, ha ha cười một tiếng nói. Võ đạo tranh phong, khí thế không thể thua, ta coi như là lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Hắn kinh nghiệm võ đạo cực kỳ phong phú, chỉ là tỷ võ quyết đấu, tranh nhưng thật ra là một hơi, khẩu khí này, vô luận như thế nào cũng không thể yếu. Cho nên, coi như đối mặt Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, hắn cũng không từng lui về phía sau, liều chết cũng phải quyết công, tình nguyện lưỡng bại câu thương, thậm chí mình bị thương nặng hơn, đều không nguyện yếu thế. Diệp Thần rung động thật sâu, vậy cảm nhận được liền vô lượng thiên quân khí phách cùng ý chí. Nhưng gặp Nhâm Độc Hành phục chữa thương đan dược sau đó, thương thế hơi có chuyển biến tốt, lập tức ký kết dấu tay, phóng thích pháp bảo. Thương thế hắn tuy có chuyển biến tốt, nhưng hơi thở chưa khôi phục, lần này ra tay là muốn cướp công. Đại Nhật Kim Luân như trời hạ xuống. Nhâm Độc Hành quát lên một tiếng lớn, một vòng màu vàng kim vi luân từ trong tay hắn thả ra ngoài. Cái này luân màu vàng kim vi luân, ánh sáng so với Thái Dương còn muốn sáng chói, uy thế nóng rực. Kịch liệt ánh sáng chiếu rọi xuống tới, Diệp Thần thậm chí không mở mắt ra được. Chú ý, là 33 thiên thái thượng thần khí, Đại Nhật Kim Luân, thiên nữ rèn luyện qua pháp bảo. Nhâm Phi Phàm thấy Đại Nhật Kim Luân hạ xuống, thanh âm mang vẻ nghiêm trọng, nhắc nhở: "Đại Nhật Kim Luân." Diệp Thần nhìn vậy nhức mắt Kim Luân, vậy bắt được thiên cơ. Lúc đầu cái này Đại Nhật Kim Luân chính là 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, hạng sau cùng tồn tại. Pháp bảo này nguyên bản cũng không tại hạng nhóm, nhưng bởi vì đi qua thái thượng thiên nữ rèn luyện, phẩm chất thật to tăng lên, cho nên bước lên hạng. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ com 6545. Vạn niệm câu hôi. Chương 6545, vạn niệm câu hôi. 33 thiên thái thượng thần khí, đầu tiên là thiên quân phong thần địa, thứ hai là tuyết táng tinh trần, đi về sau là bốn đại tiên chỉ, hồng quân thất bảo, hồng hoàng cửu môn, thập đại thiên châu, hơn nữa cái này Đại Nhật Kim Luân, vừa lúc là 33 kiện. Còn như luân hồi thánh hồn thiên, bởi vì lâu dài không có ai chấp trưởng, hơn nữa luân hồi độc tôn đã sớm chóc liên hạng, bao trùm ở 33 thiên thái thượng thần khí bên trên đã từng luân hồi thánh hồn thiên, còn ở đứng đầu bảng thời điểm, cũng không có Đại Nhật Kim tua tồn tại, chỉ là bởi vì luân hồi thánh hồn thiên chóc, chống đi một vị trí, mới để cho pháp bảo này bước lên đi vào. Mặc dù hạng cuối cùng, nhưng có thể bước lên 33 trời, có thể gặp thái thượng thiên nữ cường hãn. Nhâm Độc Hành hơi thở khôi phục, lần này cướp công, rõ ràng cho thấy liều mạng. Hắn biết trận chiến này không thể thua, thua liền mất mạng, cho nên coi như cướp công, liều mạng cắn trả nguy hiểm, vậy phải nhanh một chút đánh bại Diệp Thần. Diệp Thần thấy đối phương như thế hung hãn, cũng là lớn là kiêng kỵ. Thương thế hắn chưa khôi phục, đối mặt cái này Đại Nhật Kim tua chấn áp, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực, phảng phất có một vòng mặt trời gay gắt quay đầu hướng mình nổ tới vậy. Luân hồi thánh hồn thiên, hồn thể đổi thành, luân hồi hồn thể, mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần ngửa mặt lên trời chật quát, tay trái chống một cái, lòng bàn tay nổ lên một đoàn hắc mang bên trong lóng lánh ra một cái, quỷ, chữ, đó là diệt quỷ hồn đạo thánh hồn khí tức. Luân hồi thánh hồn thiên, ngay tức thì mở. Nhưng gặp một phiến hôi vụ mông lung, tràn đầy khói mù quỷ khí bầu trời, từ Diệp Thần đỉnh đầu nổi lên. Luân hồi hồn thể, vậy là theo chân mở, Diệp Thần hồn thể đổi thành, cả người hơi thở điên cuồng bạo tăng. Cái này luân hồi thánh hồn thiên, Diệp Thần tuy chỉ góp nhặt một khối mảnh vỡ, nhưng đối với luân hồi hồn lực gia trì, nhưng là đặc biệt to lớn. Hiện tại hắn thân xác bị thương, tinh thần cũng không bị thương, linh hồn lực lượng thả ra ngoài, hồn thể đổi thành, chống đỡ luân hồi thánh hồn bầu trời, ngăn cản Nhâm Độc Hành thế công. Nhâm Độc Hành Đại Nhật Kim Luân, uy như mặt trời gay gắt vậy đánh giết tới. Nhưng cái này luân mặt trời gay gắt, không cách nào phá rõ ràng thánh hồn bầu trời khí tượng. Diệp Thần luân hồi thánh hồn thiên, rất miễn cưỡng chặn lại Đại Nhật Kim tua tấn công sát phạt. Cái gì? Nhâm Độc Hành ngũ quan vật mèo, không nghĩ tới Diệp Thần còn có cái này lá bài tẩy. Ta cầu nguyện, Đại Thiên trọng lâu, uy áp bát hoàng. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào thét, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, mượn nguyện vọng thiên tinh uy lực, lần nữa thi triển Đại Thiên trọng lâu trưởng. Oanh oanh oanh. Nhưng gặp nguyện vọng thiên tinh bên trên, nổ ra vô cùng trường ảnh, mỗi một dấu bàn tay đều mang Đại Thiên trọng lâu uy thế, ùn ùn kéo đến hướng Nhâm Độc Hành lướt đi. Nhâm Độc Hành sắc mặt của biến, đối mặt ngàn vạn trọng trưởng ấn đánh tới, nhưng thì không cách nào ngăn cản. Thiên quân uy nghi, tôi thiên diệt. Sống chết trước mắt, Nhâm Độc Hành không thể đè thêm chế tu vi, lập tức phóng thích tất cả trói buộc, để cho tự thân thực lực khôi phục lại vô lượng thiên quân cảnh giới. Hắn cảnh giới một khôi phục, thiên quân uy nghiêm bộc phát ra, bắn ra chỉ, lập tức tiêu diệt trước mắt tất cả trưởng ảnh. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, cho dù thi triển Đại Thiên trọng lâu trưởng, tự nhiên cũng không khả năng đối kháng thiên quân. Hơn nữa Nhâm Độc Hành còn không phải là phổ thông thiên quân, mà là vô lượng cảnh thiên quân, càng không phải là Diệp Thần có thể đối kháng. Nhưng Nhâm Độc Hành lại nữa áp chế, mà là bộc lộ ra chân thực tu vi, chàng này tỷ võ, hắn đã là thua. Lao tiền bối, đa tạ. Diệp Thần chắp tay một cái, thu hồi nguyện vọng thiên tinh, nói. Nhâm Độc Hành ở giây phút sau cùng, cưỡng ép khôi phục thực lực, đối kháng Diệp Thần, đó đã là vi phạm tỷ võ quy tắc, dĩ nhiên là Diệp Thần thắng. Cái này, Nhâm Độc Hành cả người cứng ngắc, không nói ra lời, gương mặt ngay tức thì ảm đạm trắng xám, ánh mắt đã là chết, tất cả ý nghĩ tan vỡ hình dáng. Nghĩ đến bị thua hậu quả, Tuyết Táng Tinh Trần mang không đi trở về, vậy chắc là phải bị Vũ Hoàng Cổ Đế giết chết. Hắn không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại, thân thể run dữ dội hơn. Nhâm Phi Phàm tiến lên trước một bước, nói: Lão tổ, ngươi thua, ngươi đi thôi. Sau đó, Nhâm Phi Phàm đem Đế Thích Thiên thân thể ném cho Nhâm Độc Hành. Nhâm Độc Hành cả người run rẩy run, ánh mắt mang cực lớn sợ hãi, lại tại chỗ hướng Nhâm Phi Phàm quỳ xuống, nói: Tiểu Phàm, ta không muốn chết, van cầu ngươi đem Tuyết Táng Tinh Trần cho ta, để cho ta mang về giao nộp. Nếu không Vũ Hoàng Cổ Đế nhất định phải dùng vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, đem ta hành hạ chết. Hắn cái này một cái quỷ, để cho được Nhâm Phi Phàm cũng là thất kinh. Lão tổ, cần gì phải như vậy? Nhâm Phi Phàm liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám bị Nhâm Độc Hành quỳ bái, dẫu sao Nhâm Độc Hành là hắn lao tổ tông, hắn vội vàng cách không ngự dùng linh khí, đem Nhâm Độc Hành đỡ lên. Nhâm Độc Hành lại hướng Diệp Thần cầu khẩn nói, "Luân hồi chi chủ, van cầu ngươi, đem vậy Tuyết Táng Tinh Trần cho ta, ta thuận lợi giao nộp sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế nói qua, sẽ rất nhiều ta một cái an ổn cuộc đời còn lại, ta sau này liền ẩn cư, tuyệt không cùng ngươi tranh đấu." Diệp Thần nhìn Nhâm Độc Hành như vậy đáng thương hình dáng, trong lòng vừa âm thầm thống hận Vũ Hoàng Cổ Đế tàn nhẫn, nói, "Lao tiền bối, thật xin lỗi, ta không làm chủ được." Nhâm Độc Hành cả người run rẩy, vạn niệm câu hôi. Nhâm Phi Phàm nói, "Lão tổ, ngươi mang đi Đế Thích Thiên, chí ít vậy coi là công lao một kiện, Vũ Hoàng Cổ Đế chưa chắc sẽ giết ngươi." Nhâm Độc Hành cười khổ nói, "Vũ Hoàng Cổ Đế nóng nảy, ngươi cũng không phải không biết." Nhâm Phi Phàm nói, "Tóm lại, chàng này tỷ võ ngươi thua, y theo ước định, ta không thể đem Tuyết Táng Tinh Trần cho ngươi, mời ngươi thứ lỗi, ngươi có thể mang đi Đế Thích Thiên. Nhâm Độc Hành nhìn Đế Thích Thiên một mắt, ảm đạm trong ánh mắt lại dấy lên một chút hy vọng. Có lẽ, đúng như Nhâm Phi Phàm mà nói, có thể đem Đế Thích Thiên cái này tội nhân mang về Vạn Thư, vậy coi là công lao một kiện, có thể Vũ Hoàng Cổ Đế biết lái ân. Thâm Ma Ung Thư, cùng ta trở về đi thôi. Cồn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ Luân Hồi Đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ com 6546. Hải Đăng Quang. Chương 6546, Hải Đăng Quang. Nhâm Độc Hành cắn răng, sợ hãi bi thương dưới, nhưng là đem tức giận tung ở Đế Thích Thiên trên mình, bắt Đế Thích Thiên cổ áo. Đế Thích Thiên sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, lớn tiếng nói, ta Đế Thích Thiên người thế nào, ta cho dù chết, vậy tuyệt không lâm vào là Vạn Khư tù nhân. Thâm Ma Hiền Tế, cho ta bạo. Một đoàn mênh mông qua mình, so đại nhật kim luân, trên trời nhật nguyệt, còn muốn sáng chói hàng tỷ lần ánh sáng, từ Đế Thích Thiên sâu trong nội tâm, bạo dũng ra, ầm ầm nổ. Cái này đoàn quang mang, thật ra thì chính là Đế Thích Thiên tâm ma. Phàm có chút cầu, nhất định có tâm ma. Đế Thích Thiên cũng không ngoại lệ, thật ra thì hắn cũng có tâm ma của mình. Hắn tâm ma chính là phát động thẩm phán, rửa sạch thiên hạ, thành lập trong truyền thuyết lý tưởng đất nước. Đây là hắn nguyện vọng, cũng là hắn chấp niệm, lại là hắn tâm ma. Cái này tâm ma, nhưng là quần quần quang minh hình dáng, không mang theo một chút thế tục bụi bặm cùng hắc ám, đại biểu Đế Thích Thiên chọn đời lý tưởng. Hắn cho dù chết, cũng không muốn lý tưởng tan biến. Nhưng hiện tại, hắn sắp muốn lâm vào là Vạn Khư tù nhân, muốn chết cũng không thể. Cho nên, hắn lại đem tâm ma của mình, vậy chính là mình nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng, trực tiếp hiến tế nổ. Cái này hiến tế, đại biểu lý tưởng tan biến. Sau này thì coi là Đế Thích Thiên sống sót, hắn đều là một cái mất đi lý tưởng cái xác biết đi. Phịch. Tâm ma lý tưởng một hiến tế, mênh mông quang minh nổ, Đế Thích Thiên thân xác, trong nổ tung lâm vào là bụi bặm. Không tốt. Nhâm Độc Hành thân xác đại biến, vội vàng lui về phía sau, né tránh nổ đánh vào. Mắt xem Đế Thích Thiên thần hồn cũng phải trong nổ tung chôn vùi, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc ngay tức thì, Nhâm Phi Phàm ngang nhiên ra tay. Cự Kình Thần Thụ, lên. Nhâm Phi Phàm phẩy tay áo một cái bảo, Cự Kình Thần Thụ thả ra. Một đầu cự kình, ngang trời bay vút lên ra, đi tới Đế Thích Thiên bên người, đang kịch liệt nổ bên trong, che ở hắn thần hồn. Đế Thích Thiên lần này tự bạo, không lưu chỗ trống, cho dù là chết, cũng không muốn lâm vào là Vạn Khư tù nhân. Nhưng, Nhâm Phi Phàm ra tay một cái, hắn liền chết cũng không chết được, mặc dù thân xác bạo diện, nhưng thần hồn bị Nhâm Phi Phàm bảo vệ xuống. Nhâm Phi Phàm, ngươi muốn làm chi? Đế Thích Thiên giận dữ, thần hồn bị cự kình che chở, nhưng cũng bị trói buộc, núp ních không được. Nhâm Phi Phàm nói, xin lỗi, Đế Thích Thiên, ta hiện tại vẫn không thể để cho ngươi chết. Nói xong, Nhâm Phi Phàm đem Đế Thích Thiên thần hồn giao cho Nhâm Độc Hành. Vô luận như thế nào, Nhâm Độc Hành dù sao phải cầm ít đồ trở về giao nộp, cho nên Đế Thích Thiên hiện tại vẫn không thể chết. Nhâm Độc Hành mặt xanh một hồi, trắng một hồi, kịch liệt thở một hơi, ám hô mạo hiểm. Nếu như Đế Thích Thiên thật đã chết rồi, vậy hắn liền hoàn toàn xong rồi, Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại cứu về Đế Thích Thiên, chí ít còn có thể cầm hắn giao nộp Đế Thích Thiên. Người này chính là ở giữa thiên địa duy nhất chấp trưởng tâm ma đại chú kiếm người, hắn còn có giá trị lợi dụng, Vũ Hoàng Cổ Đế khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Tiểu Phàm, đa tạ ngươi. Nhâm Độc Hành lau mồ hôi, đem Đế Thích Thiên thần hồn phong ấn nhập đại nhật kim luân bên trong. Đế Thích Thiên tức miệng mắng to, Nhâm Phi Phàm, ngươi chết không được tử tế. Hắn muốn chết cũng không thể, trong lòng lý tưởng lại hiến tế tan biến, sau này còn sống cũng là đau khổ, huống chi rơi vào Vạn Khư trong tay, vô luận sống hay chết cũng định trước thảm thiết. Tiểu Phàm, lần này thật là thật cảm ơn ngươi. Nhâm Độc Hành lần nữa nói cảm ơn, lại nhìn xem Diệp Thần, sau đó móc ra một quả ngọc bội, nói: "Ngọc bội này là mở ra nhân gian cấm thành chìa khóa, có lẽ đối các ngươi hữu dụng." Nhâm Phi Phàm nói: "Nhân gian cấm thành?" Nhâm Độc Hành nói: "Ừ, người nọ gian cấm thành, ở Hắc Ám biển cấm, bí mật hết sức, liền ma tổ vô thiên đều không cách nào chạm đến, ta từng đi Hắc Ám biển cấm ẩn nút gián điệp, thỉnh thoảng đạt được nhân gian này cấm thành chìa khóa, đáng tiếc chỗ đó dâu sao ở Hắc Ám biển cấm, Vạn Khư cũng khó mà đến, cho nên Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không có bước vào tâm tư, chìa khóa này liền đưa cho các ngươi." Dừng một chút, Nhâm Độc Hành nhìn về Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, người nọ gian cấm trong thành, có một khối luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, là liên quan tới nhân gian hồn đạo, có lẽ sẽ đối với ngươi hữu dụng, ta bại trong tay ngươi, là ta kỳ không bằng người, ngược lại cũng không trách ngươi. Lần này hồi thái thượng thế giới, ta hơn phân nửa là phải chết, chìa khóa này, coi là ta đưa cho các ngươi sau cùng lễ vật." Vừa nói, Nhâm Độc Hành đem ngọc bội giao cho Diệp Thần. Nhân gian hồn đạo, nhân gian cấm thành. Diệp Thần trong lòng động một cái, luân hồi thánh hồn thiên có 6 khối mảnh vỡ, trước mắt hắn trên đầu, chỉ có một khối diệt quỷ hồn đạo mảnh vỡ, mà hiện tại, Nhâm Độc Hành lại nói, ở nhân gian cấm thành, ngoài ra có một khối mảnh vỡ, là liên quan tới nhân gian hồn đạo. Nếu như có thể thu thập được tay, luân hồi thánh hồn tiên là được viên mãn một bước. Đa tạ lao tiền bối. Diệp Thần nhận lấy ngọc bội, nghĩ đến Nhâm Độc Hành tương lai vận mệnh, tâm tình mười phần phức tạp. Nhâm Độc Hành thảm cười nhạt một tiếng, nói, ta ít nhất có thể mang Đế Thích Tiên trở về, Vũ Hoàng Cổ Đế chưa chắc sẽ giết chết ta, có thể sau này ta ở thái thượng thế giới, còn có thấy ngươi cơ hội. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm đều là yên lặng. Tiểu Phàm, ngươi sau này muốn chú ý, Vũ Hoàng Cổ Đế chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, là đời này có khả năng nhất chứng đạo không không tồn tại, ngươi và luân hồi chi chủ muốn cùng hắn đối kháng, thật là khó hơn lên trời. Còn nữa, thiên nữ cũng muốn giết ngươi. Nàng nói, thiên không cho hai ngày, Nhâm gia chỉ có thể có một cái khí vận chi tử, đó chính là nàng. Ngươi sau này trở lại thái thượng thế giới, nàng hơn phân nửa muốn động thủ giết ngươi, cướp lấy ngươi thiên mệnh khí vận. À, đều là hoan nghiệt, ta lấy là ta Nhâm gia sản sinh ra hai vị thiên tài, là vạn cổ ít khi thở mạnh voi, nào nghĩ tới các ngươi tương lai sẽ xảy ra chết tướng mạo gặp. Nhâm Độc Hành thật sâu ngắm nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt, dặn dò cảnh cáo, lại là ngửa mặt lên trời thở dài, thổn thức vạn phần. Diệp Thần có vẻ chấn động, trong đầu nghĩ, thiên nữ lại muốn giết Nhâm tiền bối. Chuyện này, hắn nhưng là mới liệu chưa kịp. Nhâm Phi Phạm nhưng sớm có dự liệu, gương mặt bình tĩnh dừng dừng, nói, ta đều biết, lao tổ, ngươi an tâm trở về đi thôi. Nhâm Độc Hành thân thể giàn mua, run rẩy tốt một trận, cuối cùng trầm mặc xoay người rời đi. Uy trấn thái thượng thế giới Độc Cô Thiên Quân, Nhâm gia ngày xưa nắm giữ, bây giờ nhìn lại chỉ là một đáng thương lao đầu tử. Diệp Thần nhìn Nhâm Độc Hành hình bóng, mơ hồ tới giữa, thấy được một đoàn quang, đó là Hải Đăng Quang. Cái này đoàn quang, hơi chập chờn dưới, có thể loáng thoáng thấy Vũ Hoàng Cổ Đế bóng dáng. Lúc đầu Nhâm Độc Hành trong lòng Hải Đăng, lại là Vũ Hoàng Cổ Đế. Sự phát hiện này, để cho Diệp Thần nội tâm rung động một tí. Muốn đến là Vũ Hoàng Cổ Đế võ đạo thông trời, Nhâm Độc Hành hàng năm bầu bạn ở bên cạnh, cho nên sinh lòng sùng bái cùng kính sợ, đem Vũ Hoàng Cổ Đế coi là Hải Đăng cùng thần minh. Hiện tại, cái này đoàn quang đang dần dần tắt, Vũ Hoàng Cổ Đế bóng dáng, vậy sắp hóa thành bọt nước tiêu tán. Nhâm Độc Hành trong lòng Hải Đăng, phải đem chính hắn giết chết, thảm như vậy mãnh liệt kết cục, hắn tự nhiên khó mà tiếp nhận, Hải Đăng cũng chỉ dập tắt. Cuối cùng, Nhâm Độc Hành hoàn toàn rời đi, không thấy bóng dáng. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này, nhẽ mẹ toàn chủ com 6547. Tuyết Táng Tinh Trần ta phân ngươi một nửa. Chương 6547, Tuyết Táng Tinh Trần ta phân ngươi một nửa. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, trầm mặc rất lâu sau đó. Diệp Thần nội tâm bên trong, lướt qua rất nhiều ý niệm đế thích thiên bị mang đi vạn khư thần điện, không biết chờ đợi hắn sẽ là dạng gì vận mệnh. Ma điệu tâm vực, vận mệnh tâm ma câu đi, mất đi hai đại trợ lực, tương lai đối kháng vạn khư càng gian nan hơn. Còn có Thái Thượng Thiên Nữ, nói thiên không cho hai ngày, muốn chém giết Nhâm Phi Phàm, sau này đi đến Thái Thượng thế giới, chỉ sợ gian nan trọng trọng. Thằng nhóc, Tuyết Táng Tinh Trần ta phân ngươi một nửa. Nhâm Phi Phàm thanh âm, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Nhưng gặp Nhâm Phi Phàm ngón tay rạch một cái, đem vậy Tuyết Táng Tinh Trần chia nhỏ thành hai nửa, một nửa giao cho Diệp Thần. Cái gì? Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên. Nhâm Phi Phàm nói, bàn võ thiên đế di cốt bị tâm ma ô nhiễm qua, huyết mạch đã không có thể hấp thu, thật may Tuyết Táng Tinh Trần chúng ta thuận lợi bắt vào tay, vậy thì một người một nửa đi, ta có một nửa Tuyết Táng Tinh Trần, đủ để đột phá đạo tâm. Diệp Thần nói, pháp bảo này còn có thể cắt nhỏ sao? Nhâm Phi Phàm gật gật đầu nói, ở 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, Tuyết Táng Tinh Trần là hết sức là đặc thù tồn tại, pháp bảo này ngược lại giống như đan dược kỳ chân, có thể trực tiếp uống luyện hóa, dung nhập vào huyết mạch bên trong, chỉ cần chúng ta không chết, pháp bảo này liền vĩnh hằng tồn tại. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, đem Tuyết Táng Tinh Trần bắt vào tay bên trong, một viên bụi bặm nơi tay, chỉ cảm thấy băng lạnh buốt, tựa như lòng bàn tay rơi xuống một phiến hoa tuyết. Nếu pháp bảo này có thể phân cắt, vì sao không cho nhà ngươi lão tổ một phần? Diệp Thần hỏi. Nhân Vi Phàm nói, vô dụng, Vũ Hoàng Cổ Đế mong muốn là hoàn chỉnh Tuyết Táng Tinh Trần, nếu như là không lành lặn trạng thái, không cách nào đối phó Thiên Nữ Cửu Thiên Báo phát quyết. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ngươi và Thiên Nữ. Nhâm Phi Phàm nói, ta sớm dự liệu được, ta cùng nàng tới giữa, chung có đánh một trận, đó là thiên mệnh cuộc chiến, không thể tránh khỏi, hoặc là ta giết chết nàng, hoặc là nàng giết chết ta, tuyệt không hòa giải có thể. Diệp Thần nội tâm chấn động, nói, Nhâm tiền bối, chờ các ngươi cuối cùng quyết chiến tới, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Nhâm Phi Phàm khoát tay một cái, nói, không cần, đây là ta cùng nàng số mệnh nhân đoán, không cần người ngoài nhúng tay, ngươi làm trên vách xem là được, ta không cần ngươi hỗ trợ, như ta chết, ngươi thay ta nhặt xác là được. Diệp Thần nói, tiền bối. Nhâm Phi Phàm nói, tốt lắm. Không nói, lần này ta cùng lão tổ quấn quanh quá lâu, chỉ sợ sẽ bị Vũ Hoàng Cổ Đế phong tỏa thiên cơ, ta phải mau sớm rời đi, người nọ gian cấm thành, ngươi liền mình đi đi, ta không cùng ngươi cùng nhau. Còn nữa, nếu như ngươi còn muốn ở vùng lân cận lưu lại, tận lực không nên động dùng Cửu Thiên Thần Thuật và Thiên Kiếm, thậm chí là Luân Hồi Đạo Pháp, nơi đây cực kỳ dễ dàng bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện, không có ta ở bên người ngươi, một khi vận dụng thì có bị phát hiện có thể. Vậy nhân quả chi địa đến gần thất lạc thời không, cường giả rất nhiều, tốt nhất không muốn dính quá sâu. Diệp Thần nói, được. Nhân Phi Phàm gật đầu một cái, lập tức nói với đường rời đi. Sau lưng hắn mơ hồ cũng có một đoàn quang, đó là Hải Đăng ánh sáng, Diệp Thần thấy được mình bóng người. Hắn chính là Nhâm Phi Phàm Hải Đăng. Nhâm Phi Phàm rời đi sau đó, Diệp Thần tại chỗ, đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Hững. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên long ngâm, đem Diệp Thần đánh thức. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn về thất lạc thời không chỗ sâu. Vậy tiếng rồng ngâm, chính là từ thất lạc thời không chỗ sâu chuyển tới, mang theo cực mạnh xuyên thấu lực, cơ hồ muốn đâm thủng Diệp Thần màng nhĩ. Chẳng lẽ là bầu trời long hồn? Diệp Thần trong lòng động một cái, tựa hồ bắt được bầu trời long hồn hơi thở. Trước ở Hắc Ám biển cấm, Già Thiên Ma Đế cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tranh đấu, đưa đến bầu trời long hồn thất lạc, không gặp bóng dáng. Mà hiện tại, Diệp Thần lại nghe được bầu trời long hồn thanh âm. Diệp Thần tiến lên trước một bước, rất muốn tiến vào thất lạc thời không chỗ sâu, tìm đòi kết quả. Nhưng, cái này thất lạc thời không, quy luật chân thực quá phức tạp, nếu như chạy luận nói, rất dễ bị lạc. Chủ nhân, ta tựa hồ đánh hơi được bầu trời long hồn hơi thở. Huyết Long thân thể nổi lên, thấm ra một chút thèm thuồng cùng khát vọng. Thiên Không Chi Vương thần hồn, chính là long hồn, cùng hắn khí cơ tương thông. Nếu như có thể luyện hóa bầu trời long hồn, hắn nhất định có thể nghịch thiên lột xác, thậm chí hóa thân thành một đời mới thiên lý, chấp trưởng thiên đạo thần phạt, hùng phách thiên hạ. Nơi này vẫn là quá nguy hiểm, chúng ta sau này lại tới. Có lẽ Ngọc Khanh Âm có thể biết. Diệp Thần suy tư một hồi, lập tức làm ra quyết định. Lấy hắn thực lực trước mắt, đi sâu vào thất lạc thời không tìm bảo, vẫn là quá mức mạo hiểm. Chỉ ít, muốn chờ luân hồi thánh hồn thiên viên mãn, luân hồi hồn thể đạt tới đỉnh cấp nói sau. Cũng tốt, à, nếu như bữa trước không long hồn thật thất lạc, thật đúng là quá đáng tiếc. Huyết Long nội tâm bên trong, đối bầu trời này long hồn, nhưng là vô cùng khát vọng, không đành lòng thấy này cùng cơ duyên thất lạc. Nhưng thất lạc thời không chỗ này dẫu sao quá nguy hiểm, bây giờ còn chưa phải là đoạt bảo thời điểm. Huyết Long ẩn nút hồi Long Nguyên Tiên Kiếm bên trong, mà Diệp Thần vậy nhanh chóng hướng một phương hướng đi. Hắn còn có một nơi nhân quả không có giải quyết, chính là Ngọc Khanh Âm. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm giác Ngọc Khanh Âm, thất lạc thời không, âm ma thiên thạch cùng với bữa trước không long hồn, có một sợi dây quấn vòng quanh. Một cây không thấy rõ, không nói rõ tuyến. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở lại trước đây an bài Ngọc Khanh Âm Hàn núi, dọc theo đường đi, hắn cảm giác được rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu ý định giết người lướt qua. Sợ rằng những người này còn không có buông tha tìm Ngọc Khanh Âm cùng với anh nàng đi tới hang núi, Diệp Thần liền thấy Ngọc Khanh Âm đang hang núi đi tới lui, mắt đẹp viết đầy ngưng trọng, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, rốt cuộc thở ra một hơi. Nàng lấy là Diệp Thần lại cũng sẽ không xuất hiện. Dẫu sao hai người bình thủy tương phùng, cho dù có âm ma thiên thạch nhân quả dính, vậy chưa đến nỗi để cho Diệp Thần như vậy mạo hiểm. Ngay tại nàng hoàn toàn thất vọng thời điểm, Diệp Thần xuất hiện. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, phát hiện cái gì, đưa tay ra, bắt Ngọc Khanh Âm cổ tay, nói, tới để cho ta xem huyết mạch ngươi cấm chế. Ngọc Khanh Âm có chút nghi ngờ, không phải huyết mạch cấm chế đã giải quyết sao? Diệp Thần thần sắc càng thêm nghiêm trọng, bởi vì huyết mạch kia cấm chế lại còn lưu lại một chút. Nếu không hoàn toàn giải quyết, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần ngồi xếp bằng, hoàn toàn tụ tinh hội thần đắm chìm trong lao đi huyết mạch cấm chế thế giới bên trong. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị hoàn toàn lao đi lúc đó, dị biến nổi lên. Oeng! Một tiếng nổ vang, Diệp Thần thức tỉnh. Có người ở đánh trận pháp, xem ra lần này trận pháp kéo dài không được bao lâu. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, trận pháp bị phát hiện, liền đại biểu có cường giả hạ xuống, có thể nhìn thấu hắn nơi bố trí trận pháp, người đến ít nhất là bách giả cảnh 5 tầng thiên cảnh giới. Đây nếu là đặt ở lúc bình thường, Diệp Thần có thể cái tay xóa bỏ, nhưng trước đây không lâu và nhâm độc hành cái loại này thiên quân đại chiến, lại đang cái này hao phí tâm thần lao đi cấm chế, sau khi thành công chiến lực có thể còn thừa lại mấy thành, hắn vậy nói không chừng. Điện chủ, người đi trước đi. Ngọc Khanh Âm thần sắc hung ác, ta vốn là không dự định còn sống đi ra ngoài, có thể giết một cái ta liền kiếm. Diệp Thần nghe vậy, không có lên tiếng, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, yên tâm đi, mặc dù phát hiện ta bố trí trận pháp, nhưng muốn phá vỡ, còn được một hồi, không muốn phân tâm, tiếp tục phá cấm chế. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ com 6548. Thất lạc yêu tộc. Chương 6548, thất lạc yêu tộc. Nhưng Ngọc Khanh Âm còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là bị Diệp Thần rõ vẻ mặt chế chỉ. Còn có cơ hội, yên tâm đi, ta còn có lá bài tẩy không dùng đâu. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, chẳng biết tại sao, trong một cái chớp mắt này, Ngọc Khanh Âm có một loại ảo giác, không thể nói rõ vi diệu cảm giác. Cùng lúc đó, ngoại giới, không hổ là lão đại, lại còn không lâu lắm, trận pháp này chính là có thể phá, người ở bên trong, đúng là cá trong chậu. Thời khắc này bờ biển bên trên, các xác nhân cùng tụ tập, mấy cái nửa bước bách giả cảnh cường giả chen ở Hàn Phong trước người, bắt đầu định nói. Tăng nhanh độ tiến triển, ta không hy vọng đến khi hai vị điện chủ hạ xuống, chúng ta liền người đều không moi ra. Hàn Phong cặp mắt kia, có một loại vừa câu hồn lại hung dã thân sắc, vào thời khắc này bất kỳ người khác trong ánh mắt thì không cách nào tìm được. Lại là qua hồi lâu, Hàn Phong nhìn một chút vậy sắp biến mất ánh trăng, trên mặt không nhịn được vẻ mặt hơn nữa rõ ràng. Vào thời khắc này, trước mặt mọi người bên trong không gian, truyền ra, rắc ca, tiếng vỡ vụn. Lại thêm sức lực, trận pháp không gian phải bị đánh nát. Không chỉ là ai kêu một tiếng, đám người bên trong, mọi người lực lượng tất cả đều là hội tụ đến một chút bên trên, chuẩn bị công phá kết giới. Hừ. Hàn Phong trên mặt mang lên vẻ vui mừng, khinh thường một tiếng hừ nhẹ, chợt yêu khí bùng nổ, lại hóa thành một đầu màu bạc trắng cự lang, có chừng mấy chục trượng cao, vậy con chó sói thử sắc bén răng nhọn, khác ra vậy thật dài màu máu đỏ đầu lưỡi, một cái đuôi vung ở kết giới bên trên. Chẳng ai nghĩ tới Hàn Phong lại là yêu tộc. Ầm. Diệp Thần trước đây không lâu bố trí đại trận, lên tiếng đáp lại cáo phá. Đại trận phá vỡ, phơi bày ở trước mắt mọi người, chính là một tòa bị nhất vĩ quét tới nửa ngọn núi gò núi nhỏ. Không nghi ngờ chút nào, người ngay tại trong hang núi. Cái này bên bờ biển, vừa nhìn vô tận, ra khỏi sơn động, xem các ngươi còn có thể chạy trốn đi nơi nào. Hàn Phong vẫn như cũng là phơi bày cự lang tư thái, một đôi màu xanh ánh mắt ở trong đêm tối phát ra khắc thường quang, chó sói miệng dài mà hẹp, dài 42 cái nanh nghiêm giọng nói. Theo Hàn Phong hiện ra tư thái, ở sau lưng hắn những người còn lại chờ tất cả đều là lắc mình một cái. Mờ tối trong bóng đêm, đom đóm vậy lục quang không ngừng lóe lên, là chó sói ánh mắt đang lóe hung ác ánh sáng. Lâm tấm, một đám ác lang tới, công phá hang núi. Hàn Phong ra lệnh một tiếng, bầy sói phát điên vậy đồng loạt tràn vào vậy không gặp sâu cạn cửa hang bên trong. Ngao, thê lương tiếng sói tru vang lên. Đáng chết, là đêm trăng bầy sói, Vũ Thiên Điện người tới. Ngọc Khanh Âm sắc mặt nghiêm trọng, nơi nơi lo âu. Ừ, nơi này cũng có yêu tộc. Diệp Thần nhìn về thiếu nữ Ngọc Khanh Âm, chỉ nghe được nàng tiếp tục nói, dẫn đầu kêu Hàn Phong, chính là Vũ Thiên Điện cường giả, thực lực rất khủng bố. Bởi vì chủng tộc đặc tính, chúng nhất tộc dưới ánh trăng tắm hạ, chiến lực sẽ bạo tăng. Thời khắc này Hàn Phong tuyệt đối nguy hiểm. Diệp Thần mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng, vốn cho là còn có thể hơn chống đỡ một hồi, không nghĩ tới đại trận lại nhanh như vậy cao phá. Oeng, lại là một tiếng nổ vang sau này, vẫn là không gặp bầy sói vọt tới. Tiếp tục, cấm chế còn thiếu cuối cùng một khoản. Diệp Thần suy nghĩ mấy phen, chắc chắn nói, nhưng mà, không muốn để cho ca ngươi bỏ mạng nói, ngươi liền nghe ta. Diệp Thần quát lên. Ngọc Khanh Âm vậy rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra, lần nữa nhắm mắt. Hàng núi ra, một đạo thân ảnh xuất hiện, cắt đứt đám người. Không nghĩ tới ngươi người tàn phế, còn dám trước đi tìm cái chết. Hàn Phong nhìn trước mắt bị nhất kích đánh tan bầy sói, từ vậy hậu phương bí mật trong rừng, một bóng người lảo đảo tới. Màu đen và táo bị máu tươi thấm ướt, ồ ồ toát ra đỏ tươi chất lỏng vọt tới trên đất, bị hắn từng bước lôi ra nồng nặc mùi tanh. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hàn Phong một trường đánh ra, chính giữa ngọc giác ngực, đem quét ngang đi. Vốn là trọng thương khu ngọc giác, một kích kia đánh lui bầy sói, đã là nọ hết đà. Hôm nay ai một kích này, sức sống bắt đầu dần dần tan rã, ngươi không nên đắc tội U Thiên Điện. Hàn Phong lãnh đạm mắt sói bên trong không gặp chút nào vẻ thương hại, một cước hung hăng đạp. Oeng. Vào thời khắc này, to lớn yêu khí chập chờn truyền ra tới, giống như trong biển sóng lớn vậy, một sóng cường thịnh một sóng. Hàn Phong lại là bị chấn động lui lại mấy bước, lúc này mới lần nữa đứng yên. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm bóng người đã đứng ở cửa hàng núi, một nam một nữ, giống như tiên dáng trần xuống trần, thiếu nữ lụa đen giờ phút này mặt nạ đã là lần nữa che xây ở trên mặt. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng là khó khăn ngăn cản vậy chắc tuyệt dáng người. Diệp Thần đại khái nhìn lướt qua tình huống chiến đấu, đưa ra một viên thuốc, nhàn nhạt nói, viên thuốc này đút cho ca ngươi. Hắn hất tay cho Ngọc Khanh Âm một viên thuốc, tỏ ý nàng kéo Ngọc Giác nhanh lên rời đi. Ngay tại Diệp Thần hai người lao đi huyết mạch cấm chế xuất quan một khắc đó trở đi, chân trời xa chạy nhanh đến một đạo thân ảnh dừng bước. Màu máu trường bào thiếu niên dựng thân cùng hư không, hắn lau mép một cái chảy ra một chút đỏ thẫm, thanh âm khàn khàn tự lẩm bẩm, Ngọc Khanh Âm huyết mạch cấm chế bị phá, quả nhiên là âm ma thiên thạch. Ở bên kia sao? Màu máu trường bào phảng phất là giờ phút này sâu nửa đêm sắc bên trong duy nhất ánh sáng, hắn bóng người hơi chút nữa, như là được cảm ứng, cấp tốc đi. Cùng lúc đó, một chỗ khác U Thiên Điện vậy cảm giác được cái gì? Cổ ba động này, U Thiên Điện hai vị điện chủ đạt tới thánh tử, một nhóm ba người cảm nhận được cái này cổ lực lượng vô danh lan truyền. Nhị điện chủ ánh mắt đông lại một cái, yêu khí đại thịnh, hóa thành một đầu chim đại bàng, còn lại hai người đứng ở đại bàng phần lưng, chấn động cánh đi. Thời khắc này Diệp Thần xuất hiện, nhìn như lộng lẫy, thực thì hắn nhưng mà rõ ràng trước mắt mấy phe bị động thế cục, không thể kéo dài nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Ngươi là người nào? Hàn Phong nói, quanh thân yêu khí cường đại như cũ, yếu ớt lục quang hàn mang nhìn thẳng Diệp Thần, hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần khí tức trên người, không phải là người tầm thường. Người giết ngươi. Diệp Thần quanh thân khí thế bén nhọn bạo tán ra, tình huống hôm nay chống đỡ hết nổi cầm hắn theo như đối phương đánh trường kỳ kháng chiến, phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết tên trước mắt, sau đó rút lui. Tốt ở đối phương là yêu tộc. Hàn Phong ngay tức thì hóa thành cự lang, phát ra một tiếng giống giận, một móng chính là dựa theo Diệp Thần đầu đánh tới. Vô tận không gian mơ hồ chập chờn, có thể gặp một kích này lực lượng kinh người dường nào. Ầm. Đá vụn nâng lên, sức lực gió tứ tán. Quyền chào đụng nhau, đến trượng rộng móng vuốt sói lại là bị Diệp Thần gầy yếu quả đấm cách cả lại. Dưới móng vuốt sói, Diệp Thần thân thể bạo tán ra ngất trời sát ý, đỏ tươi con mắt nhìn thẳng to lớn mắt sói, giờ khắc này Diệp Thần đã lựa chọn thiên yêu thân thể và mượn âm ma thiên thạch nhập ma. Nếu vận dụng thiên kiếm và cựu thiên thần thuật dễ dàng bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Thần yêu khí kinh thiên, một quyền nện ở cự lang đùi phải bên trên. Ngao. Một tiếng thống khổ tiếng kêu gào, đầu sói dữ tợn vẻ mặt đã là há mồm hướng Diệp Thần cắn tới, một quyền kia lại là đem cự lang đùi phải miễn cưỡng cắt đứt đi. Đối mặt yêu tộc, Diệp Thần hoàn toàn bao trùm trên đó. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tưởng 6549. Thiên thạch ở giữa ma. Chương 6549, thiên thạch ở giữa ma. Hủy diệt đạo ấn cựu trọng thiên. Diệp Thần chống đủ lực lượng cuối cùng, ẩn chứa hủy diệt quy tắc lực bao trùm ở toàn thân bề mặt, khí thế lần nữa leo lên. Huyết dịch đỏ thắm bắt đầu tràn ra ra, thoáng qua tới giữa, Diệp Thần đã bị màu máu bao phủ, hắn con ngươi đông lại một cái, hướng về phía cự lang phong tới. Trong hư không ngân bạch sắc cự lang mắt gặp Diệp Thần lấy thân máu thịt vào tới, lúc này to lớn miệng sói phun ra nóng rực ngọn lửa, hướng Diệp Thần công tới. Ngân lang phun hơi thở, lực lượng bá đạo phun ra, Diệp Thần vẫn như cũng là không tránh không tránh, ngạnh kháng miệng sói phun hơi thở ra nhiệt mang lên, chui vào cự lang trong miệng. Không muốn. Ngọc Khanh Âm thấy Diệp Thần vậy cùng cự lang so sánh, nhỏ bé thân thể đón ngân lang phun hơi thở tản ra hủy diệt tiên địa vậy hơi thở, chui vào cự lang trong miệng, cũng là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nuốt vào đan dược, khôi phục thần trí Ngọc Giác mắt gặp Diệp Thần này cùng tác chiến phương pháp, cũng là nhíu mày. Cự lang mắt lộ ra vui mừng, một hơi đem Diệp Thần nuốt vào. Hạng ngươi xấu, không biết trời cao đất rộng. Cự lang đem Diệp Thần một hơi nuốt vào trong bụng, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, mặc dù bị gãy một cái chân, nhưng vẫn là phong tư chắc tuyệt. Tiếp theo, nên xử lý các ngươi hai con kiến hôi. Cự lang há mồm một tiếng lớn thiếu, mọi âm thanh yên lặng, Ngọc Thị huynh muội giờ phút này đều là bị thương tàn phế tàn, Ngọc Khanh Âm giờ phút này đứng dậy, ngươi đừng quên, ta vẫn là âm ma thánh điện Hắc Ám thánh nữ, ta cũng không phải là trái hồng mềm. Cự lang nghe vậy, khinh miệt cười một tiếng. Cự lang dưới trạng thái hàn phong, hiển nhiên chẳng muốn đối phía dưới hai huynh muội hạ sát thủ, đây chính là điện chủ chỉ mặt gọi tên muốn bắt sống tồn tại. Các ngươi. Cự lang vừa muốn mở miệng, nhưng gặp được phía dưới Ngọc Thị huynh muội nhìn về phía mình ngay trong ánh mắt tồn tại khác thường, lúc này ý thức được không ổn. Một mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện bụng mình lại sáng lên màu đỏ thắm một đoàn quang mang, lại vậy đoàn nóng dược tinh mang ở càng tránh càng sáng. Om sòm. Diệp Thần thanh âm đạm mạc từ cự lang trong bụng truyền tới, ngay sau đó đau nhức làm được vậy có chừng mấy chục trượng cao cự lang từ không trung rơi xuống, sau đó bắt đầu lăn lộn đầy đất. Thất lạc chi hải nội địa nguyên phiến bí mật trong rừng, một đầu nổi điên dã thú ở không chút kiêng kỵ chạy như điên. Người đi ra cho ta. Cự lang Hàn Phong gầm thét một tiếng, bốn móng nhịp bước nhưng vẫn như cũng là ở lớn bên trên lăn lộn lao nhanh, vậy khập khiễng hình dáng thật là chật vật. Theo cự lang gầm thét tiếng tiệm khởi, bụng đỏ thắm mang càng phát huy khỏi bệnh sáng. Thử rồi. Rốt cuộc, đó là kiếm xé ra máu thịt thanh âm. Ngao. Một tiếng rên rỉ chấn triệt cửu u, vậy có chừng mấy chục trượng thú thân thể ầm ầm ngã xuống, hấp hối màu xanh lá cây sống trong mắt dần dần khép lại. Máu tươi từ bụng ồ ồ xông ra, nhiễm đỏ màu bạc trắng chó sói tông, cũng ở đây mặt đất bên trên, hóa thành một nâng khe suối nhỏ dòng nước chảy. Từ cự lang bụng nhập vào cơ thể da đỏ thắm mang chớp mắt, trong hư không, Diệp Thần bóng người từ màu đỏ tươi chớp sáng bên trong hiện ra. Thời khắc này Diệp Thần đã không có sức lại chiến đấu, quần áo đã bị máu tươi tắm thành đỏ tươi vẻ. Trên lồng ngực, trên cánh tay phải, còn có ngân lang phun hơi thở vậy lưu lại cháy tiêu căng, màu bạc ngọn lửa còn ở cháy. Diệp Thần bóng người từ trên hư không rớt xuống, Ngọc Khanh Âm thấy vậy, đem hắn ôm vào trong ngực, ba người tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Mau rút lui. Diệp Thần lảo đảo đứng dậy, kéo hai người liền phải rời khỏi nơi đây. Nháy mắt tức thì, xa xôi chân trời một cổ đồ sộ sóng gió lớn thổi tới, Diệp Thần ba người bị đẩy lui mấy phần, ngay sau đó che khuất bầu trời màu vàng cánh chính là chiếu vào liền ba người mí mắt. Xin lỗi, các ngươi, không đi được. Một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng ở giờ phút này tịch liêu mặt đất bên trên, kim quang trước mắt, ba cái bóng người hiện thân tại trên hư không, nhìn thẳng Diệp Thần ba người. Diệp Thần nhìn trong hư không hai cái người trung niên cùng một tên trẻ tuổi nam tử, ánh mắt bên trong lần đầu tiên hiện ra vẻ ngưng trọng. Thật là mạnh. Thời khắc này Diệp Thần đã lại không dư lực, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, đối mặt trong đó hai người, cũng là chỉ có liều chết lực trốn địa vị. Diệp Thần trong ba người, giờ phút này duy nhất có sức chiến đấu, cũng chỉ có Ngọc Khanh Âm một người. Tiểu Ngọc, trên mình ngươi rốt cuộc giấu có bí mật gì? Nói ra, có lẽ U Thiên Điện có thể đảm bảo ngươi một mạng. U Thiên Điện Thánh Tử U Minh nhìn phía dưới thiếu nữ, vội vàng mở miệng nói: đa tạ Thánh Tử Điện hạ hảo ý, chỉ bất quá ta Ngọc Khanh Âm vô phúc hưởng thụ, cái này U Thiên Điện, sợ là vậy không tha cho ta. Ngọc Khanh Âm giờ phút này nhưng là quả quyết cự tuyệt nói. U Minh trong mắt bay qua một chút dùng mình, nhưng trong xương quật cường vẫn không cho phép hắn đối thiếu nữ trước mặt ngồi nhìn bỏ mặc, đang muốn mở miệng, bên cạnh Kim Si Đại Bằng nhưng là tay áo vung tay lên. Ông sòm, không tán thưởng đứa con gái. Diệp Thần các người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, Ngọc Khanh Âm chính là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đổ bay ra, lau một cái đỏ thấm từ Diệp Thần trước mắt thổi qua, nhỏ xuống ở lớn bên trên. Kinh khủng như vậy, Kim Sĩ Đại Bằng chỉ là khinh thường liếc mắt một cái té xuống đất ba người, nhẹ giọng phân phó nói, mang về tống giam, đợi nghe xử trí. Hắn xoay người liền muốn rời đi, Diệp Thần nhưng là liều chết vùng vẫy, nhưng làm sao, đã là kiệt lực. Ngay tại Diệp Thần đã quyết định buông tha chống cự, làm tiếp tính toán thời điểm, hắn đầu góc bên trong nhưng là vang lên một giọng giàn mua, ngươi thằng nhóc này thật có thể gây họa, cũng được, ngươi là bởi vì là lão phu mới dính chỗ này nhân quả. Hôm nay lão phu liền giúp ngươi một cái. Một giây kế tiếp, Diệp Thần chỉ cảm thấy vùng đan điền leo một cái cảm giác ấm áp bay lên, chợt tinh ánh sáng màu đỏ liền tách thả ra, bao phủ cả tòa thất lạc chi hải. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tưởng 6550. Nguy cơ. Chương 6550, nguy cơ đang muốn xoay người rời đi, Kim Sĩ Đại Bằng đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn Diệp Thần, giờ khắc này, hắn tựa hồ là rõ ràng liền cái gì, hô lớn, không tốt, nhị ca mau. Một bên khác một người trung niên người, cũng chính là Kim Sĩ Đại Bằng trong miệng nơi kêu nhị ca ở hắn lên tiếng để gặp, liền đã phát hiện đầu mối. Dẫu sao đều là nơi này cường giả đứng đầu, hắn hét lớn một tiếng, yêu khí bùng nổ, thân thể bạo tăng vô số lần, hóa thành một đầu màu đỏ thâm trăm trượng cự viên hướng Diệp Thần một trường vỗ tới. Hắn uy năng, xa không vậy Hàn Phong có thể so sánh. Một trường ra, mưa gió đổi. Dưới chân cả tòa hòn đảo đều run rẩy, tựa hồ cái này vật chết đều là có linh trí vậy, rơi vào sợ hãi mà phát run. Diệp Thần bị một đoàn tinh ánh sáng màu đỏ bao vây, nháy mắt tức thì biển máu tách thả ra, từ trong đưa ra một cái to lớn cánh tay, cùng cự viên cứng rắn há một trường, không rơi hạ phòng. Chỉ gặp từ Diệp Thần thân thể hóa thành biển máu bên trong, vạn trượng đại ma bóng người bắt đầu chui ra. Rồi sau đó chậm rãi ngưng tụ, hóa thành trăm trượng khu, nơi ngực bị móc sạch tim như cũ giữ tợn đáng sợ. Kim Sĩ Đại Bằng một tiếng gây vang, âm ma thiên thạch, lúc đầu cái này lao bất tử còn âm hồn không tán. Hắn hiển nhiên nhận ra cái này tôn đại ma là người phương nào, móng trên mang theo sáng ngọn lửa màu vàng, hướng đại ma nơi cổ họng tấn công tới. Lúc này Diệp Thần, từ biển máu bên trong rơi xuống, đã ngã xuống đất, lâm vào trạng thái hôn mê. Hừ, đã chết ý chí ghé vào một viên vô chủ trên đá, vậy ngông muốn cùng ta hai người tranh đấu. Màu đỏ thâm cự viên lớn tiếng gầm thét, đại ma giống như là chỉ có cơ giới tính bản năng chiến đấu, đối với hai vị yêu tộc đại năng nói nơi tiếng nói bị thai không nghe thấy, cũng vẫn là tái diễn đập cùng phòng thủ tư thái. Tạm thời tới giữa, đại ma cùng hai vị yêu tộc cường giả chiến đấu chung một chỗ. Ngọc Khanh Âm coi tình hình, liền kéo đã hôn mê Diệp Thần chuẩn bị rời đi. Ngọc Giác lúc này ở Diệp Thần đan dược bồi bổ hạ, cũng là có thể tiếng chung đứng, ba người liền muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Không cần suy nghĩ, hôm nay các ngươi nơi đó cũng không đi được. U Thiên Điện Thánh Tử U Minh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ba người sau lưng, hắn cũng không có lựa chọn đánh lén, mà là lặng lặng nhìn ba người ở trước mặt hắn. Cái này bị thương ba người, tựa hồ hắn không để được nửa điểm mà tác chiến dục vọng, nhưng có thể xác định phải, U Minh tuyệt sẽ không thả bọn họ đi. U Minh chưa mở miệng, nhưng là bỗng nhiên lúc này nghe được trên hư không truyền tới một đạo khàn khàn thanh âm, thật là náo nhiệt à, xem ra ta tới đúng lúc. Một đạo màu đỏ như máu trường bảo tuấn giật thiếu niên xuất hiện ở trên chiến trường, khàn khàn giọng âm chắc chắc cười nói. Mặt đất bên trên cùng hai đại yêu tộc thánh mạnh đấu đại ma, xa thấy vậy thân màu máu trường bảo, mi mắt tới giữa có chút lộ vẻ xúc động. Thời khắc này Diệp Thần nhưng là trong mắt đông lại một cái, hắn đã đoán được cái này mấy người tới, toàn cũng là vì âm ma thiên thạch. Xem ra cái này thù cũ đã là không thể hóa giải. Như vậy như vậy, vốn là Diệp Thần đã có bó tay chịu trói, sau đó sẽ làm tính toán ý, hôm nay huyết sắc này trưởng bảo chàng trai hiện thân, ngược lại là làm được Diệp Thần trong lòng lần nữa có so đo. Hắn chợt thông qua nơi đan điền âm ma thiên thạch đối diện trước tác chiến hư ảnh bắt đầu truyền lời, đây cũng chính là tại sao cái này tôn đại ma thấy trong hư không màu máu trưởng bảo nam tử sau đó, vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động, không hề cam, có căm hận. Lưu được núi xanh có ở đây không sợ không tủi đốt, hôm nay đánh một trận, quyền coi là cân nhắc lai lịch của đối phương. Diệp Thần tiếp tục hướng về phía đại ma truyền âm, một khi hao tổn ở chỗ này, liền thật không có hy vọng, hôm nay phải đi. Đại ma im lặng, lấy trước mắt bọn họ thực lực, đối kháng hai người yêu tộc cường giả cùng với trước mặt thực lực này tuyệt đỉnh kinh khủng bộ dáng thiếu niên người, không khác nào là tự tìm đường chết. Âm ma thiên thạch. Trong hư không, màu máu trường bảo thiếu niên liếm liếm không có chút huyết sắc nào môi, thanh âm khàn khàn tựa hồ phải đem mảnh thiên địa này cắt rời, trong mắt hắn bên trong, tràn đầy tung tăng cùng mừng rỡ ý, nói thế nào, âm ma thánh tổ. U Thiên Điện Kim Sĩ Đại Bằng cùng Xích Huyết Cự Viên hai đại yêu tộc thánh mạnh, nhìn bị Diệp Thần đánh chết Hàn Phong, trong mắt nổi cơn giận dữ, hết thảy các thứ này cũng là vì trợ giúp Âm Ma Thánh Điện. Vậy được gọi làm thánh tổ màu máu trường bảo thiếu niên khẽ mỉm cười, thanh âm khàn khàn tiếp theo mở miệng nói, hai vị, hôm nay giúp ta bắt sống lão này, sự kiện kia mà, ta Âm Ma Thánh Điện, đúng. Kim Sĩ Đại Bằng cùng Xích Huyết Cự Viên sắc mặt vui mừng, nếu như Âm Ma Thánh Điện nguyện ý trợ giúp U Thiên Điện, như vậy sự kiện kia mà, Ú Thiên Điện đem thế ở tất được. Liên liên xuống phương vây truy đuổi trận đoạn Diệp Thần đám người Ú Thiên Điện Thánh tử Ú Minh nghe được phía trên âm ma thánh điện thánh tổ mở miệng, cũng là mắt lộ ra cùng nhiệt vẻ. Đám này lao bất tử, còn có lợi ích dính dấp. Diệp Thần trong mắt chuyển động, hắn ở suy nghĩ như thế nào rút lui, chuyện báo thủ, chỉ có thể làm tiếp dự định. Vậy trong hư không đại ma, giống như là được cảm cho đòi vậy, ma tính đại phát, bắt đầu tràn đầy không mục đích tiến hành công kích. Tạm thời tới giữa, trên chiến trường, một phiến hỗn loạn. Diệp Thần cùng ba người cũng là thừa dịp loạn, từ Ú Thiên Điện Thánh tử Ú Minh tầm mắt bên trong, thoát khỏi. Khắc khắc. Huyết sắc kia trường bào hình bóng nhìn phía dưới chạy thục mạng Diệp Thần ba người, một tay nhờ thai lẩm bẩm nói, còn ở làm dễ rủa vô nghĩa, cũng được, ta đây muốn thăm các ngươi những con kiến hôi này, có thể tung lên cái gì đợi xong tới. Giờ phút này hắn mục đích chỉ có bắt vậy đại ma, tìm về âm ma thiên thạch, vô luận như thế nào hắn vậy không nghĩ tới, một cái cũng chỉ có hoàn chân cảnh tu vi tiểu tử, sẽ là âm ma thiên thạch chủ nhân mới. Lão này chính là vật vô chủ, nhất định phải bắt xuống hắn. Âm ma thánh tổ ánh mắt run lên, nhìn phía dưới thực lực động trời đại ma, hắn đã chắc chắn liền mình ý nghĩ trong lòng. Mắc câu, bắt đầu giai đoạn thứ 2 kế hoạch. Diệp Thần hướng về phía đại ma truyền âm nói, Kim Sĩ đại bằng cùng Xích Huyết cự viên vậy là đối phía dưới nổi điên đại ma, lần nữa triển khai thế công. Mặc dù không rõ ràng ngươi vì sao sẽ chật vật thành bộ dáng như vậy, nhưng hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu. Âm ma thánh tổ lẩm bẩm một tiếng, chật thân hình trước mắt cũng là biến mất ở tại chỗ, hắn vậy lựa chọn quả quyết đánh ra. Tạm thời tới giữa, ba đại tuyệt điên cường giả hướng về phía dưới đại ma, đồng loạt làm khó dễ. Bất quá là chốc lát thời gian, đại ma đã là lần lượt tháo chạy, khí tức trên người cũng là bộc phát phù phiếm, tùy thời có thể vỡ nát tiêu tán. Hống. Vậy đại ma phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, chợt lần nữa tăng lên mình khí thế, một vòng lực lượng khổng lồ từ hắn dưới chân khuyết tán ra, trong xung quanh trăm dặm đều là vì chấn động, thất lạc chi hải bên trên, sóng lớn cuộn cuộn. Tên này, muốn tự bạo, mau ngăn lại. Âm ma thánh tổ ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ bối rối, cái này chỉ có bản năng chiến đấu, liều chết cũng phải huyết chiến. Một bên Kim Sĩ đại bằng cùng Xích Huyết cự viên thấy vậy, đều là nhướng mày một cái, tự bạo, đó cũng không phải là đùa giỡn. Có thể hay không ngăn lại không nói, một khi bị dính vào, vậy cũng hở một tí chính là muốn tổn thương nguyên thần, tu vi rơi xuống đều là thường gặp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tưởng 6551. Trận tướng. Chương 6551, trận tướng. Ngay tại hai người do dự tới giữa, thiên địa đã bị ánh sáng chói mắt nơi che đậy, âm ma thánh tổ cũng là bất đắc dĩ trước tiên lui tản ra, hai đại yêu tộc thánh mạnh mắt gặp người chủ sự rút lui, tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Nhưng là làm người trố mắt nghẹn họng một màn xảy ra, đám người tưởng tượng bên trong tự bạo cũng không có phát sinh, ở đó ánh sáng chói mắt tan hết sau đó, đại ma đã là biến mất ở tại chỗ, lại cũng không gặp bóng dáng. Lớn như vậy nguyên phiến bừa bãi trên chiến trường, chỉ có Diệp Thần dắt Ngọc Thị huynh muội hoành lập trên không. Lúc trước liền lật đại chiến đã là làm được Diệp Thần giờ phút này tắm máu tươi, may mà bắt quái thiên đan thuật khôi phục một chút. Là cái thằng nhóc đó. Thời khắc này âm ma thánh tổ cũng là phát hiện Diệp Thần dị thường, cái này vốn nên là tầm thường nhất còn thật tiểu tử, lại là đem hắn đường đường âm ma thánh điện chủ nhân đùa bỡn xoay quanh. Tự tìm cái chết. Phản ứng lại âm ma thánh tổ làm bộ đưa tay, cách trăm mét hư không, một cái màu máu bàn tay hoành chụp tới, thế tất yếu đem Diệp Thần một lần hành động đánh thành thịt nát. Chỉ gặp Diệp Thần mắt chứa vẻ trầm trọng, nhẹ giọng nói, thù này không báo không có tử, ngày sau ta cần thiết ngươi cùng mấy người trả bằng máu. Nói xong, Diệp Thần quanh thân không gian lại bắt đầu sụp đổ tới, ở huyết sắc kia bàn tay mới vừa chạm đến Diệp Thần và táo phân nửa lúc đó, vậy tan vỡ không gian phát ra, là bằng một tiếng, đem Diệp Thần các người bao gồm đi, tại chỗ biến mất. Màu máu bàn tay đánh ra to lớn dư âm phá hủy nguyên phiến chiến trường, Ú Thiên Điện Thánh Tử chỉ là bị dư âm đánh vào, chính là sắc mặt đỏ ửng, một ngụm máu tươi phun ra, đã là trọng thương khu. Trong xung quanh trăm dặm bị một trường này, tất cả đoạn tuyệt sức sống, không có một mảng cỏ, lũ lụt khắp nơi. Liên vậy thất lạc chi hải bên trên sóng lớn, đều là bị miễn cưỡng bốc hơi hơn nữa. Một trường này, thật là khủng khiếp. Kim Sĩ đại bằng cùng Xích Huyết cự viên tất cả đều là giật mình nhìn trước mặt cái này thiếu niên vậy bộ dáng người, không dám lên tiếng. Nay cùng tuyệt thế cường giả bị đùa bỡn một đạo, bọn họ nào còn dám chen vào nói. Lúc đầu ngươi mới là âm ma thiên thạch chủ nhân mới. Âm ma thánh tổ giờ phút này con ngươi bên trong, lại không có ngày xưa vậy ổn định, tràn ngập là sát ý vô biên. Thật là mạnh không gian quy tắc, ta lại không có phát hiện. Âm ma thánh tổ chợt lớn tiếng dặn dò, thằng nhóc này chạy không xa, lập tức phái ra người lục soát, sống chết miễn bàn. Trong chốc lát, âm ma thánh điện cao tầng tức giận, tuyên bố âm ma lệnh truy sát, để cho thất lạc chi hải rất nhiều cao thủ trước đuổi theo giết. Liên liên Ú Thiên Điện cũng là giống vậy, đối bên ngoài tuyên bố lý do chính là Diệp Thần đánh chết Ú Thiên Điện cường giả Hàn Phong, không cho tích chữ lời. Ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Âm ma thánh tổ bóng người chậm rãi tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm, hư không chập chờn, một đạo liệt ngân xuất hiện. Diệp Thần đám người bóng người từ trong đó rớt xuống. Hô. Một lát sau, Diệp Thần dẫn đầu đứng dậy, nhìn một chút bên người đã hôn mê Ngọc Thị huynh muội, quả nhiên, hư linh thần mạch và hư bia dùng không thích hợp tất cả người. Chỉ có nắm giữ không gian quy tắc lực người mới có thể không việc gì tạt qua hư không. Ngọc Thị huynh muội ở Diệp Thần bảo vệ dưới vẫn là bị cái này cường đại đánh vào lực liên lụy. Nơi này đến gần thất lạc thời không, vách ngăn không gian bá đạo như vậy, Diệp Thần cũng là trong lòng run lên, dứt khoát là hưu kinh vô hiểm âm ma thiên thạch ở giữa đại ma, nhưng là dị thường yên lặng, chỉ có âm ma thiên thạch chớp mắt. Diệp Thần thấy vậy, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, thù này tất trả bằng máu. Hắn siết chặt hai quả đấm, hai cánh tay chỉ không ngừng run rẩy, đầu ngón tay lại là đâm vào da thịt, nắm quyền trạng hạ tí ti đỏ thâm tràn ra, giọt rơi vào xốp đất đai bên trong. Quần áo tản mát ra đại chiến sau này nồng nặc huyết tinh khí vị. Bên trong đan điền âm ma thiên thạch tựa hồ là nghe được Diệp Thần lời nói, ánh sáng một hồi lớn tránh sau đó chính là bình tĩnh lại. Hụ hụ. Theo một tiếng nhẹ hụ, Ngọc Giác cùng Ngọc Khanh Âm hai huynh muội trước sau tỉnh lại. Ngọc Thị huynh muội nhìn trước mắt bình tĩnh hết thảy, có chút không biết nguyên do, mới vừa còn là một bộ đại chiến muốn thảm thiết liều chết hình dáng, hôm nay nhưng là gió êm sóng lặng. Đã không sao. Diệp Thần nhẹ nhàng gọi một tiếng, cái này mới mở miệng giải thích. Nghe được nguyên nhân hậu quả, Ngọc Thị huynh muội im lặng, Ngọc Giác trên mặt cũng là không nhìn ra bất kỳ tâm trạng, trận chiến này, các anh em của hắn tất cả đều chết trận. Liên liên hắn huynh muội hai người mệnh, đều là Diệp Thần bảo xuống. Sống khỏe mạnh đi, trả thù bằng vào ta một người, còn không làm được. Diệp Thần tựa hồ xem thấu Ngọc Giác bộ kia tim như cho tàn diễn cảm, lúc này mới lên tiếng nói đúng như dự đoán, một lời ra, Ngọc Giác ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần nói, "Cảm ơn. Người đàn ông tới giữa, không cần nhiều lời." Thời khắc này Ngọc Khanh Âm nhìn về Diệp Thần, nghĩ tới điều gì, nói, "Cái đó, thật ra thì ta có một số việc còn đặt ngươi." "Không gấp, từ từ nói đi." Diệp Thần lúc này mới biết, cái này Thất Lạc Chi Hải vùng lân cận, các thế lực lớn tụ tập, Âm Ma Thánh Điện cùng Ngũ Thiên Điện, bất quá ở trong đó hơi có danh tiếng thôi. Khó trách Nhâm Phi Phàm muốn hắn không nên ở chỗ này vận dụng Cửu Thiên Thần Thuật và cường đại võ đạo, một khi bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lần này ta phụ mệnh tới cùng U Thiên Điện Thánh Tử thông gia, thật ra thì chỉ là trên mặt nổi một con cờ thôi. U Thiên Điện muốn cậy thế tại Âm Ma Thánh Điện thế lực. À, dựa theo Diệp Thần ý tưởng tới xem, cái này U Thiên Điện ở yêu tộc cũng coi là một khối cự phách. Lần này ra tay hai người yêu tộc thánh mạnh thực lực hắn cũng là chính mắt nơi gặp, nếu không phải là có ý đồ, căn bản không có thể tự mình lên đường. Ta chỉ là một công cụ, bất luận có đáp ứng hay không, đều sẽ có một cái Ngọc Khanh Âm tới gả cho U Thiên Điện Thánh Tử. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tưởng 6552. U Thiên Cổ Thành. Chương 6552, U Thiên Cổ Thành. Ngọc Khanh Âm nói, Diệp Thần biết rõ, cho dù là nàng muốn phản ra Âm Ma Thánh Điện, giữa eo khối kia cổ ngọc vậy sẽ xâm chiếm nàng ý thức, chiếm lĩnh thân thể của nàng, thay nàng hoàn thành nhiệm vụ. Một khi thông ra, Âm Ma Thánh Điện liền có lý do thay U Thiên Điện ra mặt, trong này bọn họ ý đồ chính là một tiểu đồ. Đồ? Diệp Thần có chút bất ngờ, thứ gì có thể để cho đám người này như vậy tranh? Chẳng lẽ so Cửu Thiên Thần Thuật Pháp và 33 Thiên Thái Thượng Thần Khí mạnh hơn? Ngọc Khanh Âm gật đầu một cái, đem hiểu biết toàn bộ thoái thác, đây cũng tính là đối với Diệp Thần cứu mình huynh muội hai người báo đáp đi. Ta thân phận ở thánh điện tuy thành thánh nữ, nhưng rất nhiều cơ mật trọng yếu chúng ta bọn tiểu bối này là không có quyền lợi hỏi tới, ta hiểu biết cũng bất quá là chỉ nói ngắn gọn trộm nghe được. Ngay sau đó, Diệp Thần chính là nghe Ngọc Khanh Âm nói, Âm Ma Thánh Điện thông ra U Thiên Điện, không chỉ vì kết minh, càng vì U Thiên Điện nắm trong tay U Thiên Cổ Thành bên trong thánh cổ di tích. Cái này U Thiên Cổ Thành chính là Thất Lạc Chi Hải chi địa, phồn hoa nhất nhật lạc chủ thành một trong, cũng là tình báo các lái buôn thiên đường, ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể lấy được ngươi hết thảy mong muốn. Ít ngày nữa trước, tuôn ra thứ nhất kinh thiên tin tức, U Thiên Cổ Thành bên trong có giấu một nơi thánh cổ di tích, nhưng là bị cao nhất đại năng lấy thuật pháp phong ấn, cho nên một mực gần nuốt ở trong thành, thiên cổ chưa từng hiện thế. Hôm nay có thể là bởi vì thời gian trôi qua, cũng hoặc là thất lạc thời không ảnh hưởng, phong ấn lực bắt đầu yếu bớt, cho nên bị U Thiên Cổ Thành bên trong cường giả nơi cảm ứng được. Nhưng là dẫu sao là thiên cổ chức cao nhất thuật pháp nơi phong ấn, cho dù là tụ tập thất lạc chi hải vùng lân cận toàn bộ cao thủ, nhưng vẫn như cũng là không cách nào phá vỡ. Cái này mấy ngày có nghe được tin đồn, phong ấn lực ngày càng suy thoái. Các thế lực lớn liên hiệp chuẩn bị tại 10 ngày sau phá phong ấn, đưa con em đời sau tiến vào di tích, tranh đoạt tạo hóa. Diệp Thần gật đầu một cái này viễn cổ cường giả sợ rằng và bản võ thiên đế một cái thời đại. Thất lạc thời không ảnh hưởng, để cho những di tích này cũng mở ra. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói tiếp, cho nên U Thiên Điện cùng Âm Ma Thánh Điện thông ra, chỉ là hai bên tranh đoạt di tích hợp tác thêm một đạo trên mặt nổi bảo đảm. Không tệ. Ngọc Khanh Âm có chút lộ vẻ sầu thảm cùng không biết làm sao, xem các nàng như vậy thành nữ, chỉ là vì trở thành thánh điện vật hy sinh thôi. Vậy di tích bên trong có vật gì? Đáng như vậy hội tụ thất lạc chi hải chi địa toàn bộ thế lực tụ tập tranh đoạt cơ duyên. Đây mới là Diệp Thần chú ý vấn đề, nếu như nói là công pháp gì đan dược các loại, hắn ngược lại không quá mức cảm thấy hứng thú, dẫu sao trong tay mình rất nhiều bà bối, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ đồ mạnh hơn nữa cũng không khả năng cùng mình đại thiên trọng lâu trưởng và tuyết táng tinh trần như nhau đi. Hắn còn chưa luyện hóa vậy một nửa tuyết táng tinh trần, nếu như luyện hóa, phỏng đoán thực lực lại sẽ tăng lên không thiếu. Nghe nói trong đó có thời kỳ viễn cổ công pháp cùng linh đan bảo dược. Nghe được Ngọc Khanh Âm nói như vậy, Diệp Thần hứng thú đã đi một nửa, nhưng ngay sau đó nhưng là nghe được một cái chữ mấu chốt. Thật giống như còn có thời kỳ viễn cổ đại năng trải qua tâm huyết nơi vẽ võ đạo luân hồi đồ. Cái này một lời, làm được Diệp Thần tâm thần chấn động một cái. Võ đạo luân hồi đồ? Diệp Thần lần nữa hỏi. Thánh điện một ít lão gia nói như vậy, bất quá chính là không biết đồ chơi này có tác dụng gì. Ngọc Khanh Âm đúng sự thật đáp. Người khác không biết, Diệp Thần nhưng mà rõ ràng chặt, cái này võ đạo luân hồi đồ là luân hồi nhất tộc đồ A3. Tuy không thuộc về mình, nhưng đối với mình luân hồi huyết mạch mà nói, cực kỳ có giá trị. Thậm chí bên trong còn cất giấu luân hồi nhất tộc bí mật à. Quan hệ đến luân hồi hai chữ, quan hệ đến biến mất luân hồi nhất tộc, vô luận như thế nào, hắn đều phải tham dự một phen. Võ đạo luân hồi đồ. Ngọc Giác cũng là tự lẩm bẩm, xem ra muốn trả thù, cái này võ đạo luân hồi đồ và những vật khác chính là một lớn trợ lực. Xem ra chúng ta không hẹn mà hợp. Diệp Thần cười một tiếng, đã biết được anh em gái này hai người dự định, còn như vì sao đem tình báo này toàn bộ cho biết, kỳ ý không cần nói cũng biết. Bọn họ cũng muốn tìm một cái cường đại đồng bạn hợp tác, không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần chính là người này. Hiện tại mục tiêu quá rõ ràng, những tên kia khẳng định vậy đang đuổi giết chúng ta, tạm thời chia nhau hành động. Diệp Thần nhàn nhạt nói, cái này mấy viên thuốc các ngươi cầm đi, cái này mấy ngày đối với thương thế khôi phục có chút tăng thêm. Hắn hất tay đưa cho huynh muội hai người mấy cái bát quái thiên đan thuật luyện chế đan dược. Ngọc Giác cũng không phải kiểu cách người, hắn biết được chuyện lợi hại, đa tạ Diệp huynh. Như vậy các vị, chúng ta định phòng gặp nhau. Đến đây, Diệp Thần cùng Ngọc Thị huynh muội tách ra, một mình đi U Thiên Cổ Thành. Sau khi chia nhau hành động diệt thần, một mình đạp ở phía trước đi U Thiên cổ thành trên đường, nhưng trong lòng đối với Âm Ma Thánh Điện lại là thêm mấy phần biết. U Thiên Điện đã là đắc tội, giết Hàn Phong một khắc đó trở đi, nhất định đã là thành hắn hắc trong danh sách một thành viên. Âm Ma Thánh Điện, đây cũng là cái mìn định giờ, vô luận như thế nào, Âm Ma Thánh Tổ đã biết được hắn thân trong lòng Âm Ma Thiên Thạch là một, thời khắc này Diệp Thần cùng Âm Ma Thánh Điện là tử địch, đây cũng là tại sao Ngọc Khanh Âm sẽ chọn cùng hắn hợp tác nguyên nhân, còn như lúc trước Ngọc Khanh Âm nói, Âm Ma Thiên Thạch đứng đầu chính là Âm Ma Thánh Điện đứng đầu, suy nghĩ một chút cũng được đi, dẫu sao bây giờ Diệp Thần cùng Âm Ma Thánh Điện vậy tôn tự phách so sánh, nhỏ yếu có chút đáng thương. Đi trước U Thiên Cổ Thành thăm dò một chút tình huống nói sau. Diệp Thần đổi cả người quần áo sạch sẽ, liền hướng cổ thành phương hướng chạy đi. Không lâu lắm, tràn đầy vách đá cây có gai bí mật lâm tận đầu, một cái thẳng tắp rộng rãi đại lộ phơi bày ở trước mắt, nhìn không tới cuối. Xem ra cái này U Thiên Cổ Thành đã phải đến. Diệp Thần gợi lên 12 phần tinh thần, cũng là thả chậm bước chân, du ngoạn đại lộ lên. Ra không gặp cuối rừng rậm, Diệp Thần trước mắt là một tòa như sóng tràn bờ thành trì, ước chừng 500 trượng ra ngoài, có chừng 100 trượng cao to lớn cửa thành, phong cách cổ xưa uy vũ, tản ra nhàn nhạt uy áp. Cổ thành này nên sẽ không thời kỳ viễn cổ liền tồn tại đi. Cách thật xa, Diệp Thần chính là cảm nhận được liền một loại đến từ trong xương cảm giác bị áp bách, đây là một loại đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất uy áp. Sóng lớn cuộn cuộn, vỗ bờ biển, trước mắt 108 căn do vạn năm thép chế tạo thông thiên liên nối thẳng chân trời, vững vàng khóa một tòa rách dưới phong cách cổ xưa cầu treo, đi thông trước mặt phong cách cổ xưa cửa. U Thiên Cổ Thành là xây ở trên biển một thành phố. Diệp Thần có chút tối từ chắc lưỡi, xem ra cổ thành này giấu được bí mật không thiếu, tối thiểu vậy 108 cây thông thiên liên, chính là một mắt nhìn không tới cuối, tựa như chính là trên trời vật. Còn như một tòa thành trì, vì sao như ở nơi này sóng đánh sóng tuyệt giới hạn biển sâu bên trên tồn tại, lại là không cùng lẽ thường, Diệp Thần có dũng khí như lâm vực sâu vậy cảm giác. Cái này U Thiên Cổ Thành là thật không bình thường. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng xịn trường 6553. Cái gì? CC một kiếm. Chương 6553, cái gì? CC một kiếm. Bảy càng. Cầu phiếu. Diệp Thần từng bước một đi ở tả tơi cầu treo bên trên, vạn trượng sóng lớn phóng lên cao tứ ngược, vậy nối liền bờ biển cùng cổ thành rách dưới cầu treo, nhưng là đổ sộ không lúc ních, ở sóng lớn quần quần gầm thét dưới, vững như Thái Sơn. Diệp Thần dưới chân chính là vô biên biển sâu, cảm thụ bên người thổi lất phất mà đến bão gió, trên mình trường sam vụ vụ vang rội, nhưng nhịp bước nhưng là không gặp bất kỳ đông đưa. Qua cầu treo, đập vào mi mắt chính là cao vút trong mây thành trì, phong cách cổ xưa kia cửa giống như ma quỷ to lớn ác miệng, dương ra trước. Phản phất là đang nên tiếp đưa đến mép người đáng yêu. Người tuổi trẻ, cái này U Thiên Cổ Thành cũng không phải là tầm thường giới, vừa vào bên trong sâu tựa như biển, không có nhưng Trần Duyên ý tưởng, khuyên ngươi không nên tùy tiện đặt chân, nếu không như lâm vực sâu vậy cảm giác, sẽ để cho ngươi không chiến mà lận. Ngay tại Diệp Thần sắp bước vào vậy cửa thành lúc đó, bên người hắn, một vị mặc rách dưới áo quần, một bộ ăn mày bộ dáng ông già cười gọi lại hắn. Sau đó vô luận Diệp Thần như thế nào hỏi, lão nhân gia chỉ là mặt mũi hiền lành nhìn hắn, nụ cười trên mặt nhưng là chưa từng giảm dần, nhưng vậy không đáp lời. Thành trước cửa, một chồng người nhiệt nhiệt nháo nháo chen chúc ở ngoài ra một bên, không biết đang nhìn vào gì. Diệp Thần từ trước đến giờ không phải người thích tham gia náo nhiệt, hơn nữa nhất là hôm nay còn ở đôi phe thế lực dưới sự đối giết, vẫn là khiêm tốn làm việc cho thỏa đáng. Xác định ý tưởng sau đó, Diệp Thần ở lão nhân gia không chú gật đầu mỉm cười cùng mọi người quỷ dị khó lường chen chúc quanh quần bên trong, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, im lặng hướng ma quỷ ác miệng chậm rãi mà vào. Phát hiện mục tiêu, đã vào thành, đánh chết. Một đạo cao ngất bóng người ngay tại Diệp Thần sau khi vào thành không lâu, từ một bên kia chật chội sóng người bên trong ngay trước mọi người lộ xuống một cái báo cáo, chậm chậm giọng nói. Tạm thời tới giữa, chật chội sóng người tất cả đều ngẩng đầu, lộ ra nón là dưới, hung ác ánh mắt, bên hông kiếm, hàn mang chớp động. Theo người thần bí ra lệnh một tiếng, tất cả người cùng trong chốc lát tại chỗ biến mất. Trong thoáng chốc, lần trước dây còn sóng người mãnh liệt U Thiên Cổ Thành nơi cửa chính, cũng đã là lại không có dấu người, trừ vậy còn ở cười ngây ngô gật đầu hỏi thăm thần bí ăn mày. Diệp Thần giờ phút này bước chậm ở U Thiên Cổ Thành phố lớn bên trên, nhìn muôn hình muôn vẻ đám người, hắn muốn tìm một biện pháp, trước lẫn vào di tích nói sau. Có thể có cơ hội bắt được võ đạo luân hồi đầu người, đều là ngoại giới thông thiên thế lực, cũng hoặc là cổ bên trong thành gia tộc cao cấp. Diệp Thần ở nơi này căn bản cuộc sống không quen. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần cảm thấy khá là nhức đầu, được tìm cái biện pháp mới được, ngay tại hắn suy nghĩ để gặp, vô số đạo sát ý chính là mở ra hiện ra. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, lộ ra một đạo nụ cười, xé xuống một món và táo vẫn tại chỗ, chợt hướng bên đường hẻm nhỏ phong tới, mấy chục tên hắc y nhân theo sát phía sau, thế tất yếu lấy Diệp Thần gãy trên đầu người. Nhiều lần chăn trở, Diệp Thần đi tới một nơi u ám hẻm nhỏ bên trong. Tất tất tốt tốt tiếng bước chân ở sau lưng hắn vang lên, quay đầu lúc đó, mấy chục người đã là đem ngăn ở u ám sâu ngõ hẻm bên trong. Ngược lại là một địa phương tốt, ở nơi này giải quyết đi. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, xác nhận mục tiêu, đánh chết. Người áo đen cầm đầu như là có tổ chức vậy, nhìn Diệp Thần một mắt, lần nữa xác định mục tiêu nhân vật không thể nghi ngờ sau đó, hướng về phía một đám dưới quyền phất phất tay, mấy chục tên hắc ý nhân chen nhau lên. Không hổ là U Thiên Cổ Thành. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, nơi này chiến đấu phải tốc chiến tốc thắng. Tiên tính hẻm nhỏ bên trong, ngất trời sát ý bạo tán ra, không lâu lắm, mùi máu tanh gây mùi chính là truyền ra tới. Một tên ước chừng 4-5 tuổi đứa bé chạy chậm đến bốn bề vắng lặng đầu hẻm, chừng vừa nhìn, vội vàng mở ra khố đai lưng cản rỡ đầu hẻm chỗ sâu, đỏ tươi chất lỏng chẳng biết lúc nào, đã chạy đến đứa bé bên chân. Ngõ hẻm chỗ sâu Diệp Thần, một cước đá văng ra đã sức sống đoạn tuyệt thần bí người trung niên, từ trên người lấy ra đồ như vậy, bất ngờ là chính hắn lệnh truy sát. Âm Ma Thánh Điện cùng U Thiên Điện quả thật là thủ đoạn thông thiên. Diệp Thần ánh mắt run lên, vậy đại chiến mới kết thúc bao lâu, mình lệnh truy sát đã là dán đến U Thiên Cổ Thành bên trong, xem ra lần này hành hung hẳn là cổ thành này bên trong tổ chức dưới đất mới đúng. Đại quân người phát hiện ta tung tích, nếu như vậy, liền dịch dung đi. Diệp Thần biết rõ, mình thân phận ở cổ thành này đã bị toàn diện truy nã, xem ra phải được thay hình đổi dạng mới có thể ở trong cổ thành này hòa giải. Rất nhanh, Diệp Thần bóng người biến mất ở tại chỗ. Nghe nói không? Khương gia thiên tài kiếm đạo cùng Trịnh gia tiểu thư Trịnh San Thanh bên người cái thằng nhóc đó đánh nhau. Người nói là Khương Thần Vũ. Nghe nói vạn năm thời gian liền có cơ hội cảm ngộ cái gì xì xì một kiếm, tu la trên bảng hạng thứ tư thiếu niên thiên tài. Không sai, đối thủ là Trịnh gia tiểu thư bên người cái đó chết thị, cũng là lấy thân hóa kiếm kiếm tu, hai đại cao thủ đánh một trận, khẳng định rất có ý tứ. Diệp Thần nghe được sững sốt một chút, xì xì một kiếm. Ở thế giới hiện thật, không người có thể siêu thoát thực tế phép tắc hạn chế, căn bản tác phẩm không nghĩ ra, xì xì một kiếm. Chỉ có Hồng Quân lão tổ, chân chính dòm nó gặp không không siêu cấp từng giả, mới có thể dựa vào đối không không lĩnh ngộ, nghịch đẩy ra kiếm đạo tinh túy, đó chính là xì xì, nghịch chuyển thiên địa lại thế, coi thường thực tế phép tắc hạn chế, giết phá hết thảy, nghiền ép hết thảy. Mình thật vất vả đạt được xì xì ra lông, bây giờ lại có người có thể cảm ngộ xì xì một kiếm. Mặc dù là vạn năm sau đó có thể cảm ngộ, nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng. Mấu chốt cái này xì xì một kiếm, hẳn có rất ít người biết mới đúng, là ai truyền ra. Hắn nhìn đám người phương hướng, rơi vào trầm tư. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y di chiến chương 6554. Kiếm đạo vấn đỉnh. Chương 6554, kiếm đạo vấn đỉnh. Cùng lúc đó, U Thiên cổ thành bên trong, không biết tên ám thất bên trong. Một đạo hư ảnh mở miệng nói, thực lực tính toán sai lầm, phải đi ra ngoài sát thủ, toàn bộ thất lợi. Trong hư không, không gặp người liền nghe tiếng, thanh âm khàn khàn truyền tới, không sao, biết được vậy tiểu tử đi tới cổ thành là được. Hắn còn sẽ hiện thân, không gian quy luật và hủy diệt đạo ấn lực lượng, thậm chí trên mình tựa hồ còn có cựu thiên thần thuật nhân quả, có ý tứ. Vậy đạo hư ảnh chưa từng đáp lại, ngược lại là nghe được vậy âm thầm thanh âm khàn khàn lần nữa mở miệng nói, Ngọc Khanh âm cái đó nha đầu, có tung tích không? Có manh mối, cùng bên này một khi xác định, liền động thủ. Hư ảnh đáp lại, nhất định phải bắt sống, nàng mới là mấu chốt nhất nhân vật, không có nàng, âm ma thiên thạch vậy không trọng yếu, thật đúng là một chàng đại thế. May mà ta không để lỡ. Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền tới, có chút cảm khái ý, đã như vậy, ta đi an bài. Đến đây sau đó, ám thất bên trong lại không bất kỳ vận động. Hình ảnh quay về, Diệp Thần đi theo dòng người, đi tới một tòa trên quảng trường. Hắn tỏ mò vậy xì xì một kiếm kết quả ai có thiên phú nắm giữ ánh mặt trời lặn ở dưới, hai bóng người đứng yên. Trinh Ngật, cái này thất lạc chi hải chi địa, tất cả kiếm tu ta cũng đã giao thủ, không một ngoại lệ đều là ta vong hồn rời kiếm, ngươi tuy làm nô, nhưng ta nguyện ý thừa nhận ngươi mạnh mẽ. Trên lôi đài, một tên người đàn ông đồ đen tay cầm một chôi hàn xương kiếm, sắc ý hiện. Băng xương vậy kiếm ý làm được tại chỗ người xem đều là không lạnh mà run, ở người đàn ông Khương Thần Vũ trong mắt dâng lên lánh sắc ngay tức thì, trong tay hàn xương kiếm phát ra tiếng vo ve, tựa hồ đang hưởng ứng mình chủ nhân. Cái này thuần túy sắc ý. Dưới đài Diệp Thần nhìn trên lôi đài người đàn ông phong tư cũng là sức sở, khí thế kia cùng hắn thi kiếm dưới trạng thái độc nhất vô nhị, bất quá khoảng cách xỉ xỉ còn thiếu rất xa, bởi vì Khương Thần Vũ là thuần túy sắc ý. Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, cái này Khương Thần Vũ đã là bị vậy hàn xương kiếm lanh lợi sắc ý ảnh hưởng đến ý chí, nếu như lại như vậy tu luyện tiếp, sớm muộn có một ngày hắn sẽ lâm vào là kiếm nô, trở thành kiếm linh người làm. Dĩ nhiên chiến lược vậy tuyệt đối sẽ thẳng tắp tăng vọt, lại xuất hiện năm đó huy hoàng. Hàn xương kiếm quả thật là rất phi phàm, ở Khương Thần Vũ trong tay thật là bảo kiếm tặng anh hùng. Đúng vậy, xem ra Trịnh Mật hôm nay là muốn nói rõ ở chỗ này, nghe cái này Khương Thần Vũ bốn phương du lịch, quay về trước khi tới cũng đã đánh chết vô số thanh niên thiên tài kiếm đạo. Nghe nói lần này trở về là vì một bộ cái gì đồ. Xuyệt, cũng không dám nói bậy. Dưới đài người gì thay, làm sao có thể giấu giếm được Diệp Thần thái mắt, nơi có tình báo đều là thu hết tại trong túi. Hàn xương kiếm. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Khương Thần Vũ trong tay vậy toàn thân toát ra màu xanh thảm dị mang màu đậm thân kiếm, trên đó sát ý không cần nói cũng biết. Đáng tiếc kiếm đạo của hắn, phương hướng đi nhầm. Diệp Thần ánh mắt lần nữa nhìn về trên lôi đài Khương Thần Vũ, trong đầu nghĩ tới ban đầu mình ở Thập Phương Kiếm Thánh tiền bối trên học được kiếm đạo. Ừ. Khương Thần Vũ ánh mắt đột nhiên chuyển hướng dưới lôi đài phương, thần thức tinh chuẩn không có lầm bắt được dịch dung qua Diệp Thần trên mình. Thời khắc này Diệp Thần một bộ thư sinh hơi thở, cho người một loại bình thường không có gì lạ cảm giác. Khương Thần Vũ ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thần, mấy phen suy nghĩ sau đó, mới cuối cùng thu hồi ánh mắt. Kỳ quái, vậy rõ ràng là một cổ càng cường thịnh kiếm ý. Khương Thần Vũ cũng là thu hồi ánh mắt, nghi ngờ lần nữa xem dưới khán đài Diệp Thần, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Nhưng vào lúc này, trên lôi đài một vị khác ăn mặc to vải trường sam, trong tay ôm trước vậy gang kiếm Trịnh Ngật ở dưới con mắt mọi người, leo lên lôi đài. Khương Thần Vũ toàn bộ chú ý lực đều là bị cái này sần sùi người đàn ông hấp dẫn đi. Thấy tình hình này, Diệp Thần cái này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá là trong nháy mắt, chính là bị vậy hàn xương kiếm cảm giác được. Xem ra cái này Khương Thần Vũ có phải là vì theo đuổi trình độ cao nhất lực lượng, cố ý thần phục với kiếm linh này, lúc này mới có thể ở cực nhanh trong thời gian đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Khó trách, làm một danh kiếm nô, kiếm linh này đích xác là thật tốt sinh nâng đỡ mới đúng. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Khương Thần Vũ cả đời này, thành tựu có hạn, Diệp Thần một mắt cũng đã là nhìn xuyên. Còn như vậy xỉ xì một kiếm, căn bản không thể nào. Lúc này Diệp Thần mới đưa sự chú ý bỏ vào ngoài ra một tên tướng mạo xấu xí, thậm chí ăn mặc có chút tả tơi bị người khiêu chiến, Trịnh Ngật trên mình. Cái này lại là kiếm tu. Diệp Thần có chút buồn bực, trừ trong ngực ôm trước một chôi gang phá kiếm, làm sao xem cũng không giống là kiếm tu, nhưng khí tức kinh người nhưng là tuyên cáo đáng người, hắn không tầm thường. Bách giả cảnh nô lệ, cái này Trịnh gia tam tiểu thư thật là lớn uy phong. Diệp Thần từ đám người một lời trong tiếng nghị luận lúc này mới biết, lúc đầu trước mặt cái này sần sùi người đàn ông, lại chỉ là một người phụ nữ nô lệ đây là lên đài Trịnh Ngật thật thà cười một tiếng, nhìn về một cái tuyệt đẹp hình bóng, chỉ nghe được vậy bóng đẹp lãnh đạm nói, tùy ý vui đùa một chút, thua chính ngươi tìm chỗ mà đi chết cho giỏi. Diệp Thần nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đã là không gặp hắn cho, tấm lưng kia chính là khoản bước rời đi, ngay sau đó huyên náo đám người bên trong, chính là vang lên đối với cô gái bình luận. Cái này Trịnh gia Tam tiểu thư Trịnh San Thanh thật là bá đạo, lại ngay cả người mình đều là mặt mũi cũng không cho, xem ra là thật cầm cái này Trịnh Ngật cầm nô lệ để đối đãi. Nô lệ? Có như thế thực lực cường đại nô lệ? Cái này Trịnh Ngật cũng không phải người tốt lành gì, làm cho này Trịnh gia Tam tiểu thư làm qua không ít chuyện, cũng từng giết không ít người. Tiếng nghị luận sôi sùng sục, có thể vậy chân chính nhân vật chính nhưng là đã rời đi trước, chỉ có trên lôi đài, to vải đay sang người đàn ông nghe được tiểu thư nhà mình phân phó sau đó, ngây ngô cười một tiếng, gật đầu một cái. Khương Thần Vũ cực kỳ khinh bỉ ánh mắt nhìn về Trịnh Ngật, nói: "Ta kính ngươi thực lực mạnh người, như vậy ở một người phụ nữ bên cạnh, ngoắc đuôi xin xỏ, thật là không có chút nào khí phách." Trịnh Ngật nghe vậy, như cũng chỉ là ngây ngô cười một tiếng, giống như là đứa bé vậy gật đầu một cái, đối với Khương Thần Vũ rêu cợt nói như vậy nửa điểm mà không nhớ để ở trong lòng, nhưng là nói: "Tiểu thư mới vừa nói, có thể giết ngươi." Nói xong, còn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Một màn này, ngược lại là làm được dưới khán đài Diệp Thần cũng có chút không đoán được, không biết tên này là giả thần giả quỷ, vẫn là vốn là tâm tính như vậy. Khương Thần Vũ nghe vậy, thần sắc run lên, đừng nữa vậy giả bộ, ngươi vì Trịnh San Thanh, cô gái đứng kia, chết ở trên tay ngươi mạng người còn thiếu. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo. Dưới đài khách xem im lặng, đúng là, cái này Trịnh gia Tam tiểu thư Trịnh San Thanh danh tiếng, ở nơi này Vũ Thiên cổ thành, cũng coi là vang dội. Dĩ nhiên, là tiếng xấu rõ ràng như vậy. Bên người nàng nô lệ kiêm sát thủ Trịnh Ngật, tự nhiên cũng không bị đám người nơi chứa, nhưng hắn bộ kia tâm tính, ngược lại cũng là làm Trịnh Ngật mình, cũng không có nhiều như vậy phiền não. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Di chiến của chương 6555. Ngươi là người phương nào? Chương 6555, ngươi là người phương nào? Hôm nay sẽ đưa ngươi lên đường. Khương Thần Vũ hiển nhiên chẳng muốn cùng Trịnh Ngật tên đầy tớ này hơn so đo, sở dĩ lần nữa khiêu chiến càng nhiều là vì mình chứng tên mà thôi. Một đạo ưu hàn kiếm quang cũng đã hướng Trịnh Ngật cổ họng giết tới. Mà một bên Trịnh Ngật giống như là sớm có cảm ứng vậy, không chút nghĩ ngợi chính là bay lên trời, tránh ra vậy ác liệt một kiếm, trong ngực kiếm sắc không còn là ôm cầm, mà là cầm ở mình tay phải. Đây là Diệp Thần nhìn một màn quỷ dị này, Trịnh Ngật trên mặt vẻ mặt nói cho đám người, Khương Thần Vũ vậy dò xét tính một kiếm, hắn căn bản không có, nhưng là chân chân thật thật tránh ra. Hắn bản năng chiến đấu lại như vậy khủng bố. Diệp Thần ánh mắt híp một cái, xem ra trận chiến này kết cục còn khó mà nói. Khương Thần Vũ mắt gặp mình dò xét tính một kiếm bị tránh ra, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, ngươi có tư cách làm ta đối thủ, ra chiêu đi. Trịnh Ngật hai tròng mắt bên trong không gặp sắc ý, nhưng ra tay nhưng là một chút cũng không hàm hồ, tay phải bên trong kiếm sắt ở hắn cánh tay tráng kiện trên huy lai huy khứ, giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà rượu vậy tùy ý, thế nhưng giống như thân cây miệng lớn bằng kiếm khí quy tắc, nhưng là kẹp theo sát ý huyền như du long vậy hướng về phía Khương Thần Vũ bay đi. Kiếm đạo như vậy tùy mình, có ý tứ. Khương Thần Vũ giữa lông mày thu hồi trước kia bình tĩnh vẻ, mặc dù ngoài miệng như cũ xem thường Trịnh Ngật, nhưng dưới chân nhưng là hổ hổ sinh phong, hàn xương kiếm toàn thân xanh thấm thân kiếm lại là kêu nhẹ trước. Khương Thần Vũ vung ra một kiếm, vẹn vẹn chỉ là trong nhất niệm, Trịnh Ngật trước ngực to vải đây sam chính là bị cắt ra một cái chỗ rách. Lau một cái đỏ thấm từ Trịnh Ngật ngực ra tràn ra, Khương Thần Vũ khỏe miệng hoa dậy lau một cái độ cong, chợt xoay người liền muốn rời đi. Ở hắn trong mắt, ngực chính giữa hàn xương một kiếm, tim mạch đập sớm bị phá hủy, người này đã là một cái thi thể. Kết thúc. Không rõ cho nên các khách xem nhìn thẳng liền muốn đi xuống lôi đài Khương Thần Vũ, lại xem trên khán đài chưa từng nhúc nhích Trịnh Ngật, tất cả đều là sửng sốt một chút. Mọi người ở đây muốn hạ phán đoán thời điểm, dưới đài một tiếng giống giận làm được tất cả người một hồi kinh hãi. Hững. Trịnh Ngật đấm ngực dậm chân phát ra một tiếng gào thét, một tiếng này làm được đang muốn xoay người rời đi Khương Thần Vũ sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Làm sao có thể? Khương Thần Vũ khó tin ánh mắt nhìn Trịnh Ngật, thời khắc này đối thủ trên lồng ngực đúng là đã nhảy ra lau một cái đỏ thẫm, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, liền máu thịt kia cũng chỉ là xé ra ra mà thôi. Trịnh Ngật bị đau, cầm trong tay kiếm sắc bước nhanh hướng Khương Thần Vũ vào tới, kiếm sắc ở tráng hán này trong tay, dùng được đều là một ít vô cùng hắn động tác tùy ý tựa hồ cái này Trịnh Ngật hoàn toàn là cầm thiết kiếm trong tay coi thành muộn côn ở sai khiến. Cũng chính là cái này không có chương pháp gì mánh phách chém lung tung, để cho bản thân tinh thông kiếm kỹ Khương Thần Vũ có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Ầm. Khương Thần Vũ một cái không lưu ý lúc đó, bị kiếm sắc phong gánh hung hăng đập trúng, thân hình đổ bay ra. Mọi người ở đây kêu lên lúc đó, Khương Thần Vũ trên không trung vững vàng ổn định thân hình, đứng cách Trịnh Ngật mấy mét ra ngoài chỗ. Hắn khỏe miệng dâng lên một chút vết máu, bị thương. Cùng ngươi chiến đấu, thật là vũ nhục kiếm tu danh hiệu. Khương Thần Vũ thần sắc giết lạnh, tiện tay xóa đi khỏe miệng dấu vết, để cho ngươi cái này con đường hoang dã xem, cái gì gọi là kiếm tu. Cùng Khương Thần Vũ tâm ý giống nhau hàn xương kiếm giờ phút này ánh sáng đại thịnh, kiếm ý hiện. Theo hắn một tiếng quát chói tai, hàn xương kiếm không có thay đổi, nhưng Khương Thần Vũ buồn tôn khí thế nhưng là bắt đầu leo lên, đó là một loại thả gãy không con cương kình. Hàn xương kiếm đạo, một gai. Vẫn như cũng là nhẹ đống nhất kích đâm thẳng, lần này tốc độ nhưng là nhanh không chỉ gấp mấy lần, may là lấy Trịnh Ngật mạnh chiến đấu lớn bản năng, cũng là né tránh không ra tới. Vậy một gai, chính là ngực. Trịnh Ngật không biết làm sao, đành phải theo bản năng đem kiếm sắc hoành tại trước ngực ngăn cản. Đinh. Một tiếng giòn giã, Trịnh Ngật thiết kiếm trong tay ở dưới con mắt mọi người vỡ vụn, hóa thành lao một cái phấn vụn tiêu tán ở thiên địa. Trời ơi, đây là lực lượng gì? Vậy thép kiếm sắt lại bị vênh thành bụi phấn. Kiếm đạo và thực lực chênh lệch quá xa. Diệp Thần nhìn trên đài phong tư chắc tuyệt Khương Thần Vũ, trong lòng ngầm thán, thắng bại đã phân. Bất quá chẳng biết tại sao, Diệp Thần nhưng từ Trịnh Ngật trên mình cảm thấy một chút xỉ xỉ một kiếm tương tự cảm giác. Người này rõ ràng không có bất kỳ kiếm đạo có thể nói, vì sao trong thân thể nhưng ẩn chứa một chút xỉ xỉ cảm giác. Diệp Thần vốn cho là cảm giác, nhưng hồi tưởng mới vừa rồi một màn, hắn lại phát hiện cái này Trịnh Mật Sa không có đơn giản như vậy. Khương Thần Vũ thấy vậy, không khỏi được khiến mũi, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi cũng chỉ như vậy, kiếm ý đều không từng nắm giữ, như thế nào cùng ta tranh đấu? Hàn Xương kiếm đạo, diệt. Vẫn như cũng là tùy ý một kiếm, lần này, Trịnh Mật không cách nào né tránh. Thử. Kiếm phong đâm vào máu thịt thanh âm vang lên, Khương Thần Vũ một cái treo ngược kim câu, lại là đem Trịnh Mật thân thể cao lớn, hất bay liền đi. Sau đó nhẹ nhàng liền vung, đập về phía mặt đất. Ầm. Một cái to lớn trong hố sâu, Trịnh Mật nơi ngực mịch mịch rữa máu, sức sống bắt đầu tiêu tán, ý thức vậy dần dần bắt đầu mơ hồ. Đưa ngươi lên đường. Khương Thần Vũ không hề dự định lúc này thả qua Trịnh Mật, trong tay Hàn Xương kiếm xanh thấm mang đại thịnh, một đạo kinh thiên kiếm ý rạch ra. Nhưng mà, dị biến nổi lên. Đinh. Một tiếng giòn giã, một đạo lãnh đạm bóng người chính là xuất hiện ở hố sâu trước, lúc trước vậy một kích chí mạng, cũng là bị hắn ngăn lại. Ngươi là người phương nào? Khương Thần Vũ mắt gặp lấy mạng lúc bị người ngăn lại, trong lòng khá là không vui, nhưng mình thành tiểu thế gia đại tộc con em, cơ bản hàm dưỡng vẫn phải có. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 6556. Phế nhân và thiên tài. Chương 6556, phế nhân và thiên tài. Ta kêu Diệp Thí Thiên, coi như là một vị luyện đan sư và thầy thuốc đi. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt đáp lại đồng thời phóng thích một chút đạo linh lửa tại quanh thân. Thời khắc này hắn cũng không dám đem đại danh nói lên, còn có vậy hủy diệt đạo ấn cùng không gian quy tắc lực, ở nơi này dưới con mắt mọi người, cũng là vạn không thể lại thi triển. Quả nhiên, Khương Thần Vũ nhắm mắt ngưng thần, đang cảm thụ đến Diệp Thần quanh thân khổng lồ đạo linh lửa dưới sự vận chuyển, lúc này mới thần sắc khá cho thỏa đáng chuyện, lễ phép tính ôm lấy một quyền, đại sư, các hạ vì sao ngăn trở tại ta? Vậy hàm nghĩa không cần nói cũng biết, ngươi là tên luyện đan sư, ta kính ngươi. Nhưng ngươi nếu là không cầm ra lý do tránh đáng tới, ta như nhau sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là hắn Khương Thần Vũ, là một tên đã lĩnh ngộ Hàn Xương kiếm ý cao nhất kiếm tu kiêu ngạo. Diệp Thần không nói, chỉ là móc ra một viên thuốc, xoay người nhét vào Trịnh Mật trong miệng, đồng thời, âm thầm thi triển Bát Quái Thiên Đan thuật chữa đối phương. Mấy tức sau đó, vậy hố sâu bên trong người đàn ông to lớn chính là lông mi mao trong nháy mắt, vùng vẫy đứng dậy. Thầy thuốc, lấy hành nghề y tế thế là đảm nhiệm, hắn bị người đầu độc làm việc, tuy có không thiếu sát nghiệt trong người, nhưng cuối cùng hắn báo lại nữa ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, Khương Thần Vũ ngược lại cũng là biết được, những thứ này luyện đan người, rất là thờ phượng nhân quả các loại đồ. Dù sao một kiếm này sau đó, Trịnh Mật toàn thân tu vi đã phế hết, đối với một cái võ giả mà nói, mất đi bản thân năng lực, sớm muộn là vừa chết. Còn như Diệp Thần nói nhân quả, đại khái chính là người khác sẽ thu hắn tánh mạng đi. Ngược lại là hắn cái này một bộ cứu người thủ đoạn, coi là thật làm Khương Thần Vũ liếc mắt, phải biết, cho dù là hắn không ra cuối cùng một kiếm, mấy tức bên trong, cái này Trịnh Mật hẳn cũng phải chết, không nghĩ tới như vậy người chết, lại là có thể trở về xuân. Diệp Thần nhìn một cái Trịnh Mật, tiếp tục nói, ngươi đi thôi. Lần này, Trịnh Mật tựa hồ nghe hiểu vậy, hướng về phía Diệp Thần làm một đại lễ, che trước ngực vết thương, hướng lúc trước giọng nói kia lãnh đạm thiếu nữ rời đi phương hướng đuổi theo, trong miệng còn tự lẩm bẩm, tiểu thư, tiểu thư. Đám người mắt gặp Khương Thần Vũ không làm ngăn trở, vậy tất cả đều là mặc cho hắn rời đi. Một tên phế nhân, tức liền rời đi, có thể tung lên sóng gió gì? Đại sư, ta bán một mình ngươi mặt mũi, ngươi có thể hay không vậy tròn ta một cái tâm nguyện? Ta từ trên mình ngươi cảm giác được kiếm đạo. Thẳng đến nắng chiều dưới, Trịnh Mật bóng người biến mất ở trên trời quang muốn giáp nhau cuối, tựa hồ là vì để cho Diệp Thần yên tâm, Khương Thần Vũ lúc này mới xoay đầu lại, hướng về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, nhưng ấy lòng liền nhưng là than thầm một tiếng cũng tốt, vốn cho là luyện đan sư thủ đoạn, có thể trấn nhiếp người này. Nào biết mặc dù người ta cho mặt mũi, nhưng cái này Khương Thần Vũ rõ ràng cho thấy cái võ sĩ, cảm giác được trên người mình kiếm ý, hôm nay đánh một trận, sợ là không cách nào tránh khỏi. Dẫu sao hắn từ thập phương kiếm thánh tu tập kiếm đạo, lại tay cầm ba chôi thiên kiếm, đồng thời còn có thể thi triển xì xì một kiếm, bị phát hiện vậy coi là bình thường. Mời. Bị người nói ra còn không bằng mình muốn đặt lộ vẻ được có phong độ tới, xem cái này Khương Thần Vũ hôm nay thần tư, nói không chừng chính là cái này Vũ Thiên Cổ Thành một con em đại gia tộc, nếu có thể phối hợp cái nhập di tích danh ngạch vậy thì không thể tốt hơn nữa, đây cũng là Diệp Thần vì sao bước lên thiên hạ lớn sơ suất cũng phải cứu Trịnh Ngật một trong những nguyên nhân, vì chính là đưa tới người chú ý. Khương Thần Vũ mắt gặp đối phương như vậy hiểu hắn, cũng là không khỏi được sinh ra một chút vẻ tán thưởng, cẩn thận, ta kiếm đạo khắp nơi có thể chết người. Diệp Thần gật đầu một cái, mỉm cười nói, như vậy thứ nhất, Diệp Thí Thiên Linh giáo. Khương Thần Vũ vẫn như cũng là xem đối mặt Trịnh Ngật lúc như vậy, Hàn Xương kiếm đạo. Phá thiên. Hàm chứa ác liệt kiếm ý, thậm chí là có thể xé ra không gian một đạo kiếm khí vạch qua. Mặc dù Diệp Thần một kiếm liền có thể vẫn diệt Khương Thần Vũ, nhưng hiển nhiên không dự định bại lộ quá nhiều, bị người phát hiện. Diệp Thần khắp nơi né tránh, cũng không thi triển toàn lực. Đã như vậy, vậy thì động thật đi. Mắt gặp cái này do xét tính chiêu thức đối Diệp Thần không tạo tác dụng, cho dù là gia chỉ kiếm ý, nhưng như cũng đánh không trúng kẻ địch, có còn hơn không. Một giây kế tiếp, Khương Thần Vũ khí thế lần nữa leo lên, lần này, người kiếm hợp nhất. Ác liệt hơi thở ở một người vô cùng quả nhiên cực điểm bạo tán xem ra, cường đại rét lạnh ý đánh thẳng vào mỗi một người tại chỗ cánh cửa lòng. Diệp Thần bốn phía nhìn lại, Khương Thần Vũ bóng người đã sớm biến mất ở tại chỗ. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần chính là lộ ra một đạo nụ cười, một giây kế tiếp, cũng làm kiếm chỉ, thập phương kiếm đạo hạch tâm nghĩa sâu xa hội tụ trong đó. Ngay lập tức, hai cổ cực hạn kiếm đạo chính là xúc đụng vào nhau. Nháy mắt tức thì, kinh thiên sóng xung kích đạt tới toàn bộ cổ thành. Cùng lúc đó, một gian trà lâu chỗ trang nhã bên trong, bàn trước cửa sổ bóng đẹp trong tay, một ly mùi thơm bốn phía trà thơm bay ra lau một cái hơi nóng. Hô. Bóng đẹp nhẹ nhàng thổi một cái, trà mùi thơm khắp nơi, hai múi môi mỏng nhẹ nhàng điểm ở ly trà bên trên, lau một cái thơm dịu lối vào, thấm nhân tâm phổi. Khoe miệng của nàng phát họa một đạo nghiền ngẫm nụ cười. Vào thời khắc này, cách đó không xa, một đạo toàn thân xanh thấm kiếm mang thoáng qua, đem như lửa nắng chiều đều là che giấu đi, nguyên phiến chân trời dâng lên một phiến xanh thẳm vẻ. Xem ra đánh không thể tách rời ra à? Giờ phút này trên mặt cô gái đỏ ửng vẻ, bị xanh thẫm bao phủ, lại nổi lên một chút rét lạnh kinh khủng sắc ý. Thanh tiểu thư, Trịnh Ngật trở về. Vào thời khắc này, người làm báo lại. Ừ. Trịnh San Thanh ngước mắt lên mâu nhìn báo lại người làm, lại nhìn xem chân trời xa màu xanh ra trời kiếm mang, như thế nói, cùng Khương gia vậy tiểu tử chiến đấu, không phải Trịnh Ngật. Người làm nghe vậy, không dám lên tiếng. Cũng được, để cho tên phế vật kia đi dưỡng thương đi, qua mấy ngày, để cho hắn cho ta đi giết một số người. Thiếu nữ từ trong ngực móc ra một trang danh sách, ném xuống đất. Hồi bẩm Thanh tiểu thư. Người làm mấy cái run run, trực tiếp quỳ xuống trên đất, không biết đúng hay không mở miệng, e sợ cho chọc giận thiếu nữ trước mắt. Trịnh San Thanh nhướng mày một cái, loáng nói, Trịnh Ngật bị Khương gia thần vũ phế bỏ liền toàn thân tu vi, hôm nay có hai đầu gối quỳ xuống đất tư thái người làm túi đầu nơm nớp lo sợ nhìn phần kia danh thiếp, lại bắt đầu cả người run rẩy. Cái gì? Thiếu nữ nghe vậy, tay phải đặt ly trà trong tay xuống, trong mắt thậm chí có một chút cực độ âm lãnh. Nếu như vậy, nói cho Trịnh Ngật, ta Trịnh gia không cần phế vật. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, giống nhau giờ phút này gió nhẹ lướt qua trà mặt nhấc lên rung động, đuổi hắn ra phủ, ngoài ra, tìm mấy người, cầm hắn chôn ở sau núi. Ta Trịnh gia nô lệ, chết vậy được chết ở Trịnh gia trong tay. Trịnh San Thanh phân phó nói, trước mặt quỳ xuống người, xỉ xỉ xách xách đứng dậy, liền muốn rời đi. À, cũng là một không cốt khí phế vật. Trịnh San Thanh nhìn lĩnh mệnh đi dưới quyền như vậy tư thái, cũng là liễu dĩu một câu. Nhưng vào lúc này, trà lâu một góc thoáng qua bôi đen ảnh, vậy nguyên bản lĩnh mệnh rời đi dưới quyền, một cái đầu lâu phóng lên cao, cô lô lô lăn đến thiếu nữ bên chân, đến chết viên kia tròn con người gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 6557. Nguyên do. Chương 6557, nguyên do. Thiếu nữ Trịnh San Thanh lúc này mới hài lòng bưng lên ly trà trong tay, vậy phiêu mùi thơm khắp nơi mùi thơm như cũ, trà mặt nhưng là thêm mấy phần màu máu cùng tinh khí. Thiếu nữ đem trước mặt nguyên ly chung trà uống một hơi cạn sạch, bóng dáng đi thi hành đi. Trong bóng tối bôi đen ảnh biến mất, không nghi ngờ chút nào, lúc trước thiếu nữ chỉ thị cũng là hạ trò thần bí nhân kia. Người rốt cuộc là người nào? Trịnh San Thanh nhìn xa xôi chân trời vậy sông lên tiêu xanh thấm dần dần bị sán màu vàng kim quang vòng nơi xua tan. Một giây kế tiếp, một cổ ngất trời sóng nhiệt tấn công tới, thổi lất phất nàng vậy phi ở đầu vai lụa mỏng, lộ ra lau một cái ấm nhuận. Ai có thể cùng Khương Thần Vũ đánh giết đến chỗ này cùng trình độ? Trịnh San Thanh dù gì nói, giờ phút này Diệp Thần cùng Khương Thần Vũ đứng trên này, khói thuốc tản đi. Hết thể đều là hoàn hảo không hao tổn hình dáng, dưới đài khách xem đều là sững sờ mục lấy coi. Tình huống gì, cái này cùng sát chiêu lại là liền lôi đài đều là chưa từng hủy xấu xa. Trời ơi, ta còn lấy là ta phải chết. Đám người nhìn trước mắt tựa như chưa từng phát sinh qua hết thảy, không biết như thế nào cho phải. Các người xem sao, Diệp Tí Thiên và Khương Thần Vũ. Theo tiếng kêu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, hai người trước người, đứng một người trung niên nam tử, chán tới giữa, lại là cùng Khương Thần Vũ có chút tương tự. Các ngươi mau xem, là Khương gia nhị gia. Là lão nhân gia ông ta ra tay, chúng ta mới may mắn tránh khỏi tại khó khăn, trời ơi. Chiến trên đài người trung niên quắc mắt khiển trách, Thần Vũ, này cùng lỗ mãng, vạ lây vô tội, ta Khương gia còn như thế nào ở nơi này ưu thiên cổ thành đặt chân. Khương Thần Vũ trong mắt co giúp một cái, túi xuống đầu cao ngạo, nào còn có mới vừa rồi vậy một bộ kiêu ngạo lăng nhân, giết hết thiên hạ khí phách. Nhị thúc, ta. Khương Thần Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, bắt đầu giải thích. Người trung niên mi mắt tới giữa tuy có trách cứ, nhưng giọng nói kia bên trong, có thể tất cả đều là kiêu ngạo khí, hôm nay đánh một trận, hắn cái này chất tử Khương Thần Vũ sợ là sẽ nêu cao tên tuổi ưu thiên cổ thành trẻ tuổi đồng lứa. Có hậu thế hệ như vậy, làm sao có thể không thích? Thờ ơ nghe Khương Thần Vũ giải thích, nhưng ánh mắt nhưng là quay đầu nhìn về Diệp Thần. Tuổi con trẻ, nhìn như bất quá hoàn chân cảnh, lại có này chờ thực lực, còn là một vị luyện đan sư, quả thực đáng kính. Đây là người trung niên đối Diệp Thần câu thứ nhất đánh giá, hắn nhìn thẳng Diệp Thần, tựa hồ muốn nhìn thấu thần hồn vậy. Lại là một cái thực lực áp đảo ta cường giả. Diệp Thần âm thầm chắc lưỡi hít hà, xem ra cái này Khương gia cũng là một cổ siêu cấp thế lực lớn, chính là không biết trước mặt người trung niên cùng Ú Thiên Điện vậy hai tôn yêu tộc thánh mạnh so sánh, ai mạnh ai yếu. Nghe được người trung niên đánh giá, Diệp Thần cũng không dám tự coi nhẹ mình, ôn quyền tỏ vẻ tôn kính, tiền bối bất quá là may mắn. Khương Thần Vũ không biết đối nhị thúc thần niệm truyền âm nói những gì, người trung niên nhìn về Diệp Thần ánh mắt có chút khác thường. Tiểu Hữu đến từ phương nào? Ngươi khí tức trên người tựa hồ không thuộc về nơi này. Địa Tâm vực. Diệp Thần suy nghĩ một chút vẫn là nói, Địa Tâm vực. Người trung niên suy nghĩ mấy phen, cái này Thất Lạc chi hải chi địa đã rất rộng, Địa Tâm vực ngược lại không từng nghe nói. Diệp Thần mở ra, lúc này mới nhớ tới, liên quan tới Địa Tâm vực, nhưng mà có rất ít người biết, hơn nữa nơi đây cùng Địa Tâm vực cũng có chút khoảng cách. Một vùng đất xa xôi, tiền bối không biết cũng là tình lý bên trong. Diệp Thần đúng mực đáp, tới đây ưu tiên cổ thành là vì sao? Người trung niên trong mắt tinh mang trước mắt. Diệp Thần con ngươi híp lại, nghĩ đến chỗ này trước và Nhâm Phi Phạm đi ngang qua một phiến U Minh Thánh Hoa chi địa, Nhâm Phi Phạm giải thích qua vật này, liền nói, thực không dám giấu giếm Thánh Tôn, ta một bạn tốt Chí Giao, thần hồn bị cực kỳ nghiêm trọng vết thương, nghe Thất Lạc chi hải có chí bảo linh tài, U Minh Thánh Hoa. Người trung niên nghe đến chỗ này, trong mày chỉ nghe được Diệp Thần tiếp tục nói, văn bối tự biết thực lực nhỏ, nhưng làm sao cứu bạn bè nóng lòng, không để ý ngăn trở hành độ Thất Lạc chi hải tới. Người trung niên nhưng là có chút khí mũi, nhướng mày một cái, ngươi không phải Khương gia nhị gia tự coi nhẹ mình, cái này Thất Lạc chi hải nội địa gió bao lực tràng, liền hắn cũng là không dám tùy tiện giao thiệp với, nếu không bằng vào gia tộc kia thực lực, sớm bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương thế lực địa bàn, sao sẽ cam tâm vẫn ở này ngung. Tự nhiên không phải, vạn bối len lén ra cửa, gặp phải gió bao lúc đó, thiếu chút nữa bỏ mình, nếu không phải gia sư cứu giúp, đã mất mạng suối vàng. Ừ. Người trung niên nghe vậy cả kinh, tiểu tử này sư phụ chẳng lẽ là lãnh đời cường giả. Người này hoàn chân cảnh là có thể chiến bách gia cảnh, hắn sư phụ còn có thể bước ngang qua thất lạc chi hải, tu vi tuyệt đối vượt xa mình. Sư phụ ngươi hiện tại ở nơi nào? Người trung niên giọng cũng thay đổi được dần dần ôn hòa đứng lên, ở hắn xem ra, Diệp Thí Thiên không thể đắc tội. Diệp Thần đối lão này cảnh giác cũng là khá là nhức đầu, lúc trước cùng Khương Thần Vũ lớn như vậy chiến, ở nơi này vị diện trước đều bị cái tay xóa đi chiến đấu dấu vết, thậm chí chiến đấu dư âm liền một con chuột đều là chưa từng tổn thương đạt tới. Có thể gặp to lớn thực lực Hồng Câu đặt ở trước mắt, nếu là một khi bị phát hiện thân phận, đó chính là dê vào miệng cọp. Còn như hắn nói sư phụ, bất quá là nói láo. Coi như bị nhỏ cha, hắn trước đây và Nhâm Phi Phạm ra vào chắc sẽ có người chú ý tới. Nhâm Phi Phạm và hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, lời nói dối này cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Mấu chốt Nhâm Phi Phạm tồn tại, nghiền ép hết thảy. Gia sư, thượng còn ở Thất Lạc Chi Hải thủ phủ tìm U Minh Thánh Hoa. Diệp Thần nói đạt tới nơi này, liền nói, là ta thực lực nhỏ, kéo lão sư chân sau, hắn lấy thông thiên thủ đoạn đem ta đưa ra, cũng dặn dò ta ở nơi này U Thiên cổ thành cùng hắn. Diệp Thần nói liên tục, hôm nay ta tới đây, đơn thuần là bất ngờ, xem cuộc chiến đến Khương Thần Vũ cùng vậy Trịnh Ngật đánh một trận, bởi vì thở nhỏ tập được luân hồi suy diễn thuật, xem được vậy Trịnh Ngật chính là hung tinh, tùy tiện ra tay, sẽ dính nhân quả, lúc này mới ngăn lại. Diệp Thần giải thích, Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh.